Chương 538 2 chương 538, toàn bộ sổ trên căn bản không có sách bên kia cụ thể tình huống, trong câu chữ rõ ràng chính là trần trụi hai chữ, nghiền ép. Rất mau nhìn xong sổ nội dung, Đỗ Quyên một mặt bình tĩnh nói, lao ra, ta cảm thấy thật hợp lý, kẻ yếu phục tùng cứng giả, người khác bỏ ra hành động, cũng không thể cho kẻ đến sau chiếm tiện nghi, nói cũng đúng, bất quá chúng ta là đứng tại không bị nghiền ép góc độ, lại nói này làm sao có chút đem tự nhiên tài nguyên quay lại kiếm tiền ký thị cảm đây. Trần Tuyên không biết nên khóc hay cười nói. Tiểu nha đầu không có cân nhắc nhiều như vậy, hỏi, lao ra, kia chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đều đến nơi này, đương nhiên là qua bên kia nhìn xem à, cũng không thể đến không đi, sổ trên cũng đã nói, tiên thiên cảnh giới không cần giao phí qua đường, Quyên tỷ vừa rồi đăng ký chính là tiên thiên tu vi à. Trần Tuyên quay đầu lại nói. Đỗ Quyên gật đầu nói, đúng vậy lao ra, ta triển lộ một tia tiên thiên chân khí, bọn hắn xác định tu vi liền không có hỏi đến cái khác, còn đưa ta một khối đại biểu tu vi bảng hiệu, nói nàng còn lấy ra một khối có khắc tiên thiên hai chữ màu đen bảng hiệu. Gặp này Trần Tuyên gật gật đầu đi hướng phía lối vào nói, vậy được, chúng ta đi qua nhìn một chút có phải hay không như là đồn đại như thế. Nếu như lời nhảm chán liền về nhà, còn không đợi bọn hắn đến lối vào, đi mà quay lại Tưởng Hào tìm tới nói, Trần công tử, các ngươi đây là dục vọng nơi nào? À, Tưởng Minh cư nhiên như thế tuổi trẻ à, trước đó không nhìn ra. Nghe vậy Trần Tuyên trở về trêu ghẹo nói. Thu thập một phen Tưởng Hào mặc dù quần áo rách rưới, nhưng coi như sạch sẽ, nhất là thanh tẩy qua sau lộ ra chân dùng, nhìn qua không đến 30 tuổi, có chút anh hùng, cho dù ai đều phải khen một thân nam nhi tốt. Trước đó bị nhốt thật lâu, lôi thôi lết thiết, hiện tại mới phát giác được chính mình miễn cưỡng có chút nhân dạng, hắn ngượng ngùng nói, sau đó còn nói, đúng rồi, ta vừa rồi đi rửa sạch thời điểm, nghe người ta nói, cái kia may mắn đi qua kỳ dị chỗ người đã bị mang đến bên kia làm hướng đạo, nói đến để cho người ta kinh ngạc, trước đây hắn mơ mơ hồ hồ bị nước trôi ở đâu, tao ngộ nguy cơ hoảng hốt chạy vừa làm bệnh, rơi vào trong nước lại mơ mơ hồ hồ bắt lấy một đầu cá lớn bị mang ra ngoài. Càng là còn sống ly khai bạn của Sơn giảng thuật tự thân tao ngộ, ngay từ đầu còn không người tin đây tình cảm, trước đó chỉ có một cái người chứng kiến a. Khó trách đằng sau nhiều người như vậy chạy tới hiếu kỳ đều không được đến chứng thực, ngược lại tiến vào vạn quật sơn cựu tử nhất sinh rốt cuộc không thể ra ngoài, chẳng qua hiện nay hẳn là lại không ít người chân chính đặt chân. Nghe vậy Trần Tuyên gật đầu nói, hắn bị mang đến làm dẫn đường rất bình thường, dù sao cũng tốt hơn tùy tiện tiến về hai mắt đen thui. Đúng, chúng ta đang định đi qua kiến thức một cái đây, Tưởng Minh ngươi đây. Nếu như Trần công tử các ngươi không chê, ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, yên tâm, ta không phải loại kia chiếm tiện nghi người, có chuyện gì ta tuyệt đối cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Hắn có chút lúng túng nói. Làm sơ trầm âm, Trần Tuyên ra hiệu Đỗ Quyên đem sách nhỏ đưa cho hắn nói, Tưởng Minh ngươi vẫn là xem trước một chút nội dung phía trên a. Hắn tiếp nhận rất mau nhìn xong bất đắc dĩ nói, trên người của ta tạm thời không có tiền, mà tiên thiên cao thủ chỉ có thể mang hai người đi qua, ngược lại là ta đường đột, vô duyên cùng Trần công tử các ngươi cùng một chỗ hành động, bất quá vấn đề không lớn, ta trước đó nghe nói mấy cái bằng hữu cũng tới nơi này, đối ta đi tìm bọn họ mượn ít tiền. Trần công tử các ngươi đi đầu một bước, đến tiếp sau ta đi qua tìm các ngươi. Đối với cái này Trần Tuyên gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền chúc Tưởng Minh hảo vận, chúng ta tạm thời quay qua đến cùng là bèo nước gặp nhau. Trần Tuyên cũng không có đảm nhiệm nhiều việc, lẫn nhau từ biệt về sau, không có tại trên bình đài trú lưu, Trần Tuyên bọn hắn trực tiếp đi vào chỗ sâu lối vào chi địa. Nơi này rất là chật hẹp, bên cạnh chính là mãnh liệt sông ngầm, sâu không thấy đáy, lan lộn mặt nước giống như là muốn thôn phệ hết thảy, có mấy cái tiên thiên cảnh giới trấn giữ, phòng ngừa bị người lén qua, có lẽ cũng giữ chức tặng người đi qua nhân vật. Tạm thời thế mà không có người xếp hàng đi qua, không biết rõ là bị phí qua đường ngăn cản vẫn là bị đi qua hung hiểm hù sợ, dù sao không phải ai đều đi ra ngoài mang theo đại bút tiền tài cùng không cố kỵ gì tu vi. Còn không có tới gần Trần Tuyên bọn hắn lại lần nữa bị ngăn lại, đông đao lâu một cái hậu thiên cảnh giới, làm nắm toàn bộ nơi này phụ thuộc, hắn thái độ cũng tạm được, hảo ngôn nói, mấy vị nhưng là muốn đi hướng bên kia. Không tệ, mong rằng tạo thuận lợi. Trần Tuyên gật gật đầu cười nói, người khác khách khí với hắn cũng sẽ lễ phép ba phần, kỳ thật hắn đều có thể mang theo Đỗ Quyên các nàng thần không biết quỷ chưa phát giác lén qua đi. Đối phương dò xét Trần Tuyên mấy người cười nói, nếu là hậu thiên cảnh giới, đi qua mỗi người 100 lượng, cần tiên thiên cao thủ hộ tống mỗi người thêm 1000 lượng, nếu là tiên thiên cao thủ không dùng qua lộ phí, còn có thể mang hai người. Cái khác quá khứ về sau bên kia sẽ có người bàn bạc, những này mấy vị đều biết rõ à? Biết rõ, nàng chính là tiên thiên cảnh giới, chính chúng ta đi qua liền tốt. Trần Tuyên chỉ Đỗ Quyên nói, Đỗ Quyên cũng hợp thời đưa ra đại biểu tu vi bằng hiệu. Cả đường người cũng không kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ nhắc nhở, đã như vậy, mấy vị kia xin cứ tự nhiên, chú ý an toàn, đúng, lối vào tại dưới nước, xuống nước về sau thuận xiềng xích tiến lên, chớ đi sai, nếu không sinh tử khó liệu, sau đó lối vào rất sâu rất dài, chúc các ngươi may mắn. Đa tạm nhắc nhở Trần Tuyên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, cùng Đỗ Quyên các nàng đi ngang qua hắn đi hướng lối vào mép nước. Trong lòng tự nhủ dọc theo xiềng xích mới có thể đến bên kia, sổ trên căn bản không có sách, rõ ràng là cái hố, nếu có người lén qua, không biết tình huống, sợ là chết đều không biết rõ chết như thế nào. Mà lại lúc này Trần Tuyên cũng lưu ý nói, làm hắn nói bọn hắn bên này có tiên thiên cao thủ có thể tự hành đi qua thời điểm, mấy cái kia trông coi tiên thiên cảnh giới chẳng những không có bởi vì không thu được phí qua đường mà không vui, ngược lại mặt mày mang cười. Gặp này Trần Tuyên trong lòng đại khái minh bạch, đối phương đoán chừng là đem nhóm người mình làm miễn phí sức lao động, dù sao trôi qua về sau còn không phải bọn hắn định đoạt. Tiên thiên cảnh giới tuy nói ở đâu đều là hào nhân vật, người ta ở chỗ này không làm có dễ, có thể đi bên kia, vạn vật gấp trăm ngàn lần to lớn hóa, loại kia ác liệt hoàn cảnh, tiên thiên cảnh giới chỉ sợ cũng không đáng chú ý, mọi người đến báo đoàn sưởi ấm, khó trách sổ trên đối tiên thiên cảnh giới rộng như vậy lòng. Lao ra, chúng ta muốn nhảy xuống nước sao? Tiểu nha đầu trong lòng run sợ nói, nhìn xem kia sâu không thấy đáy mãnh liệt lăn lộn dòng nước liền bản năng e ngại, con đường phía trước không biết, vạn nhất chết đuối làm sao bây giờ? Tại Đỗ Quyên hỏi thăm dưới, con mắt Trần Tuyên cười nói, không có chuyện gì, Nhu Giáp đừng sợ, nói hắn liền bao quát tiểu nha đầu vòng eo, tại nàng vô ý thức kinh hô bên trong nhảy vào lăn lộn không nghỉ mạch nước ẩm. Đỗ Quyên theo sát phía sau, trong nháy mắt bọn hắn ba người thân ảnh liền bị dòng nước nuốt hết. Chương 539, sâu không thấy đáy ám lưu hung dũng, nhảy vào trong đó Trần Tuyên bọn hắn chớp mắt không có nước không, không biết rõ bị cuốn đi nơi nào. Trên bờ trông coi lối vào đám người gặp mì này tướng mạo rõ xét, tiến tới trận mắt hốt mồm, bọn hắn ở đây nhìn thủ nhất đoạn thời gian, thấy qua hàng trăm hàng ngàn người đi vào, chợt có ra, có thể cho dù là tiên tiên cao thủ, trước đó ai không phải làm đủ chuẩn bị, do dự mãi mới tiến vào trong nước, cứ làm như vậy giòn lưu loát nhảy đi xuống bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Rất nhanh bọn hắn liền lắc đầu một mặt im lặng, chết sống của người khác cùng bọn hắn có liên can gì, chính là đáng tiếc kia hai cái xinh đẹp cô nương. Bị Trần Tuyên nắm cả vòng eo nhảy xuống nước tiểu nha đầu vô ý thức đều sợ hãi, nàng làm một điểm cũng không có chuẩn bị, tối không thấy mặt trời dưới mặt đất, sâu không thấy đáy mãnh liệt dòng nước xiết, nàng bản năng e ngại sợ hãi. Đáng kinh ngạc gọi bên trong nàng cũng không cảm giác được mảy may ngạt thở cảm giác, thậm chí đều không có ngâm ở trong nước cảm giác, liền liền y phục đều không có bị đánh ẩm ướt, chớ nói chi là loại kia bị mạch nước ngầm cuốn đi nước chảy bèo trôi bất lực ngây. Thế nào Nhu Giáp, kích thích a? Chưa tỉnh hồn tiểu nha đầu bên người truyền đến Trần Tuyên trêu ghẹo tiếng cười. Theo Trần Tuyên thanh âm xuất hiện, nàng phát hiện chính mình có thể thấy rõ xung quanh, nhưng cũng giới hạn tại hơn một trượng phương biên. Đánh giá xung quanh, cảm thụ được bên hông Trần Tuyên hữu lực bàn tay lớn, không hiểu cảm giác an tâm, nàng vô ý thức vô vô đơn giản độ ngực quy mô thấp phòng nói, lao ra ngươi đây cũng quá dọa người, ta một điểm cũng không có chuẩn bị, còn tưởng rằng muốn bị cuốn đi đây, kia không xong đời à, chúng ta đây là ở đâu đây? Đang khi nói chuyện nàng phát hiện ba người ở vào một nửa kính hơn một trượng phương biên màu trắng thấu minh quang che đậy bên trong, cũng không ảnh hưởng hô hấp, kia trong suốt lồng ánh sáng tựa như một cái bọc khí, thật mỏng một tầng tựa như màng nước, tùy thời đều muốn vỡ vụn dáng vẻ. Trần Tuyên đứng tại lồng ánh sáng dưới đáy, chính một mặt trêu ghẹo nhìn xem nàng, thấy nàng có chút xấu hổ, thầm nghĩ tự mình lao ra đều có thể phi thiên độ địa, chính mình có chút lớn kinh tiểu quái. Lồng ánh sáng tựa như bản thạch sừng sững trong nước, cũng không bị mãnh liệt dòng nước xiết cuốn đi, xuyên thấu qua thật mỏng lồng ánh sáng còn có thể lờ mờ nhìn thấy bên ngoài dòng nước xiết, xen lẫn bùn cát đá vụn, phản phất tùy tiện liền có thể xé nát lồng ánh sáng, nhưng lại không làm gì được. Càng xa xôi tiểu nha đầu liền thấy không rõ, là vô tận hắc ám, bọn hắn phảng phất đứng ở vực sâu, liền bên ngoài thanh âm đều nghe không được. Trần Tuyên đương nhiên sẽ không trực tiếp mang theo các nàng nhảy xuống nước, vào nước trước đó liền dùng vô hình chân nguyên bao khỏa mấy người, chân chính xâm nhập dòng nước sau liền chống lên cái này lồng ánh sáng, nội bộ không khí sung túc, không chút nào ảnh hưởng hô hấp. Chuyện này với hắn tới nói không cần tốn nhiều sức, đừng nhìn kia lồng ánh sáng thật mỏng một tầng tựa như màng nước, hắn lực phòng ngự dù là đỉnh tiêm tiên thiên xuất ra bú sữa mẹ lực khí cũng đừng nghĩ đánh vỡ. Phía ngoài dòng nước xiết mơ tưởng dung chuyển, về phần vững chắc cùng trong nước không bị cuốn đi cũng rất đơn giản, võ học thủ đoạn bên trong lẫn nhau lực thô thiện vận dụng thôi. Nhu Giáp ngươi can đảm này còn phải luyện a, Trần Tuyên cười nói, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hơn một xích Đỗ Quyên hỏi, Quyên tỷ ngươi vẫn tốt chứ, có hay không bị hù dọa? Nàng dò xét vị trí hoàn cảnh thản nhiên nói, lao ra ta còn tốt, chính là có chút hoảng hốt, hiện tại không có chuyện gì mà lấy nàng tiên thiên cảnh giới tu vi có thể làm được âm thầm thấy vận, có thể cái này trong dòng nước ngầm thị lực lại thật to nhận hạn chế, nam trưởng có hơn liền thấy không rõ đồ vận, ngay từ đầu nàng coi là vào nước sau muốn ngâm mình ở trong nước nín hơi tìm tòi đi hướng lối vào, còn lo lắng tiểu nha đầu có thể hay không hấp khí đây, chỗ nào biết vào nước sau lại là lấy phương thức như vậy sừng sững trong nước. Để tay lên ngực tự hỏi, Đỗ Quyên cảm thấy lấy chính mình tu vi vào nước sau dù là thi triển thai hút pháp cũng liền có thể kiên trì 2-3 canh giờ thôi, mà lại nếu là sớm không bắt được cái gì cố định thân thể, tuyệt đối phải bị dòng nước xiết cuốn đi, lại mang hai người tại cái này trong dòng nước ngầm liên hành động cũng khó khăn, gặp được chút gì ngoài ý muốn thật không biết rõ nên ứng đối ra sao. Nàng cũng coi như được chứng kiến Trần Tuyên không ít bản sự, nhiều lần đánh giá cao, bây giờ xem ra chính mình chỗ biết rõ bất quá một góc của băng sơn thôi, cảnh giới tông sư coi là thật phi phàm, mười tuyệt đối trong đám người cũng mới vẹn vẹn mấy cái. A yên tâm đi, có ta ở đây không có việc gì. Trần Tuyên gật gật đầu cho các nàng ăn một cái thuốc an thần, chợt chỉ hướng một cái phương hướng nói, bên kia có đầu khóa sắt cố định tại trên vách đá, không chú ý thật đúng là không phát hiện được, nghĩ đến chính là xâm nhập lối vào chỉ dẫn phương hướng, chúng ta đi gặp biết một cái kia kỳ quái địa phương. Một đầu người bình thường cánh tay thô khóa sắt cố định tại dòng nước xiết bên trong trên vách đá, cách mỗi hơn một trượng liền có đinh tán ra cố, một mực kéo dài đến trong bóng tối, có thể nghĩ làm dạng này một đầu xiềng xích tiền nhân bỏ ra bao lớn đại giới, làm không tốt còn chết không ít người, dù sao nước này rơi xuống chân cũng khó khăn, hơi không chú ý liền sẽ bị mạch nước ngầm cuốn đi. Nhìn thấy đầu kia xiềng xích, Trần Tuyên suy đoán những người khác vào nước tiến về cái kia địa phương, đoán chừng ngay từ đầu liền phải nắm lấy xiềng xích ổn định thân thể, sau đó cẩn thận nghiêm túc gian nan tiến lên, nó chẳng những đưa đến chỉ dẫn phương hướng tác dụng, càng là dưới nước duy nhất an toàn bảo hộ. Nói đi thì nói lại, tiên tiên cao thủ nín thở thời gian vượt qua thường nhân tưởng tượng, đi qua nên vấn đề không lớn, như vậy bọn hắn nếu là mang hậu thiên cảnh giới đi qua, như thế nào giúp người giải quyết hô hấp vấn đề đâu? Còn phải phòng ngừa người khác bị dòng nước cuốn đi. Đối với cái này Trần Tuyên cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, nghĩ đến chân chính đi cái kia địa phương liền minh bạch. Bao khoảng bọn hắn bọt khí tại Trần Tuyên thôi động hạ hướng phía xiềng xích chỉ dẫn phương hướng mà đi, dòng nước xiết trông được giống như nước chảy bèo trôi kỳ thực bình ổn vô cùng, Đỗ Quyên các nàng đều cảm giác không thấy sóc này, tốc độ còn không chậm. Dưới nước quần quần sóng ngầm, so mặt nước không gian càng toàn cục hơn lần, hoàn cảnh cũng càng thêm phức tạp, khắp nơi đều là xóa động khe hở, thôi không chú ý liền sẽ bị mạch nước ngầm bay tới không biết chỗ mê thất ở giữa, hắn trình độ hung hiểm so bạn của Sơn càng sâu gấp 10 gấp trăm lần. Nếu không phải xiềng xích chỉ dẫn, mà lấy Trần Tuyên bản sự, hắn đều không biết rõ muốn tại dưới nước bồi hồi bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được chân chính lối vào, mà hắn tại một chút không phải rất quan trọng sự tình phía trên kiên nhẫn có hạn, đoán chừng thời gian dài tìm không thấy liền từ bỏ, cũng không phải không đi không được. Lúc này hắn cũng là bội phục Triệu Đình cùng Đông Đao lâu người, bọn hắn là như thế nào tại cái này rắc rối phức tạp dưới nước tìm tới chân chính lối vào đây này. Nhất là mới một hai ngày thời gian, thậm chí đều dùng một đầu xiềng xích đánh dấu tốt lộ tuyến. Dọc theo xiềng xích phương hướng, Trần Tuyên bọn hắn ngay từ đầu là lấy nghiêng hướng phía dưới hướng phía sông ngầm chỗ sâu mà đi, trọn vẹn trên dưới 100 trượng sau mới tương đối ngang, cái này chỗ sâu xóa động khe hở nhiều vô số kể. Sâu như vậy địa phương, vẹn vẹn thủy áp đều có thể đem người bình thường ép thành bánh thịt, có thể bao khỏa bọn hắn bọt khí nhưng như cũng bảo trì mượt mà. Tiếp tục thuận xiềng xích tiến lên, trên dưới 100 mét bên ngoài đầu kia xiềng xích liền tiến vào một cái đường kính không đủ 2 mét cửa hang. Nhìn xem cái hướng kia, đây mới thực sự là lối vào chỗ. Bất quá lúc này Trần Tuyên lại là dừng lại liền bước chân, bọt khí dừng lại ở trong tối lưu bên trong, lại trở nên trong suốt không tại tỏa ánh sáng, tựa như dung nhập hắc ám nước sâu bên trong. Tại sao dừng lại, lao ra chúng ta tới rồi sao? Tiểu nha đầu có chút thấp phẩm nói, nếu không phải cùng Trần Tuyên bọn hắn cùng một chỗ, hoàn cảnh như vậy nàng đoán chừng chính mình không được bao lâu liền sẽ đến mất. Nhìn về phía cửa hang phương hướng, Trần Tuyên lắc lắc đầu nói, không tới đây, nghĩ đến còn sớm, có người từ bên kia ra, lối vào quá nhỏ chờ bọn hắn đi ra ngoài trước chúng ta lại thông qua, miễn cho kẹt xe có người ra rồi. Đỗ Quyên ngạc nhiên, hoàn cảnh nhân tố hạ nàng căn bản không nhìn thấy xung quanh, chớ nói chi là người, bất quá có một chút ngược lại là có thể xác định, bên ngoài những người kia nói tới xiềng xích hoàn toàn chính xác trực chỉ cái kia kỳ dị chi địa. Chương 539 2 chương 539, gật gật đầu, Trần Tuyên có chút hăng hái nói, đúng vậy, ba cái tiên tiên cảnh giới, nghĩ đến cấp độ này tại nước sâu dòng nước xiết cái này bên trong cũng không dám độc hành, nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, bọn hắn nghịch dòng nước xiết hành động quả thực có chút khó khăn, ta minh bạch bọn hắn là thế nào dẫn người tới, tình cảm là chứa ở một cái bịt kín kim loại bình bên trong a. Đồ chơi kia thế mà có thể gánh vác được sâu như vậy thủy áp, có chút châu à, miễn cưỡng có thể giả bộ đến người kế tiếp, về phần người ở bên trong là không thoải mái bọn hắn chỉ sợ cũng không thèm để ý, có thể còn sống dẫn đi liền không tệ, điều khoản trên lại không nói cam đoan còn sống dẫn đi, ngoài ý muốn loại chuyện này ai cũng không dám đánh cược. Đỗ Quyên các nàng xem không đến, chỉ có thể căn cứ Trần Tuyên miêu tả đại khái não bổ ra một chút hình tượng. Tại Trần Tuyên giải thích thời điểm, kia trong cửa hàng có ba cái tiên thiên cảnh giới theo thứ tự thuận xiển xích bơi ra, dạng này thủy áp còn ép bất tử bọn hắn. Vận chuyển chân khí tỏa ánh sáng miễn cưỡng chiếu sáng hai trượng phạm vi, bọn hắn ở trong nước không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể điệu bộ. Ra bọn hắn không dám rời xa xiềng xích, leo lên lấy nổi lên, mỗi người trên thân đều dùng xiềng xích cố định hai cái kim loại vật chứa, kia kim loại vật chứa dài đến hai thước, giống bình lại giống quan tài, kín kẽ. Nhìn thấy trên người bọn họ cố định đồ chơi kia, Trần Tuyên mới đánh giá ra bọn hắn là dùng loại phương thức này dẫn người tới. Từ cửa hang ra bọn hắn, tuy là đi ngược dòng nước, nhưng có xiềng xích ngự lực, tăng thêm mang theo bình có nhất định sức nổi, liền theo thứ tự hướng phía trên mà đi. Hẳn là không người ra, chúng ta đi vào đi, liền nói chúng ta xuống tới thời điểm không ai xếp hàng, đại khái là vận tải công cụ không đủ, những người khác phải đợi chuyến lần sau, cái này một ngày xuống tới sợ là cũng mang không đi qua bao nhiêu người à, càng nhiều chỉ sợ là tự kiểm chế kẻ tài cao gan cũng lớn, giao 100 lượng phí qua đường ở mức thuận xiển xích đi qua ba người kia đi lên về sau, Trần Tuyên nói mang Đỗ Quyên các nàng đi tới lối vào, cải biến bọt khí hình dạng, lấy nghiên phương thức tiến vào, có dòng nước xiết trợ lực, chỉ cần thuận xiển xích điều chỉnh phương hướng liền có thể nhẹ nhõm tiến lên. Phía trước bốn lượn khúc chiết, khi thì trên khi thì dưới, rất nhiều địa phương còn có xóa động, thuận xiềng xích ngược lại không về phần là đường, rất nhiều địa phương chật hẹp đến chỉ có mét, rộng nhất cũng không cao hơn một trượng. Nếu không phải cơ hồ xác định dọc theo xiềng xích có thể đi hướng như thế một cái địa phương, Trần Tuyên cũng hoài nghi là có người hay không cố ý đùa ác. Như thế đi tới 400-500 trượng, tại Trần Tuyên cũng hoài nghi phải chẳng có cuối thời điểm, bọn hắn cuối cùng là ly khai lối đi hẹp, bên ngoài trở nên trống trải, mà lại cũng đã không còn mạch nước ngầm, nước trở nên bình ổn, chung quanh một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu, yên tĩnh im ắng khiến lòng người run rẩy. Biến hình bọt khí một lần nữa trở nên mờ mà, nội bộ không khí còn rất đủ, Trần Tuyên khống chế thuận trên xiềng xích phù nói, luôn luôn ra, trước đó nước này bên trong một đường thế mà không có gặp bất cứ sinh vật nào, có chút kỳ quái, không biết là không thích hợp bực này, nước sâu hắc ám địa phương sinh tồn vẫn là có khác nguyên nhân, chúng ta đi đến mặt nước hẳn là liền đạt tới nơi muốn đến đi, đại khái còn có hơn 1000 trượng độ cao, cái này một lát ta dò xét dưới, đây là một cái ngược. Lại hình tam giác đầm tích nước, chúng ta ra địa phương cũng không phải là nhất chỗ sâu, phía dưới còn có 700-800 trượng, trung quanh cũng không xóa động, chúng ta ra địa phương đoán chừng là duy nhất nguồn nước, cái này cũng nói không lên nước động đầm thật bội phục trước đó người, thế mà có thể tìm tới dạng này một cái địa phương, không cách nào tưởng tượng bọn hắn là như thế nào làm được. Tiểu nha đầu nói lên từ đáy lòng, có lẽ là bởi vì liền muốn ly khai dưới nước nguyên nhân, tâm tình của nàng cũng bắt đầu buông lỏng xuống tới. Đỗ Quyên tu vi có hạn, tự nhiên không cách nào cảm giác vị trí hoàn cảnh, lúc này chỉ phía trên nói, lao ra, phía trên có ánh sáng, ngay tại không cao địa phương tại nàng nói chuyện thời khắc, Trần Tuyên liền đã mang theo các nàng đi tới nguồn sáng chỗ, cũng là chỉ dẫn bọn hắn đến xiềng xích cuối cùng. Ở vào bọn hắn ra địa phương 20-30 trượng cự ly, xiềng xích cuối cùng là một cái 2 trượng đường kính kim loại viên cầu, lơ lửng ở trong nước, mặt ngoài khảm nạm hình thạch châu bảo, tại tỏa ánh sáng, Đỗ Quyên chỉ nguồn sáng chính là cái này. Gặp này Trần Tuyên yên lặng nói, hẳn là phía trước mở đường người lưu lại, tiên thiên cao thủ liền nham thạch đều có thể hòa tan, hiện xoa một cái dạng này vật cũng không khó, xem như một tọa độ đi, chỉ dẫn rời đi phương hướng, trung quanh đã không có xóa động, cũng không cần phải để xiềng xích một mực kéo dài đến mặt nước, dù sao xuống tới liền có thể nhìn thấy, đi thôi, chúng ta đi lên, tại nước này hạ thời gian lâu dài cũng trách phiền muộn làm sơ dò xét, Trần Tuyên mang theo các nàng tiếp tục nổi lên, tốc độ cực nhanh, tựa như một cái to lớn bong bóng hướng phía mặt nước mà đi. Cái này một lát hắn tối xoa xoa ác thú bị nghĩ, nếu là đem sáng lên viên cầu hủy đi, lại đem xiềng xích kéo đứt, lối vào phong bế, đã qua người tới nhóm có phải hay không đính viên bị nhốt nơi đây. Nghĩ là nghĩ như vậy, như thế chuyện thất đức là sẽ không làm, cũng liền đổ vui lên. Tiếp lấy Trần Tuyên lại tại hiếu kỳ, lối vào chỉ có lớn như vậy điểm, còn ngược dòng lại xa, kể từ đó, dù cho bên này có tốt đồ vận, như thế nào vận chuyển ra ngoài. Trước mắt mà nói hẳn là không có cái thứ hai cửa ra vào. Lại nói trong lịch sử vạn vật sơn làm quận mỏ, đào được kỳ dị chỗ, nơi này đồ vật còn đi ra ngoài qua suýt nữa ủ thành đại tai nạn, như vậy trước đây cửa ra vào liền khẳng định không phải lập tức Trần Tuyên bọn hắn tiến đến địa phương, như vậy cái này lối vào là năm rộng tháng dài sau tự nhiên hình thành. Đã từng đào thông cửa ra vào đã bị phong kín, điểm ấy từ kia phạm vi lớn đổ sụp không gian dưới đất vết tích liền có thể nhìn ra. Chỉ có thể nói tồn tại đồ vật, trời xui đất khiến luôn có gặp lại thiên nhật một ngày. Tiếp tục nổi lên, rất nhanh tiểu nha đầu liền kích động nói, lao ra mau nhìn, phía trên có ánh sáng, là ánh lửa. Chúng ta nhanh đến nhưng mà Đỗ Quyên lại sắc mặt biến hóa nói, lao ra, phía trên tựa hồ có thi thể tại trôi nổi, thật đúng là, rất có thể phía trên xảy ra biến cố. Bọn hắn nổi lên tốc độ vốn là nhanh, Đỗ Quyên nói chuyện lúc đã tiếp cận mặt nước, thấy rõ ràng cách bọn họ ngoài 10 trượng hơn có tàn phá thi thể ở trong nước chìm nổi, giống như là bị sinh vật gì cắn xé, thân thể cũng bị mất một nửa. Đi lên xem một chút liền biết rõ Trần Tuyên gật đầu nói. Cũng không cao điệu, bọn hắn gần như vô thanh vô tức ở giữa sông ra mặt nước, biến mất tại trong bóng tối nhanh chóng dò xét cảnh vật xung quanh. Bên ngoài là đêm tối, tính toán thời gian, ngoại giới cảnh quốc cũng là đêm khuya, trên trời còn có thể nhìn thấy tinh không, chỉ là tinh thần phương vị có chỗ khác nhau. Mà bọn hắn ra phương vị tại một tòa đại sơn dưới chân, đầm nước tuyệt đại bộ phận khu vực đều ở vào trong lòng núi, giống như là một tòa đại sơn đè ép đầm nước, lộ ra ngoài núi bộ phận cũng có chân sân bóng lớn như vậy. Lúc này đầm nước chung quanh ngay tại trình diễn một trận hỗn loạn chém giết, đao quang kiếm ảnh chiếu sáng bầu trời đêm, tại kia đao quang kiếm ảnh dưới, lờ mờ có thể thấy được trong bóng tối làm người ta kinh ngạc run rẩy quái vật khổng lồ. Chương 540, làm chỗ nào tới? 1. Chương 540, làm chỗ nào tới? 1. Tinh không hạ bóng đêm ảm đạm không ánh sáng, trong bóng tối tiếng la giết tiếng gào thét làm cho người sợ hãi, mặt đất đang run rẩy, không biết chỗ truyền đến anh minh, lấp lóe đao mang kiếm khí quang mang tiếp theo tránh dù cho hình tượng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đi đầu đến người đã ngay tại chỗ lấy tài liệu dọc theo đại sơn dưới chân đầm nước bên ngoài xây dựng tường vây, lâm thời doanh trại trụ sở đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí tường vây nội bộ đã có rất nhiều phòng ốc kiến trúc, gỗ đá kết cấu, có đang đánh nền tảng, có xây dựng một nửa, có thể hoàn chỉnh vào ở cũng không nhiều. Trại tường cao 5-6 trượng, cự một tạo dựng, rất thô ráp, ra cùng một ít cây nhánh cũng không kịp xử lý, lại vẫn chưa xong công, toàn bộ trại tường xây dựng không đến 2/3. Dựa theo người bên ngoài thuyết pháp, quân tiên phong nhiều nhất sớm 2 ngày đến, nhân số khẳng định không nhiều, mà vẹn vẹn đi qua 2 ngày thời gian, nơi này liền có một tòa diện tích vượt qua 2 cái sân bóng bán thành phẩm lâm thời doanh trại xuất hiện, có thể thấy được bọn hắn là hạ sức lực lớn, chỉ sợ tiên thiên cảnh giới đều phải làm lao động tay chân như mã sai sử. Trần Tuyên bọn hắn đến thời điểm, tòa này xây dựng một nửa doanh trại ngay tại gặp trong bóng tối to lớn sinh vật công kích, mọi người bị động phòng thủ, trong bóng tối phạm là có thể chiến người đều xuất thủ, nếu không đồng tâm hiệp lực, rất có thể muốn bị trong bóng tối to lớn sinh vật bằng diện, tình huống vạn phần nguy cơ. Công kích cái này bán thành phẩm doanh trại sinh vật thân dài chí ít đều là bên ngoài hơn 10 trượng, cao 4-5 trượng, điển hình bò sinh vật, danh phủ kỳ thực quái vật khổng lồ, dù là Trần Tuyên gặp qua không ít to lớn sinh vật, cái đồ chơi này cũng có thể đứng vào hắn thấy qua 10 vị trí đầu liệt kê. Loại sinh vật này có chút giống thằn lằn, nhưng lại có 6 đầu chân, đầu dài nhỏ, 6 đầu chân đều có như lưỡi dao lợi chảo, mặt ngoài bóng loáng, bao trùm màu xanh đậm xương vỏ ngoài giáp xác, chân đốt chẳng cái đuôi chiếm cứ thân thể một nửa trở lên, giống như roi thép, tại cuối cùng có hạt vĩ đồng dạng gai ngược. Hắn hành động mau lẹ linh xảo vô cùng. Dù là hình thể to lớn cũng không phát ra bao lớn động tĩnh, màn đêm là màu sắc tự vệ tốt nhất, đơn giản chính là trời sinh trong bóng tối thích khách. Đời này vật mặt ngoài bóng loáng giáp sắc cứng cỏi vô cùng, đơn giản liền cùng mặc vào một bộ khôi giáp, bình thường đao kiếm khó thường, chỉ có tu luyện tương đương cao minh công pháp, nội lực có thể bên ngoài hiện giao phó binh khí phong mang mới có thể miễn cưỡng phá vỡ, có thể so với kia to lớn hình thể, miễn cưỡng phá vỡ vết thương liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng. Đối mặt sinh vật như vậy, đả thông kỳ kinh bát mạch hậu thiên hào thủ, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thời gian còn không thể kéo quá lâu. Nếu là nội lực theo không kịp tùy thời đều có chết nguy hiểm. Cũng chính là tiên thiên cao thủ mới có thể làm đến lực gáp chém giết, dù sao tiên thiên chân khí ngưng tụ phong mang kiếm khí có thể làm được thiết kim và ngọc, không phải loại kia sinh vật giáp sắt có thể ngăn cản. Nhưng vấn đề là loại kia cổ quái lại to lớn sinh vật số lượng nhiều lắm à, còn chưa hoàn thành doanh địa tạm thời đã bị vây quanh, trong bóng tối to lớn sinh vật như là thủy triều, hàng ngàn hàng vạn căn bản đến không hết có bao nhiêu. Tại bọn chúng trước mặt, kia cao 5-6 trượng chất gỗ trại tường cùng giấy không có khác nhau, tùy tiện liền bị đánh vỡ xé nát, căn bản không được phòng ngự tác dụng. Tiên thiên cao thủ dĩ nhiên lợi hại, có thể làm được lực gáp chém giết loại sinh vật này, đơn độc đối mặt một cái có thể tương đối nhẹ nhõm giải quyết, nhưng nếu đồng thời đối mặt một đám đó cũng là tương đối nguy hiểm, dù sao đơn độc một cái liền có thể so với hậu thiên đỉnh tiêm hảo thủ, có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ tiên thiên chân khí cũng không phải vô cùng vô tận, một khi hao hết rơi vào vây công hạ chẳng có thể nghĩ. Vốn là còn chưa xây thành trại tường đã tàn phá không chịu nổi, dọc theo trại tường loại kia quái dị sinh vật thi thể đã chồng chất như núi, bọn chúng còn tại liên tục không ngừng mà tới, một bộ không chết không thôi tư thế. Nếu không phải 450 cái tiên thiên cao thủ phân lượt liều chết chống cự, cái này doanh địa đã sớm hủy diệt, số lượng nhiều đạt hơn ngàn hậu thiên cảnh giới chỉ sợ ngăn không được một lần loại kia sinh vật quét sạch. Loại kia sinh vật ỷ vào hình thể khổng lồ cùng kiên cố giáp xác, căn bản không sợ hậu thiên cảnh giới công kích, khắp nơi đều là thống khổ kêu rên cùng tuyệt vọng kêu thảm, có người bị một ngụm thôn phệ, nhét kẽ răng đều không đủ, có người bị lợi chảo đập nát, giống chuột con muỗi, còn có người bị gai ngược xuyên thủng, dồn dập tham gia bên trong bị quăng đến hắc ám không biết chỗ. Tại cái này hỗn loạn lại hung hiểm chém giết bên trong, có ít người cực kỳ hấp dẫn chú mục, tỉ như Đông Đao lâu trưởng môn tại địa ba, đối mặt như thủy triều to lớn sinh vật thành thạo điêu luyện, thần sắc hắn bình tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, một thanh lam ngân sắc trường đao nơi tay, lam u u phong mang phun ra nuốt vào, vung đao ở giữa 10 trượng đao quang hoành không, phản phất muốn xé nát đêm tối, mỗi một đạo đao quang đều có thể xé nát 4-5 con to lớn sinh vật uy lực mới hoàn toàn hao hết. Tiêu tán, xa nhất đao quang có thể hoành không 100-200 trượng có được xa chém giết to lớn sinh vật uy lực, ngẫu nhiên hắn sẽ còn thi triển đại chiêu, giương tay ở giữa mười mấy đạo đao quang quét sạch xung quanh 4 phương 8 hướng, như là thủy triều quét sạch sắp thành quần sinh vật xé nát. Hắn dù sao cũng là cảnh quốc giang hồ năm đại môn phái một trong trưởng môn, hắn thực lực có thể xưng tiên thiên đỉnh tiềm, so với năm đó Quách Kinh Long Lưu Chấn Uy đều không thua bao nhiêu, những này to lớn sinh vật còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn, sinh vật tiên nhiên ưu thế trước thực lực tuyệt đối vẫn như cũ không đáng chú ý. Tiếp theo là Diệp Hồng, hắn cũng tới đến nơi này, một thanh trường kiếm nơi tay, thân ảnh phiêu hốt, du đầu tại chiến trường hỗn loạn, mỗi một lần huy kiếm, để cho người ta hoa mắt thần mê nhạt màu đỏ kiếm khí đều có thể chém giết một cái hình thể to lớn sinh vật, áo không dính máu tựa như nhàn nhã tản bộ, lâu lâu kiếm khí bắn ra bốn phía, như là duy mỹ phong diệp phiêu linh. Vị trí trung quanh mấy chục trượng phạm vi to lớn sinh vật bị chém giết hầu như không còn, đáng tiếc những cái kia cuồng bạo sinh vật thưởng thức không đến cái kia ưu nhã kiếm pháp. Còn có một cái hắc bào nam tử, xem thấu lấy chính là Cấm Vũ Ti người, cầm trong tay một cây đen như mực trường thương, màu vàng sẫm dao long hư ảnh vờn quanh trung quanh, tựa như một vị sông pha chiến đấu manh tướng, tại quái vật thủy triều bên trong tả xung hữu đột, giết đến tàn chi bay loạn, thỉnh thoảng kêu to thống khoái. Cùng loại bọn hắn dạng này chói mắt nhân vật còn có mấy cái, thực lực chính là lực lượng, đối mặt thủy triều cuồng bạo sinh vật mới có thể mặt không đổi sắc thành thạo điêu luyện. Bọn hắn thực lực như vậy có thể nói lui có thể thủ tiến có thể công, thực sự không được mạng sống vẫn là không có vấn đề. Chỗ này doanh trại sở dĩ còn có thể tồn tại, toàn bộ nhờ tiên tiên cao thủ đỉnh lấy, giống như lấp kín không thể phá vỡ tường thành, đem to lớn sinh vật thủy triều ngăn tại bên ngoài. Nếu không phải tiên tiên cao thủ cản trở, chỗ này doanh trại đã sớm không biết rõ bị san bằng bao nhiêu lần, hậu thiên cảnh giới căn bản ngăn không được một lần xung kích. Có thể kia to lớn quái vật số lượng nhiều lắm, phản phất giết không hết trừ không hết, bất kể đại giới xung kích, không biết rõ cái gì thời điểm là cái đầu. Dù là tại định ba người như bọn họ trong mắt đều tránh co lại vẻ sợ hãi, nhưng làm dẫn đầu nhân vật, bọn hắn nhất định phải biểu hiện bình tĩnh, nếu không phản ứng dây chuyền hạ tất cả mọi người sụp đổ đó mới là thật xong. Vọt ra khỏi mặt nước lại tới đây Trần Tuyên làm sơ dò xét liền đem hết thảy thu hết vào mắt, vừa đến nơi đây liền lên diễn tình cảnh như vậy, thầm nghĩ trước đó người tới đến cùng đã làm gì mới treo chọc sinh vật như vậy. Không phải là xâm nhập bọn chúng lãnh địa, hoặc là loại kia sinh vật đơn thuần bại ngoại, kẻ ngoại lai đều là bọn chúng không chết không thôi mục tiêu công kích. Còn chưa kịp thực sự hiểu rõ cái này địa phương, có thể đơn thuần trong bóng tối loại kia to lớn sinh vật, theo như đồn đại cái này địa phương vạn vật to lớn hóa liền đạt được sơ bộ xác nhận, dù sao nơi này vẹn vẹn chỉ là lối ra à, liền gặp được loại này to lớn sinh vật, nghĩ đến sinh vật như vậy, tại cái này thần kỳ địa phương lại bình thường bất quá. Trang diện vốn là hỗn loạn, tăng thêm Trần Tuyên bọn hắn lại tới đây liền biến mất thân hình cùng hắc ám nơi hẻo lánh, là lấy cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Chương 540, làm chỗ nào tới? 2, chương 540, làm chỗ nào tới? 2, đã xảy ra chuyện gì? Đó là cái gì đồ vật? Hình thể cùng núi nhỏ thật đáng sợ. Đứng tại Trần Tuyên bên người tiểu nha đầu vô ý thức hoảng sợ nói, trong bóng tối nàng thấy không rõ sự vật, thỉnh thoảng lấp lóe đao quang kiếm ảnh quang mang hạ mới có thể làm đến. Nhìn thoáng qua, hình ảnh kia quả thực có chút hù đến nàng, sinh lòng e ngại, liên tiếp Trần Tuyên mới hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác an toàn. Vừa nói xong câu đó nàng liền đưa tay gắt gao che miệng, sợ bởi vậy đưa tới to lớn sinh vật công kích từ đó cho tự mình lao ra thêm phiền phức. Nhu giáp đừng sợ, có ta ở đây, không có chuyện, những cái kia sáu chân động vật cũng liền hình thể lớn một chút côn trùng nhỏ thôi, nói chuyện bình thường. Cứ việc yên tâm, Trần Tuyên mở lời an ủi nói, có chút hăng hái dò xét xung quanh, trong lòng tự nhủ còn tốt thuận đường tới nơi này, nếu không chỗ nào có thể kiến thức như thế một cái thần kỳ địa phương. Lúc này Trần Tuyên không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng tiên là tương đương ngạc nhiên, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, không có cái gì kỳ quái địa phương, có thể trách thì trách ở chỗ này a, phải biết bọn hắn là tại vạn quật sơn lòng đất chỗ sâu, tuyệt đối không có ly khai cảnh quốc phạm vi, có thể cái này dưới đất thế mà có thể trực tiếp nhìn thấy bầu trời đêm, mà ngoại giới lại không nhìn thấy nơi này, giống như là đi tới một cái thế giới khác đồng dạng. Như vậy cái này địa phương đến cùng còn ở đó hay không, bạn quật sơn hay là cảnh quốc phạm vi? Nếu như ở đây, vì cái gì từ ngoại giới không nhìn thấy đây? Ở bên ngoài thời điểm, Trần Tuyên từng mang theo tiểu nha đầu các nàng lao vùn vụt tại đám mây, có thể nói lấy bạn quật sơn làm trung tâm, ngàn dặm phạm vi hắn đều có ấn tượng, tuyệt đối không tồn tại dạng này một cái địa phương, sẽ không nhớ lầm. Lúc này Trần Tuyên đều có chút hoài nghi, bọn hắn từ lòng đất thủy đạo tới thời điểm, có phải hay không trải qua cùng loại với truyền tống trận địa phương, có thể hắn rất quan, cẩn thận hồi ức, từ đầu đến cuối đều không có kỳ quái địa phương à? Huống hồ truyền tống trận loại này đồ vật, Trần Tuyên cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, lão lưu cho hắn rất nhiều trong tin tức liền có nâng lên, nếu như trải qua truyền tống trận, tuyệt đối không có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Hắn meo kỳ quái, thành tâm có chút thần kỳ. Lao ra, những người kia mặc dù còn có thể ổn được chẳng diện, khả thi thời khắc khắc đều có thương vong phát sinh, hậu thiên cảnh giới khó mà đối kháng những cái kia to lớn sinh vật, liền liền đại bộ phận tiên tiên cao thủ đều giật gấu vá vai miễn cưỡng tự vệ, chúng ta cần giúp một tay không? Đỗ Quyên do dự một chút nhìn về phía Trần Tuyên mở miệng hỏi. Thu hồi nhìn về phía bầu trời đêm ánh mắt, Trần Tuyên yên lặng nói, Quyên tỷ, ta thuần túy là hiếu kỳ a, lấy ngươi đã từng trải qua, theo lý thuyết sẽ không để ý hắn nhân sinh chết mới đúng, vì sao hiện tại sẽ chủ động hỏi thăm phải chăng muốn giúp đỡ đâu? Đối với cái này Đỗ Quyên thản nhiên nói, hồi lao ra, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình không còn là lãnh huyết vô tình sát thủ, muốn qua cuộc sống của người bình thường, mọi thứ hẳn là giống người bình thường đồng dạng cân nhắc, bọn hắn sinh tử từ nội tâm tới nói kỳ thật ta cũng không thèm để ý, có thể người bình thường góc độ xuất phát, dù sao cũng là đồng loại, đối mặt chuyện như vậy không về phần thờ ơ a. Quyên tỷ bây giờ biến hóa rất lớn đây, đều sẽ đứng tại người bình thường góc độ cân nhắc vấn đề, đây là chuyện tốt. Trần Tuyên gật gật đầu nói lên từ đáy lòng. Cười cười, nàng tiếp tục hỏi, kia chúng ta cần hỗ trợ sao? Mặc dù ta cũng mới vào tiên tiên một năm không đến, có thể giết một chút những sinh vật kia vẫn có thể làm được, sẽ không đem chính mình về phần hiểm địa, còn muốn giữ lại hữu dụng chi thân hầu hạ lao ra. Cười cười, Trần Tuyên nhìn về phía chiến trường nói, Quyên tỷ tâm thái biến hóa ta là vui thấy kỳ thành, không cần lo ngại, các ngươi nhìn xem chính là, không có phát hiện từ chúng ta xuất hiện bắt đầu, mặc dù tình hình chiến đấu tràn ngập nguy hiểm, trên thực tế đã không có xuất hiện thương vong hiện tượng sao? Nghe vậy Đỗ Quyên sửng sốt một cái, quan sát tỉ mỉ chiến trường, thật đúng là, trở về nhìn về phía Trần Tuyên hỏi, lao ra đã xuất thủ. Trần Tuyên cười cười từ chối cho ý kiến nói, lại tới đây liền đã xuất thủ, dù sao cũng là đồng loại, chỗ nào có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn từng cái chết thảm quái vật tiêm nha lợi chủy phía dưới, chuyện một cái nhấc tay, bất quá nha, ta cũng không phải cha của bọn hắn, cũng không phải bọn hắn bảo mẫu, sẽ không trực tiếp giúp bọn hắn đem những quái vật kia toàn bộ tiêu diệt, bọn hắn ôm các loại tâm tính lại tới đây, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, cho nên à, thấy chết không cứu. Không về phần, đảm nhiệm nhiều việc coi như xong, bọn hắn nên chịu khổ đầu vẫn là phải ăn, dù sao trên đời này chỗ nào đến nhiều như vậy công việc tốt. Không phải nói chuyện lúc Trần Tuyên nhìn toàn trường phảng phất người ngoài cuộc, kỳ thực âm thầm ra tay giúp không ít việc, chỉ là tại rất nhiều nhân sinh chết dù quan thời điểm bảo vệ hắn nhóm tính mạng, về phần thụ thương hay là thiếu cánh tay chân gãy, vậy thì phải nhìn Trần Tuyên có phải hay không xem bọn hắn thuận mắt, vẫn là câu nói kia. Hắn không phải ai cha, cũng sẽ không giúp người nhóm làm bảo mẫu. Những cái kia hiểm tử hoàn sinh người còn tưởng rằng chính mình vận khí tốt đây, cũng không biết rõ Trần Tuyên trong bóng tối tương trợ, mà Trần Tuyên cũng không thèm để ý người khác cảm kích. Có lẽ là mọi người biết được hắn có bản lĩnh giải quyết cho nên to lớn sinh vật cứu vớt bọn họ, mà không có làm như vậy, có lẽ sẽ còn lọt vào bọn hắn căm thù đi. Nhân tính chính là phức tạp như vậy, rất nhiều thời điểm kẻ yếu đương nhiên cảm thấy cường giả nên bảo vệ bọn hắn. Hơi tỉnh táo lại tiểu nha đầu đã trong lòng run sợ, hiếu kỳ hỏi, lão gia ngươi là thế nào giúp bọn hắn nha? Ta làm sao không có phát hiện? Đừng nói nàng, Đỗ Quyên đều không hiểu Trần Tuyên là như thế nào xuất thủ. Nâng lên một ngón tay, Trần Tuyên cười nói, vâng, chính là như vậy, có lẽ nhu giáp ngươi thấy không rõ, trong lòng đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra là được rồi. Hắn nói chuyện thời điểm, Tô Nhu Giáp hiếu kỳ ánh mắt dưới, trong bóng tối một giọt hoàng đậu lớn nhỏ trong suốt giọt nước bay tới phiêu phủ ở Trần Tuyên đầu ngón tay, tại nàng nhìn rõ ràng về sau, giọt kia nước lại chớp mắt bay ra biến mất tại hắc ám. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, giọt kia nước liền hoành không mấy trăm trượng đánh xuyên một đầu to lớn thân là đầu, tràn trọc đi chỗ tiếp theo, mà bị đánh xuyên đầu to lớn sinh vật, quan tính hạ đụng đổ áp đảo mấy cái hậu tiên cảnh giới người, tàn tật khó mà tránh khỏi, nhưng ít ra có thể mạng sống. Trần Tuyên chính là lấy phương thức như vậy trong bóng tối tương trợ, chỉ giúp nguy hiểm nhất địa phương, vô thanh vô tức, không người biết được âm thầm còn có hắn dạng này một cái đại lao cứu người không đến được. Trước mắt xem ra loại này to lớn sinh vật chỗ chí mạng cũng là đầu a, ta giác quan phạm vi cũng không phát hiện cùng loại với đầu lĩnh loại hình tồn tại, nghĩ đến loại kia giết thủ lĩnh đám sinh vật này liền tối lui tình huống sẽ không phát sinh, ta cũng có thể nghĩ ra được sự tình, tại định ba Diệp Hồng mấy người cũng có thể nghĩ đến, bọn hắn cũng đang tìm kiếm cùng loại với thủ lĩnh loại hình tồn tại, chỉ là không có kết quả chỉ có thể khổ chiến, cái này muốn chém giết đến cái gì thời điểm? Đi, hẳn là đến một bên chết tuyệt mới có thể bỏ qua. Âm thầm tương trợ Trần Tuyên trong lòng nói thầm, đồng thời lại đang nghĩ, vẹn vẹn cái này địa phương bên ngoài liền xuất hiện dạng này một đám sinh vật cường đại, như vậy tiếp tục thâm nhập sâu sẽ có cỡ nào đáng sợ tồn tại. Chính mình đại tông sư tu vi cấp hay không ở chỗ này hoành hành vô kỵ. Khó trách trong lịch sử đào xuyên nơi này sau kém chút ủ thành tai nạn, từ đó bị kịp thời ngăn cách vùi lấp, nếu là bị nơi này sinh vật quy mô xâm lấn ngoại giới hậu quả khó mà lường được. Tóm lại khiêm tốn một chút tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nói thật, Trần Tuyên quả thực có chút bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, đến đều tới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có cơ hội hắn là thật muốn hảo hảo hiểu rõ một cái nơi này, nhưng đến xây dựng ở an toàn điều kiện tiên quyết, hắn cũng sẽ không bởi vì tò mò tâm liền lấy cái mạng nhỏ của mình nói đùa, còn không có sống đủ đây. Chương 541, dưới bóng đêm chém giết tại tiếp tục, cho dù có Trần Tuyên trong bóng tối chiếu cố tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, loại kia sáu đầu chân hung tàn sinh vật nhiều lắm, phản phất vô cùng vô tận, căn bản giết không hết, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Cũng may Trần Tuyên xuất thủ sau cơ hồ không có tử vong phát sinh, bất quá thế cục hỗn loạn hạ không ai chú ý tới điểm ấy, thụ thương thậm chí gây nên tàn không thể tránh được. Xem ở đồng loại phân thượng cứu người đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bọn hắn lại tới đây tự nhiên muốn gánh chịu cái giá tương ứng. Biến mất trong bóng tối Trần Tuyên nhất tâm đa dụng, còn có công phu dò xét hoàn cảnh chung quanh, thầm nghĩ cái này địa phương thật đúng là thần kỳ, rõ ràng chỗ sâu dưới mặt đất lại có thể nhìn thấy tinh không, cùng ngoại giới không có gì khác biệt, có thể ở bên ngoài căn bản là không có cách quan chắc đến nơi đây. Sau đó cái này địa phương quả thật như theo như đồn đại, Trần Tuyên tạm thời nhìn thấy động thực vật gấp 10 gấp trăm lần phóng đại, phản phất đi tới cự nhân quốc độ. Cụ thể như thế nào còn không rõ ràng, mới đến hắn nhìn thấy đồ vật có hạn, đến tiến một bước thăm dò mới có thể làm rõ ràng tình huống. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, Trần Tuyên tại hiếu kỳ, cái này địa phương đã chỗ sâu dưới mặt đất, nhưng nhìn đến lại là tinh không, kia rốt cuộc là chân thật vẫn là hư ảo? Ngoại trừ đầm nước hạ cửa ra vào bên ngoài, từ phía trên có thể đảo xuyên mặt đất đến ngoại giới sao? Trước mắt đối với cái này địa phương Trần Tuyên có rất nhiều không hiểu chỗ. Hỗn loạn doanh địa tạm thời bên trong có một cái được bảo hộ đến không tệ nhà gỗ, chọn vẹn hai cái tiên thiên cao thủ cộng thêm 10 cái hậu thiên hảo thủ bảo hộ nơi này, loại kia hung tàn sáu chân sinh vật đều không thể tới gần phá hư, ngẫu nhiên xông vào doanh địa đều bị trước tiên đánh giết, tuyệt đại đa số bị ngăn tại doanh địa bên ngoài. Trong nhà gỗ, một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nam tử run lẩy bẩy, phía ngoài tiếng gào thét tiếng la giết để trong lòng hắn phát lạnh. Hắn cũng không muốn đi vào cái này thần kỳ lại nguy hiểm chi địa, nhưng lại bị cưỡng ép mang đến, căn bản không phải do hắn, mà hắn chính là mơ mơ hồ hồ ngộ nhập nơi đây lại may mắn rời đi người, bị cưỡng ép mang đến giữ chức dẫn đường, hắn tuy là bị ép đến, trừ cái đó ra dẫn hắn người tới đối với hắn vẫn là rất không tệ, được bảo hộ rất khá, sau đó còn hứa hẹn cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, cái này xây dựng ở hắn giá trị lợi dụng sử dụng hết trước đó, có hay không cơ hội hưởng thụ cái gọi là chỗ tốt liền có cũng chưa biết. Rất nhiều thời điểm hắn đều hận không thể xé nát miệng của mình, may mắn đi vào cái này địa phương liền xem như giấc mộng cũng phải, mình tới chỗ nào cái gì, ngay từ đầu không ai tin, hắn cực lực giải thích, kết quả mọi người tin, ngược lại là đem chính mình dựng tiền đến. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là lối vào giống như này nguy hiểm, xuất hiện loại kia sinh vật đáng sợ, còn có cơ hội còn sống rời đi sao? Bên ngoài chết nhiều người như vậy, xem như bởi vì hắn tảng cái này địa phương tạo thành, sau đó mọi người sẽ bỏ qua hắn sao? Người này không nhiều lắm bản sự, hậu thiên đã thông kỳ kinh bát mạch tu vi, chỉ lần này mà thôi, căn bản bất lực phản kháng cái gì. Nói không lên tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, biết rõ mọi người là đang lợi dụng hắn, căn bản là không có ôm bao nhiêu thiện ý hắn có thể làm sao, nếu không ngoan ngoãn phối hợp chỉ sợ sinh tử lưỡng nan. Kia rốt cuộc là cái gì đồ vật, một huynh đệ coi là thật một chút ấn tượng đều không có sao? Nơi cửa, phụ trách bảo hộ hắn một cái tiên tiên cao thủ dành thời gian hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, loại kia sinh vật quá mức hung tàn, mà lại số lượng đông đảo, chưa từng nghe thấy. Cũng may bọn hắn phụ trách bảo hộ người dẫn đường, không cần chính diện cùng loại kia sinh vật chém giết, nhưng cái này cũng không hề đại biểu an toàn, lúc nào cũng có thể bị tác động đến. Sắc mặt tái nhợt Mộ Cương lắc đầu nói, ta thật không biết rõ à, đã nói rất nhiều lần rồi, năm ngoái mơ mơ hồ hồ lại tới đây, tại kiến thức đến nơi này kinh khủng về sau căn bản không dám chạy loạn, cẩn thận nghiêm túc đi dạo nửa ngày nhiều lần kém chút mất mạng, bị một đầu cự mãng để mắt tới, ta chỉ có thể một đầu đâm vào lúc đến trong đầm nước, cũng chính là phía ngoài đầm nước, ôm lấy một đầu cá lớn mới bị nó may mắn mang ra cái này địa phương, là thật không có gặp qua bên ngoài loại kia. Sinh vật, ta biết rõ hết thảy đều nói cho các ngươi biết, trước đây tới đây thời gian không lâu, ta hiểu biết có hạn lời tương tự hắn đã nói qua vô số lần. Hiểu biết đồ vật căn bản không giúp được mọi người bao nhiêu, bây giờ hắn hiểu biết chỉ sợ còn không có người bên ngoài nhiều, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không chịu thả hắn tự do. Thực sự từ hắn trong miệng hỏi không ra mới đồ vật, hỏi hắn tiên thiên cao thủ không chết thầm nghĩ, ngươi nói ngươi ban đầu là ôm một con cá mới may mắn bơi ra ngoài, có thể chúng ta chính là từ trong đầm nước tiến đến, bên trong căn bản cũng không có cá, liền vật sống đều không có, ngươi xác định không có nhớ lầm? Tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, về phần bây giờ trong nước vì cái gì không có vật sống ta liền không rõ ràng, có thể là bị trước đây truy sát ta đầu kia cự mãng hủ chạy đi. Cũng có thể là nó độc dịch vào nước tất cả đều độc chết, có lẽ đầm nước dưới đáy có thể nhìn thấy một chút loài cá thi thể. Một gương rất khẳng định nói, chính mình trước đây chính là ôm một con cá mới rời đi, không phải ảo giác. Cha hỏi tiên tiên trầm ngâm nói, thật đúng là kỳ quái, đầu kia mãng xà độc như vậy sao, có dưới người nước tìm kiếm qua vật sống, thời gian quá ngắn, không có thể đến đạt dưới đáy, có lẽ trong nước vật sống thật sự là bị độc chết toàn bộ chìm vào đầm nước dưới đáy, loại chuyện này thật là có khả năng phát sinh dựa theo một gương thuyết pháp. Trước đây bởi giết hắn đầu kia mãng xà chí ít trăm trượng chí cự, một ngụm độc dịch pha loãng đến toàn bộ đầm nước hạ độc chết tất cả sinh vật cũng không phải là chuyện không thể nào. Theo lý thuyết như vậy đại mãng xà, một gương cho nó nhét kẽ răng đều không đủ, tại sao lại để mắt tới hắn thiên tài biết rõ, liền liền chính một gương đều không rõ ràng đến cùng chỗ nào chọc phải đối phương, có lẽ là từ đối với kẻ ngoại lai hiếu kỳ. Về phần vì sao bọn hắn từ trong nước xuất nhập không có chúng độc, rất đơn giản, đầm nước là sông nước, đến nay còn không có sinh vật, đại khái là đầu kia cự mãng tới qua về sau, sinh vật bản năng rời xa nơi đây đi. Lúc này một gương do dự một chút nói, nếu như bên ngoài loại kia sáu đầu chân hung tàn sinh vật thực sự ứng phó không được lời nói, ta đề nghị mọi người vẫn là trước rời đi đi ngoại giới bàn bạc kỹ hơn, không cần thiết ăn thua đủ không có đơn giản như vậy, tạm thời rút đi không phải một hai người có thể quyết định, mà lại nhân số quá nhiều, cũng không cách nào đồng thời rời đi, mà trước tiên lui đi một bộ phận sẽ chỉ làm tình huống càng thêm nguy hiểm, trước mắt chỉ có thể chờ đợi hướng đông. Về sau nhìn xem có thể hay không tìm tới lui địch phương pháp cửa ra vào tiên tiên cao thủ lắc đầu nói, sau đó không tại nhiều nói cái gì, lo lắng nhìn xem chung quanh kịch liệt chém giết. Đối mặt loại này hung tàn sinh vật, ban đêm mọi người cực kỳ thế yếu bị động, ban ngày có lẽ có thể tìm tới ứng đối chi pháp. Sớm đến hai ngày bọn hắn biết rõ, nơi này cũng có ngày sáng đêm tối phân chia, cũng sẽ gió thổi trời mưa, liền liền ngày đêm dài ngắn cùng bên ngoài đều đồng dạng, cái gì khác nhau, tính toán thời gian, cự ly hừng đông cũng liền chưa tới một canh giờ, trước mắt đến xem mọi người còn chịu được. Mà cái này thần kỳ địa phương đến cùng bao lớn, trước mắt ai cũng không rõ ràng, tới đây một hai ngày, xa nhất mọi người đều không có thăm dò đến ngoài trăm dặm, thực sự quá nguy hiểm, ra ngoài thăm dò người chết mười mấy cái. Liền liền tiên tiên cao thủ đều vẫn lạc mấy cái, đơn giản bộ bộ kinh tâm, không dám gióng trống khua chiêng thăm dò. Có người từng đứng tại chỗ cao dõi mắt nhìn ra xa, cái này thần kỳ địa phương rộng lớn vô biên căn bản không nhìn thấy cuối cùng, dưới mặt đất lại có không gian lớn như vậy, phía trên thế mà không có trời sập cũng thực thần kỳ, như là đã đến, thế tất yếu làm cái rõ ràng. Kịch liệt chém giết một mực tại tiếp tục, thẳng đến phương đông nổi lên màu trắng bạc. Mấy canh giờ kịch liệt chém giết, lại tới đây đám người chín thành đều thụ thương, liền liền tại định ba bọn hắn dạng này đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ chân khí đều nhanh hao hết, dựa vào mang tới đan dược chèo chống mới kiên trì nổi. Khi thấy chân trời trắng bệnh, mọi người phảng phất thấy được một tia thắng lợi ánh dạng đông, ban ngày luôn luôn so ban đêm muốn cho người càng nhiều cảm giác an toàn. Ngay sau đó khiến mọi người kinh ngạc không kịp sự tình phát sinh, mắt thấy là phải hướng đông, cùng mọi người ác chiến một đêm gần như không chết không thôi hung tàn sinh vật, phảng phất mang theo không cam lòng, tiếng gào thét bên trong như là thủy triều đồng dạng tối lui, lưu lại đống tích thi thể như núi, lao nhanh mặt đất run rẩy bên trong rất nhanh biến mất tại phương xa. Lúc này đi, mọi người đơn giản khó có thể tin, nguyên bản còn dự định tại ban ngày tìm kiếm lui quân địch trước đây, kết quả bọn hắn còn chưa kịp, loại kia hung tàn sinh vật chính mình liền chạy. Rất nhanh mọi người liền ý thức được, vậy rất có thể là một loại sinh vật ăn đêm, sẽ không ở ban ngày ra, cũng không biết rõ có phải hay không e ngại ánh nắng, nếu như là, lại đến liền có biện pháp ứng đối, tỉ như tại doanh địa chung quanh tận khả năng dâng lên ánh lửa, được hay không cần tiến một bước nghiệm chứng. Hung tàn sinh vật rời đi, mọi người hơi buông lòng xuống tới, cẩn thận nhớ lại lúc trước chiến đấu, lúc này mới ý thức được, chiến đấu thời điểm, loại kia sinh vật đích thật là đang cố ý biết tránh đi ánh lửa, đây không thể nghi ngờ là cái phát hiện trọng đại, nhân loại là giỏi về tổng kết. Nhưng mà cái này còn chỉ là đi vào cái này phương diện đúng loại thứ nhất sinh vật nguy hiểm. Tiếp tục còn có bao nhiêu uy hiếp chờ lấy mọi người. Kiểm kê thương vong báo cáo đi lên, tận lực cứu chữa, phàm là có thể cứu, dù là đưa bên ngoài chạy chữa cũng không thể từ bỏ. Thạch Thanh sâu thật dài thoải mái một hơi cất cao giọng nói, chiến đấu kết thúc lúc này mới cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt, trước đó chiến đấu thực sự quá kinh hiểm, dù hắn đều cảm giác có chút không chịu được nổi, cũng may cuối cùng giai đoạn tính quá khứ. Hắn là cảnh quốc Tuyền Châu Cấm Vũ Ti thống lĩnh, lương tựa triều đỉnh cây to này, quyền cao chức trọng, các loại tài nguyên trồng chất dưới, tu vi đủ để sánh vai giang hồ đại phái trưởng môn, tu vi là đi lên, phương diện chiến lực là muốn hơi kém. Lại tới đây hắn mới thật sự là chủ đạo người, liền liền Đông Đao lâu trưởng môn tại Định Ba đều phải nghe hắn làm việc, lần này chẳng những hắn đích thân đến, còn mang đến đại bộ phận Tuyển Châu Cấm Vũ Ti cốt cán thành viên, nếu không căn bản thật không biết đám này kiệt ngạo bất tuần người trong giang hồ. Chớ nhìn hắn chỉ là Tuyển Châu phân bộ thống lĩnh, trên thực tế dù là tại kinh thành tổng bộ, Cấm Vũ Ti cái ngành này địa vị ở trên hắn cũng không đến hai tay số lượng. Cuối cùng là kết thúc, Thạch thống lĩnh ngươi thụ thường, không có trở ngại a. Tại Định Ba tiến lên phía trước nói, đồng dạng mọi mệt không chịu nổi. Nhìn thoáng qua trên cánh tay dài năm tấc vết thương, có chút đau rát, Thạch Thanh sâu lắc đầu lơ đến cười nói, bị thương ngoài da, chuyện nhỏ, đồ chơi kia móng đuốt coi là thật sắc bén, quần áo căn bản ngăn không được, sớm biết do hẳn là báo cáo xin trọng giáp mặc vào lại đến, như thế ứng phó liền không về phần giống trước đó như vậy cố hết sức, qua đi rồi nói sau Cấm Vũ Ti chuyên môn phụ trách xử lý chuyện trên giang hồ, ngành đặc biệt, không thuộc về quân đội hệ thống, trang bị không mang theo áo giáp, dù là có cần phải cũng phải đánh xin, nếu không tự mình lấy giáp chính là trọng tội, liền liền người trong giang hồ cũng biết rõ điểm ấy, tối đa cũng liền làm ước lượng bao cổ tay giáp ngược loại hình đánh gần cầu. Diệp Hồng đi tới, nhìn hung tàn sinh vật biến mất phương hướng trầm tư nói, Thạch thống lĩnh, cho trưởng môn, liên quan tới loại kia đồ vật hừng đông liền rút đi chuyện này các ngươi thấy thế nào? Có lẽ bọn chúng là không thích đứng sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, nhưng cái này chỉ là suy đoán, ta sẽ phái người theo sau nhìn xem bọn chúng đi nơi nào, hôm qua muộn quá đột ngột, cần nhìn chằm chằm điểm, lại đến cũng có thể sớm làm để phòng. Thạch Thanh sâu trầm ngâm nói, liên quan tới cái này địa phương, có quá nhiều không biết cần một chút xíu đi xác minh. Ánh mắt nhìn về phía doanh địa bên ngoài trồng chất quái vật như núi thi thể, tại Định Ba tương đương kinh ngạc nói, lão phu cũng coi như kiến thức rộng rãi, loại này đồ vật còn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế đại thể cách sinh vật bên ngoài cũng không thấy nhiều, mấu chốt số lượng còn nhiều không kể xiết, máu của bọn nó lại là màu xanh lá, không biết rõ có hay không độc, đợi chút nữa thử một chút cái đồ chơi này thịt có thể ăn được hay không, nếu là có thể ăn, có dạng này một cái điểm. Phương, đơn giản chính là thiên nhiên bảo khố, có thể cực lớn làm dịu lương thực vấn đề, sau đó loại này đồ vật giáp xác đơn giản chính là thiên nhiên chế tạo giáp trụ vật liệu, không được, đến mau chóng báo cáo, phái các phương diện nhân tài tới, nếu là có thể triệt để đả thông một đạo ra vào cửa ra vào liền tốt, từ dưới nước cuối cùng không phải kế lâu dài. Đã phát hiện cái này địa phương, tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng. Thạch Thanh sâu ánh mắt lấp loé nói, làm người trong triều đình, hắn nhìn vấn đề ánh mắt tự nhiên là đứng tại triều đình góc độ. Hiện tại hắn đã xác nhận cái này địa phương, báo cáo tiến lên chính là một cái công lớn. Triệt để đả thông cửa ra vào, tương đương với cho triều đình gia tăng cương thổ a, rộng lớn như vậy địa phương, còn tài nguyên phong phú, phong hầu bái tướng đều không quá đáng. Có thể nguy hiểm như vậy địa phương, triều đình có thể chân chính lợi dụng sao? Vậy thì không phải là hắn nên cân nhắc vấn đề, nên đám kia đại lao đau đầu. Chỉ cần có thể có lợi, triệt để đả thông ra vào cửa ra vào là chuyện sớm hay muộn, triều đình cái này dưới máy móc trận liền không có làm không được sự tình. Nghe vậy Diệp Hồng có chút chần chờ, châm trước hạ giọng nói, Thạch thống lĩnh, nơi này tình huống không rõ, ta đề nghị vẫn là tạm thời đừng dòng chống khua chiến tốt, vạn nhất biến khéo thành bụng liền phiền toái, huống hồ trong lịch sử nơi này bị đào xuyên qua, suýt nữa ủ thành trên đời đại thai, cho nên vẫn là ổn lấy điểm tốt, chí ít cũng phải trước thời xuống tình huống lại nói, cái này chỉ là đề nghị của ta, mong rằng nghĩ lại Diệp đại hiệp nói đúng lắm, chúng ta đều chỉ là một đám võ phu, rất nhiều vấn đề cân nhắc không chu toàn, vẫn là chờ những cái kia thông minh người đọc sách tới rồi nói sau, bọn hắn suy tính được càng thêm toàn diện. Thạch Thanh sâu cười nói, hắn cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Ngắn ngủi giao lưu về sau, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, nói, chư vị cũng mệt mỏi một đêm, đi nghỉ trước một cái đi, nơi đó có công phu nghỉ ngơi à, lại tới đây cái nào không có ba bằng tứ lưu, phải đi nhìn xem tình huống lại nói. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, ngoại trừ hoàn cảnh đặc thù một chút, kỳ thật cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Sau khi trời sáng, đứng tại Trần Tuyên bên người tiểu nha đầu nhìn về phía chung quanh trừng mắt bất khả tư nghị nói, cái này phương xa những cái kia cây, đến có 200-300 trượng cất bước đi, đây mới thực sự là xuyên thẳng mây xanh a, liền liền khắp nơi có thể thấy được cỏ đều có một lượng trượng cao, lão gia, đến cùng là nơi này đổ vật biến lớn, vẫn là chúng ta tại không biết đến tình huống dưới nhỏ đi. Chương 542, xa không thể chạm chương 542, xa không thể chạm không phải nơi này đổ vật biến lớn, cũng không phải chúng ta nhỏ đi, mà là hết thảy vốn nên như vậy Trần Tuyên dò xét chung quanh nói. Tiểu nha đầu trừng mắt nhìn lắc đầu nói, lão gia ta không có quá nghe minh bạch nghe hắn tiểu nói này, liền liền Đỗ Quyên đều càng tới nghi ngờ ánh mắt. Làm sơ trầm âm, Trần Tuyên nói, kỳ thật chính là đặc thù hoàn cảnh dưới, rất nhiều đồ vật trở nên vô cùng to lớn mà thôi, cụ thể nguyên nhân hiện tại còn không rõ ràng nói đến đây hắn dừng một cái nhún nhún vai lại nói, tốt à, kỳ thật Nhu Giáp nói cũng không sai, rất nhiều đồ vật trở nên vô cùng to lớn, thì tương đương với chúng ta nhỏ đi dạng này à, có thể ta còn là không quá minh bạch tiểu nha đầu có chút xoắn xuýt, thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá ngu ngốc, cái này đều nghe không hiểu. Cười cười, Trần Tuyên cách không hái đến một đóa hoa, nắm đấm lớn nhỏ, màu phân trắng, biểu hiện ra cho tiểu nha đầu các nàng nói, loại này hoa các ngươi biết nhau hả? Đương nhiên nhận biết, cái này không phải liền là hoa lê nha, chỉ là biến lớn rất nhiều mà thôi. Đúng nga, bây giờ bất chi bất giác đã là nở hoa mùa, lần trước đi kinh thành tuyết cũng còn không có hóa xong đâu, tiểu nha đầu gật đầu nói. Cầm hoa lê Trần Tuyên nói, hiện tại rõ chưa, nơi này nhìn như tất cả đồ vật đều trở nên vô cùng to lớn, kỳ thật cũng chỉ là chúng ta nhìn thấy, cẩn thận phân biệt, một chút động thực vật cũng không có khoa trương như vậy, cũng tỉ như đóa hoa này, cũng liền so bên ngoài lớn tầm 10 lần, còn có dưới mặt đất con kiến, vẹn vẹn dài bằng chiếc đũa, tốt à, quả thực so muốn kinh người bên ngoài nhiều nghĩ nghĩ, tiểu nha đầu luôn luôn là kịp phản ứng. Giật mình nói, nơi này rất nhiều động thực vật, chúng ta cơ hồ cũng không nhận ra, đặc thù hoàn cảnh ra đời dáng dấp vô cùng to lớn, mà một chút nhận biết, biến hóa thì không có khủng bố như vậy, nhưng vẫn như cũ so bên ngoài lớn rất nhiều, là cái hiện tượng này à? Đúng, không thể không nói, cái này địa phương thật đúng là thần kỳ, chứa oxy lượng so bên ngoài không có gì khác biệt à? Chỉ ít ta quan sát lâu như vậy, không ai xuất hiện say dưỡng hiện tượng, hẳn là có cái gì ta không rõ ràng các không nhìn thấy sở không được năng lượng tại tầm bộ nơi này hết thảy. Trần Tuyên gật gật đầu có chút hăng hái nói, cũng chính là hắn bây giờ tu vi không đủ, nếu là độ kiếp cảnh giới. Tinh thần ngoại phóng như là thần thức, có thể tiếp xúc thiên địa vạn vật bản chất, khi đó đoán chừng một chút liền có thể xem thấu nguyên do, hiện tại nha, chỉ có thể mò mẫm tự mình đi hiểu rõ. Đỗ Quyên không có quá mức xoắn xuýt những này, bản thân tu vi nguyên nhân, kiến thức trước đó thảm liệt chém giết, tính sợ hoàn cảnh như vậy, hỏi, lao ra, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Trời đều đã sáng, đương nhiên là ăn trước điểm đồ vật nhét đầy cái bao tử, đúng, chúng ta nguyên liệu nấu ăn hao hết, gia vị còn có à. Trần Tuyên giọng nói nhẹ nhàng nói, cái này lại không phải tại tối không thấy mặt trời dưới mặt đất, ngược lại không gấp lấy về nhà. Nói hắn trực tiếp liền khoa tay lên, như thường lệ bền lòng đứng dạ buổi sáng luyện tập tĩnh khí dưỡng thân công. Đi theo dưỡng thành thói quen các nàng cũng làm theo, tiểu nha đầu nói, lao ra, gia vị còn rất sung túc, chính là không ăn ăn ta đến nghĩ biện pháp, trung quanh nghĩ đến tìm ăn không khó Đỗ Quyên tự tin nói, nàng tiên tiên tu vi thành tâm không yếu, tìm kiếm thức ăn rất đơn giản, không giống người bình thường, không ăn liền muốn đứng trước chết đói phong hiểm. Đối với cái này Trần Tuyên liền nói, đến cùng là xa lạ địa phương, nguy cơ trùng trùng, Quyên tỷ cẩn thận chút tại cùng các nàng giao lưu thời điểm, Trần Tuyên lại là nhất tâm đa dụng. Từ những cái kia hung tàn sáu chân sinh vật hừng đông rút đi liền không có dừng lại qua bọn chúng động tĩnh chú ý lúc này ở Trần Tuyên chú ý xuống, những cái kia sáu chân sinh vật giống như nước thủy triều tuôn hướng xa xa to lớn trong rừng rậm, bọn chúng trực tiếp dán tại to lớn trên cành cây không lúc. Ních, thậm chí bên ngoài cơ thể giáp sát sẽ còn biến sắc, cùng thân cây một cái nhan sắc, không chú ý khó mà phân biệt. Cẩn thận quan sát trong đó một cái nhất cử nhất động, Trần Tuyên còn chú ý tới, loại sinh vật này dùng sáu đầu chân cố định thân thể, dài nhỏ miệng thì đâm vào thân cây, tiết hầu ngẫu nhiên động một cái, giống như là đang ăn uống thân cây bên trong cái gì đồ vật. Kia phiến to lớn rừng rậm cách bọn họ đến có 60-70 dặm, cũng liền Trần Tuyên thị lực cường đại, nếu không tiên thiên cảnh giới đều không nhìn thấy xa như vậy, chớ nói chi là chú ý tới chi tiết. Mà doanh địa bên ngoài đến kia phiến to lớn rừng rậm ở giữa, thì là một mảnh tương đối bằng phẳng bãi cỏ, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một gốc sâu vào trong mây đại thụ. Tốt à, nói xong bãi cỏ cũng có 5-6 trượng sâu, thấp nhất cỏ đều cao 2-3 trượng, cùng rừng già rậm rạp không có gì khác biệt. Doanh địa bên ngoài 200-300 mét địa phương, một gốc đại thụ che trời bị chém ngã, chủ cán đường kính 1-2 chục trượng thô, nằm ngang ở trên đồng cỏ tựa như một tòa núi nhỏ. So sánh với xa xa to lớn rừng rậm đến, gốc cây kia đơn giản chính là rễ mầm cây nhỏ. Bị chém ngã gốc cây kia một bộ phận bị dùng cho dựng chỗ này doanh trại, chất liệu rất dễ nhận biết, tuyệt đại bộ phận vẫn như cũ còn nằm ở nơi đó, nghĩ đến là chưa kịp chia cắt vận chuyển trở về. Lưu ý đến những này, Trần Tuyên đại khái minh bạch chỗ này doanh trại tại sao lại bị sáu chân sinh vật công kích, trước mắt đến xem, loại kia sinh vật đại khái suất là dựa vào loại đại thụ này sinh tồn, mà mọi người đốn cây, tự nhiên sẽ lọt vào cửu thị, tựa như nông dân dám can đảm phá hư bọn hắn ruộng đồng, kia không được liều mạng. Kia phiến to lớn rừng rậm vô biên vô hạn, đơn độc một cái cây liền chí ít 200-300 trượng cao, càng xa xôi 1800-1800 trượng cũng không phải không có. Dù là Trần Tuyên trước mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, không biết rõ tồn tại bao nhiêu sinh vật nguy hiểm. Khó trách trước đó sáu chân sinh vật phảng phất vô cùng vô tận làm sao cũng giết không hết. Sau khi trời sáng hỗn loạn doanh địa đã an ổn xuống tới, thương vong trải qua thống kê, nguyên bản đến gần 2.000 người, chết hơn 200, hơn 9 thành mang thương, trong đó 300-400 người chỉ sợ sống sót cũng phải vĩnh viễn tàn tận. Đây là Trần Tuyên đến âm thầm tương trợ kết quả, bằng không mà nói, người nơi này ít nhất phải chết 2/3. có thể sống sót, không biết rõ bao nhiêu người tại may mắn kiếp sau quãng đời còn lại, nhiều hơn phân nửa tới đây là ôm hiếu kỳ tâm thái, trải qua hôm qua muộn hung hiểm, bộ phận này người đại đa số đều chỉ muốn rời xa cái này đáng sợ địa phương, nhưng mà tu vi không đến tiên tiên, lúc đến bỏ ra giá tiền rất lớn không nói, trở về liền không dễ dàng như vậy, vận tải năng lực có hạn a, huống hồ ai sẽ để ý bọn hắn cảm thụ, một chút cao tầng sợ không phải coi bọn họ là phá hôi, muốn thăm dò chiếm. Cứ khai phát cái này thần kỳ địa phương, luôn luôn cần người mệnh đi lấp. Khó trách ở bên ngoài lối vào chỗ, không nhắc tới một lời nơi này chân thực tình huống. Rất nhiều người muốn chạy trốn nơi này, nhưng mà mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Cấm Vũ Ti liền một câu, hoặc là yên tĩnh điểm, hoặc là chính mình vào nước ra ngoài, đừng quấy rầy lão tử, bận bịu ra đây, ai có công phu của ngươi, nếu là gây sự, nhìn ta trong tay đao sắc bén không sắc bén. Ở chỗ này người đã chết, thi thể là không thể nào mang đi ra ngoài an táng, ngay tại chỗ đốt cháy tiếp cận, rất nhiều mất tích nhân sĩ tuyệt đối là bị sáu chân sinh vật ăn, rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Toàn bộ doanh địa thu liễm thi thể cứu chữa người bị thương bận rộn vô cùng, mà giết những cái kia sáu chân sinh vật cũng là vấn đề lớn, nhiều lắm, chồng chất như núi, nếu không kịp thời xử lý rất khó nói sẽ dẫn phát nguy hiểm gì hậu quả, tóm lại vẫn là nhân thủ không đủ, chỗ nào đều cần người. Không có hướng trong đám người gót, Trần Tuyên bọn hắn tại nơi hẻo lánh bên trong hoạt động một phen về sau, tiểu nha đầu đội vàng dựng giản dị bếp lò nhóm lửa nấu cơm, Đỗ Quyên thì đi tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn đi. Về phần Trần Tuyên, hắn ngược lại là không có giống ở trong nhà như thế phạm lười, cái này địa phương có quá nhiều đồ vật để hắn tò mò. Đỗ Quyên rất nhanh liền ở chung quanh tìm tới nguyên liệu nấu ăn, một mực gà rừng, một con thỏ hoang, còn có một cái vịt hoang trứng, đầy đủ làm một trận phong phú bữa ăn sáng. Có thể không phong phú à? Kia gà rừng đứng lên chừng cao 2 trượng, thỏ rừng hình thể cùng cái xe tải lớn. Về phần trứng vịt, chậu rửa mặt lớn nhỏ, căn bản ăn không hết, trong đó một phần nhỏ là đủ rồi. Chương 542, xa không thể chạm 2 chương 542, xa không thể chạm nguyên bản người bình thường tại giã gà thỏ rừng trước mặt cùng côn trùng nhỏ không có khác nhau, có thể Đỗ Quyên là tiên thiên cao thủ, săn giết bọn chúng vẫn là rất nhẹ nhàng. Thừa dịp các nàng bận rộn bữa sáng công phu, Trần Tuyên đón dâng lên mặt trời mới mọc, nhìn một chút xanh thẳm bầu trời, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh như thiểm điện thẳng tắp hướng phía không trung mà đi, trọn vẹn 6-7 ngàn trượng chi cao, lực đạo dùng hết cũng không có thể đến đỉnh. Theo lý thuyết độ cao như thế, đều nhanh xông phá mặt đất đến ngoại giới, có thể hắn liền đỉnh đều không có đụng phải, phản phất chính là một mảnh chân thực bầu trời. Hắn có chút không tin tà, đến độ cao như thế, nhị đoạn nhảy chân đạp hư không, không khí đều bị hắn dâm đến giống như thực chất, thi triển chính mình sở trường nhất kinh công tiếp tục cất cao, như thế ba phen mới bận, trọn vẹn mấy vạn trượng cao vẫn như cũ chưa thể chạm tới đỉnh. Sau đó hắn quả quyết từ bỏ nhẹ đồng bền rơi xuống, không phải hắn không có cách nào tiếp tục tăng lên độ cao, chân nguyên hao hết trước đó hắn đều có thể một mực bay lên không, chỉ là đã không có ý nghĩa, đoán chừng tiếp tục tăng lên độ cao cũng là đồng dạng kết quả. Sau khi hạ xuống hắn liền rơi vào trầm tư, thành tâm không lý tỷ, chỉ sợ Vương tỷ tới cũng không cách nào giải đáp hắn nghi hoặc. Hắn nhưng là đi ra chính mình đạo thành tiểu đại tông sư tu vi, giác quan sao mà cường đại nhạy cảm, cẩn thận hồi ức tới đây mỗi một tơ chi tiết, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương a, lúc này hắn đều có chút hoài nghi mình giác quan có phải hay không sai lầm, thế là lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Có thể trực giác nói cho hắn biết, hết thảy đều là bình thường, cũng không có rơi vào hoàn cảnh loại hình tình huống. Như vậy không hợp lý địa phương liền đến, nếu như hết thảy đều là bình thường, cái này địa phương ở vào dưới mặt đất, mà từ mặt đất đến cái này chiều sâu, cao nữa là 3 vạn trượng, vì cái gì liền chạm đến không đến mái vòng đâu? Kia phản phất chính là một mảnh chân thực bầu trời. Vấn đề này đừng nói hắn, tới đây bất luận kẻ nào đều làm không rõ ràng, chỉ là tạm thời không minh bạch cũng liền mang tính lựa chọn nuôi xoắn suýt nhiều như vậy. Đương nhiên, cho đến trước mắt cũng không có ai giống cái kia dạng chạy mấy vạn trượng không trung tiến hành thăm dò, cũng phải có khả năng kia mới được. Trung quy là tu vi không đủ, khó mà trực tiếp xem thấu nơi này bản chất ta, nếu là đến độ kiếp cảnh, có thể thực hiện chân chính không bị ràng buộc phi hành, có lẽ mới có thể chân chính nếm thử đi không trung nhìn xem có thể hay không sờ đến đỉnh. Đương nhiên, đến cảnh giới kia chỉ sợ cũng không có đa nghi như vậy hoặc, nhưng mà liền hắn meo không hợp thói thường, trực giác nói cho ta đã hết thảy đều là bình thường, như vậy cái này địa phương làm thế nào giải thích? Không có trải qua truyền tống trận loại hình địa phương a, động tiên phúc địa. Dị bị diện. Lâm vào bản thân hoài nghi Trần Tiên đơn giản nhất đầu. Sau đó hắn ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, đã phía trên sở không tới đỉnh, như vậy cái này địa phương có biên giới sao? Lúc này hắn có muốn đi thăm dò biên giới xúc động, nhưng dần xuống tới, phương xa cũng không so thẳng tắp không trùng, cái này địa phương quá mức thần bí, không biết nguy hiểm sự không chắc chắn quá nhiều, dù hắn cũng phải kiềm chế một chút. Các ngươi là ai, sao chưa thấy qua các ngươi? Câu này cha hỏi đánh gãy Trần Tuyên suy nghĩ. Nhìn lại, là một người mặc áo đen Cấm Vũ Ti thành viên, chính nhíu mày xem kỹ bọn hắn. Không đợi Trần Tuyên thương lượng, Đỗ Quyên liền mở miệng nói, có chuyện gì sao? Có câu nói là nhan trị tức chính nghĩa, đối mặt Đỗ Quyên bực này mỹ nữ, hắn lông mày giãn ra ngự khí hiền lãnh chút, nhưng vẫn như cũ mang theo không vui nói, nhiều người như vậy đều đang bận rộn, liền các ngươi nhàn nhã, còn làm lên ăn tới, coi nơi này là cái gì địa phương, du ngoạn đạp thanh tới. Đừng nói, vẫn rất hương, so cơm tập thể thèm người đây này. Nghe vậy Đỗ Quyên lại là mặt không chút thay đổi nói, cùng bọn ta có liên can gì? Nhanh chóng rời đi, chớ có đã quay rầy lao ra nhà ta, nếu không đừng trách ta không khách khí ngươi. Cáo từ đối mặt chữ điển sắc khẽ biến xoay người rời đi, vẫn có chút bức số, loại này khí tức tiên tiên cảnh giới không thể nghi ngờ, không hề lưu lại tự chuốc nhục nhã. Lại tới đây tiên tiên cao thủ đông đảo, làm Cấm Vũ Ti thành viên hắn rất quen thuộc, mà tiên tiên cao thủ ở đâu đều là số một nhân vật, cho dù là nơi này cũng có rất lớn tự do, nhưng bất kể là ai, đều phải phục tùng Cấm Vũ Ti quản lý, dù là Đông Đao lâu trưởng môn Vu Định Ba bọn hắn cũng phải phối hợp, chính mình trêu chọc không nổi, vậy cũng chỉ có thể cấp trên người đến. lao ra, có thể ăn cơm tiểu nha đầu hô, không để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn. Trần Tuyên cũng không để ý, ngồi xuống lâm thời bàn ăn, bưng lên bát đũa vừa ăn vừa nói, sau bữa ăn ta dự định về phía sau, nhìn xem có thể hay không tìm tới bên dưới, nơi đây chỗ sâu dưới mặt đất, cũng không thể hướng bên ngoài đồng dạng gần như vô cùng lớn, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta nghe lão gia, không cần hỏi chúng ta ý kiến, tiểu nha đầu cho hắn kẹp một đũa thức ăn cười nói. Trần Tuyên ăn nói, ý tứ của ta đó là rất có thể có không xác định nguy hiểm, được rồi, cũng không thể đem các ngươi ném khỏi đây bên trong, đợi ở bên cạnh ta càng an toàn, tóm lại nếu là có thể làm rõ ràng cái này địa phương đại khái phạm vi, liền có khả năng minh bạch đến cùng là cái gì tình huống rất trọng yếu sao? Tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi. Nhún nhún vai, Trần Tuyên cười nói, cũng không trọng yếu, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dưới mặt đất có dạng này một cái thần kỳ mà to lớn địa phương, các ngươi liền không kỳ quái sao? Đây không phải là chúng ta nên cân nhắc vấn đề, Đỗ Quyên do dự một chút nói. Nghe vậy Trần Tuyên dở khóc dở cười, đúng vậy à, làm rõ ràng lại có thể thế nào, còn có thể đem nó lật tung hay sao? Nơi này lại không có cái gì hắn nhất định phải đạt được đồ vật, cũng không tồn tại tất phải giết vật, kể từ đó, lập tức hứng thú lại giảm. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, đến đều tới, thuận tiện xem một chút đi, cũng không bắt buộc cái gì. Tại bọn hắn ăn uống bên trong lại có người đến, ngựa khi ôn hòa lại ẩn ẩn mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu nói, các ngươi là cái gì thời điểm tới? Nghe nói cũng không đăng ký. Câu nói này tiềm ẩn ý tứ rõ ràng chính là đang nhắc nhở bọn hắn, đến cái này địa phương liền phải phục tùng quản lý an bài. Nghe thanh âm có chút quen hay, không đợi Đỗ Quyên đuổi, Trần Tuyên buông xuống bát đũa đứng dậy chắp tay hành lễ cười nói, văn bối Trần Tuyên gặp qua cho trưởng môn, lại gặp mặt, gần đây được chứ? Trước đó người đem Trần Tuyên chuyện của bọn hắn báo cáo tiến lên, cấm vũ ti lão đại Thạch Thành sâu bật quá, không dành tới, để cho người ta thông chi Vu Định Ba đến đây giám thị một cái. Hắn dù sao cũng là Đông Đao lâu trưởng môn, nói chuyện vẫn rất có phân lượng, người trong giang hồ đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nói là giám thị, kỳ thực là đem lại tới đây người cũng làm trâu ngựa sai sử, không phục. Ha ha, coi nơi này là cái gì địa phương, ai có thể vì ngươi làm chủ? Ngươi là? Vu Định Ba sửng sốt một cái, Trần Tuyên phản ứng này quả thực để hắn ngoài ý muốn, giống như là đối mặt người quen, có chút ấn tượng, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở đâu thấy qua. Cười cười, Trần Tuyên đưa tay ra hiệu nói, cho trưởng môn quý nhân hay quên sự tình, vạn bối Trần Tuyên, năm ngoái tại Trương Lan Lan nhà cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần, tương phùng không bằng ngẫu ngộ, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Năm ngoái tại Trương Lan Lan nhà thời điểm, Trần Tuyên cũng không cùng bọn hắn một bàn, ngay cả lời đều chưa nói qua, Vu Định Ba không thể trước tiên nhớ tới ngược lại là bình thường. Lúc này Vu Định Ba cuối cùng nhớ lại, thầm nghĩ lại là vị gia này, trong lòng giật mình, thấp thỏm lại kích động chắp tay đại lễ nói, nguyên lai là Trần công tử ở trước mặt, Vu mộ thất lễ, nếu có chỗ mạo phạm mong rằng thứ tội. Chương 543, Vu Định Ba không biết Trần Tuyên, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút liên quan tới hắn tình huống. Làm Đông Đao lâu cái này giang hồ đại phái trưởng môn, thân phận thực lực đến trình độ như vậy, đã có tư cách tiếp xúc một chút đồ vật, huống hồ dưới tay quản lý một cái môn phái, rất nhiều tình huống đều là muốn nghị trăm phương ngàn kế hiểu rõ, nếu không hơi không chú ý liền sẽ ảnh hưởng đến môn phái tương lai, liên quan đến hàng ngàn hàng vạn vận mệnh con người. Là lấy Trần Tuyên tình huống hắn tự nhiên mà nhiên cũng liền hiểu rõ một chút. Trần Tuyên là ai? Quan Trạng Nguyên tay chân huynh đệ, phù giao công chúa vị hôn phu, hiện nay bệ hạ sắp là con rể, năm đó ở Đại Mạc phủ dung sớm nở tối tàn có tông sư tu vi dương quá, hư hư thực thực năm ngoái tại kinh thành đổ toàn bộ Ngô gia hoàng nhỏ tổ. Thử hỏi đối mặt dạng này Trần Tuyên, Vu Định Ba có thể nào không thấp thỏm kích động? Hắn chỉ là một cái giang hồ môn phái trưởng môn, thân phận của song phương cùng thực lực sai biệt quá lớn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Liên quan tới Trần Tuyên có phải hay không hoàng nhỏ tổ, cái thân phận này không có chứng cứ xác thật, càng không có người dám đi chứng thực, người biết dẫn là đề tài cấm kỵ, rất sợ dẫn hỏa thiêu thân, nhưng hắn dương quá thân phận lại là thực sự, bởi vì trước đây không lâu Trần Tuyên tại Thái Huyền môn tự mình thừa nhận, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, rất nhanh liền truyền ra, Vu Định Ba tự nhiên cũng trước tiên nhận được tin tức. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, song phương cũng không bất kỳ quan hệ gì. Năm ngoái tại Trương Lan Lan nhà, Trần Tuyên cũng không cùng bọn hắn ngồi một bàn, thậm chí đều chưa từng có giao lưu, mà lúc đó Trần Tuyên cũng không có cùng Trương Lan Lan trực tiếp nhận nhau, tự nhiên cũng liền không có để ở trong lòng. Tại hiểu rõ Trần Tuyên một chút tình huống về sau, trong lòng hắn là có chút cảm khái, bỏ lỡ một lần kết giao cơ hội, a dù là Trương Lan Lan là Vu Định Ba thê tử nghĩa nữ, năm đó Trần Tuyên cùng Trương Lan Lan khi còn bé cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, có cái tầm quan hệ này, bỏ qua chính là bỏ qua, lúc này hắn cũng không dám loạn bấu víu quan hệ, nên hạ thấp tư thái vẫn như cũ đến hạ thấp tư thái. Đối mặt Thạch Thanh quán cái này, Tuyển Châu Cấm Vũ Ti thống lĩnh hắn đều phải cúi đầu phối hợp, huống chi là Trần Tuyên, song phương cấp độ chênh lệch quá xa. Nói tới Trần Tuyên cùng Trương Lan Lan khi còn bé cùng chung hoạn nạn trải qua, lúc này Vu Định Ba đang nghĩ, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, năm ngoái Trần Tuyên cũng không có nhận nhau, có lẽ đã sớm không cần thiết đi. Về phần xác định trước mắt Trần Tuyên chính là hắn giải cái kia Trần Tuyên, khí độ không làm được giả, trực giác nói cho hắn biết chính là, không có vì cái gì. Trần Tuyên có cái gì khí độ? Nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, cũng liền bề ngoài xuất chúng lóa mắt mà thôi. Có thể các loại quang hoàn gia thân dưới bị người mang theo thành kiến đối đãi, chính là cảm thấy dạng này hắn không giống bình thường, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cho trưởng môn chết sát văn bối, nửa năm không thấy phong thái như cũ, nếu không có việc quan trọng, không ngại tọa hạ một lần. Trần Tuyên khuôn mặt tươi cười đón lấy nói. Mặc dù Trần Tuyên không cần thiết không quá thích cùng người trong giang hồ liên hệ, có thể Vu Định Ba dù sao xem như Trương Lan Lan nghĩa phụ, cho nên chút mặt mũi này vẫn là phải cho, đem chính mình đặt ở vãn bối vị trí. Đối với Trần Tuyên mời, Vu Định Ba rất là tâm động, nhất là kia thái độ chỉ cảm thấy mặt mũi sáng sủa, có thể hắn vẫn là có tự biết rõ, không có thuận cột trèo lên trên, là một phái trưởng môn tự có phong phạm, sẽ không đi kia định nọ tiến hành. Thế là liền lấy cớ nói, ta còn có việc, không quấy rầy Trần công tử nhà hứng, các ngươi ăn ngon uống ngon, có gì cần thông báo một tiếng, đủ khả năng tận lực rút một tay, ta trước hết đi cáo từ. Nói hắn chắp tay lui lại hai bước rời đi, đều không cho Trần Tuyên giữ lại cơ hội. Về phần tới đây mục đích, tự nhiên là sẽ không hề nhắc tới, vị gia này không chịu phiền phức liền thắp nhang cầu nguyện đi, hắn muốn một câu, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, ai cũng đến túi đầu nghe hắn. Rời đi, Vu Định Ba ở trong lòng thầm nghĩ, Trần công tử bọn hắn là cái gì thời điểm tới? Hôm qua muộn có thể thuận lợi vượt qua nan quan, không phải là hắn âm thầm tương trợ. Trần công tử tông sư tu vi, có dạng này năng lực, nếu không lấy hôm qua muộn hung hiểm, tuyệt đối không thể chỉ có dạng này thương vong. Không thể không nói, tu vi đến hắn trình độ như vậy, chỉ cảm thấy vẫn là tương đối nhạy cảm, cơ hồ đoán được chân tướng. Nhưng Trần Tuyên không có thừa nhận, hắn cũng không dám hỏi, miễn cho biến khéo thành bụng, vạn nhất không phải liền lúng túng. Gặp hắn rời đi, Trần Tuyên cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tọa hạ tiếp tục ăn uống, nguyên bản còn muốn thuận tiện hỏi hỏi Trương Lan Lan gần nhất thế nào đây. Lão gia nhận biết cho trưởng môn. Đỗ Quyên hiếu kỳ hỏi. Trần Tuyên cười nói không lên nhận biết đi, chỉ là từng có gặp mặt một lần. Trương Lan Lan các ngươi biết rõ đi, ta nói qua, hắn xem như Trương Lan Lan nghĩa phụ, bao nhiêu dính điểm quan hệ, rất không tệ một người, ân oán rõ ràng, nghĩa khí phương diện không thể chê, mặc dù cùng Vu Định Ba không quen, nhưng Trần Tuyên vẫn như cũ đối kỳ nhân phẩm đưa cho đầy đủ khẳng định. Không nói cái khác, Trương Lan Lan cha nàng năm đó ngẫu nhiên cứu được Vu Định Ba thế tử, đằng sau Trương gia liền bay lên, Vu Định Ba vợ chồng càng là hàng năm đều sẽ đi tự mình thăm viếng, loại này có tình có nghĩa người, lại chênh lệch lại có thể kém đến đi đâu. Trương cô nương nha, lão gia đề cập qua rất nhiều lần đây, tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, chính mình cũng vui mừng mà nói, dựa theo thoại bản bên trong phát triển, lão gia cùng Trương cô nương khi còn bé có như thế trải qua, hẳn là có một đoạn xúc động lòng người cố sự mới đúng, bây giờ lại có điểm cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ hương vị, lão gia không cảm thấy đáng tiếc sao? Nhân sinh duy nhất xác định chính là không xác định nhân sinh, khi còn bé không hẹn mà gặp liền đem cả một đời buộc chặt, loại chuyện này vạn người không được một, chỗ nào liền vừa lúc phát sinh ở lão gia trên người của ta, thoát ly cực khổ riêng phần mình mạnh khỏe, đây chính là kết quả tốt nhất. Trần Tuyên lắc đầu bật cười nói cho tiểu nha đầu một cái đầu vỡ lại nói, Trương Lan Lan đã sớm gả nhân sinh tử, nhu giáp không cần thiết nói lung tung, nếu không truyền đi đối nàng thanh danh bất hảo có lỗi với lão gia, là ta lỡ lời, tiểu nha đầu mau nhận sai. Trần Tuyên cười nói, không có việc gì, về sau đừng loạn đùa giỡn như vậy. Chính là Đỗ Quyên lúc này ở bên cạnh nhìn xem tiểu nha đầu yên lặng nói, cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở, thật đơn giản mấy chữ lại thông cảm quá nhiều, không ngờ nhu giáp muội muội lại có như thế tài văn, đây không có rồi, ta cũng là ngẫu nhiên nghe lão gia nói qua, thôi ra, nơi đó có cái gì tài văn. Tiểu nha đầu tranh thủ thời gian quát tay, ăn uống no đủ, đơn giản thu thập một cái, Trần Tuyên cũng không có ý định lưu tại doanh địa cùng mọi người cùng nhau thăm dò cái này địa phương, mà là chuẩn bị đơn độc hành động. Đối với cái này thần kỳ địa phương, Trần Tuyên không có quá lớn lòng hiếu kỳ, nơi này cũng không có hắn vô cùng cần thiết đồ vật hay là việc cần phải làm, đơn giản giải một cái liền sẽ rời đi, vật liệu đã làm đến, còn phải trở về nghiên cứu trận pháp đây, tản bộ một vòng cái gì đều giải không đến cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Chuẩn bị mang theo tiểu nha đầu các nàng ly khai doanh địa đến thử thăm dò cái này địa phương biên giới, lưu ý đến có người xin đợi tại cách đó không xa, Trần Tuyên gật đầu nói, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Người đến là Thạch Thanh Quán, Cấm Vũ Ti Tuyển Châu phân bộ thống lĩnh, trước đây không lâu rời đi Vu Định Ba đem Trần Tuyên đến tình huống thông chí hắn liền ngựa không ngừng vó chạy đến, tất cả mọi chuyện đều tạm thời ném đi một bên. Chương 543, nhìn thấy Trần Tuyên hắn cũng không dám trực tiếp quấy rầy, do dự không biết như thế nào đáp lời, Trần Tuyên lại là chủ động mở miệng. Nghe vậy Thạch Thanh Quán tranh thủ thời gian giấu trong lòng kích động lại tâm tình thấp thỏm tiến lên mấy bước liền muốn một gối quỳ xuống nói, ti chức Thạch Thanh Quán tham kiến Trần công tử. Trần Tuyên vốn là một giới áo vải, không có bất luận cái gì chức quan, cũng không nói hắn tu vi, thân phận cũng là hoàng thân quốc thích à, mà xem như triều đình những quyền, Thạch Thanh Quán đối mặt Trần Tuyên liền dùng ti chức cái này tự xưng. Vị gia này lại tới đây, hắn nếu là không đến lên tiếng kêu gọi, về sau chỉ sợ cũng không cần tại bên trong thể chế lan lộn. Đưa tay hư nhất không có để hắn quỳ đi xuống, Trần Tuyên chỗ này không thể những này, nói thẳng, Thạch đại nhân không cần như thế, tìm ta thế nhưng là có việc. Không dám, ti chức chỉ là đến đây xin hỏi Trần công tử phải chăng có chỗ sai xử. Thạch Thanh Quán vội vàng nói, vì không đi xuống cũng không dám kiên trì. Trần Tuyên im lặng nói, ta có thể có dặn dò gì? Thạch đại nhân còn ngại không đủ luận a, cần ta cho ngươi thêm chút phiền phức. Người trong quan trường biết được đại nhân vật xuất hiện đều sẽ tiến đến có chỗ biểu thị, Trần Tuyên thuộc về là còn không có thích ứng thân phận của mình bất chi bất giác chuyển biến. Đối với cái này Thạch Thanh Quán thấp phòng nói, Trần công tử nói đùa, ti chức không dám đánh yêu, lúc này đi, nếu có bất cứ phân phó nào cứ việc nói, chúng ta đem hết khả năng, xin được cáo lui. Trước hắn cũng rất thức thời ly khai, nghĩa bước mông ngửa cử động cũng không dám tiếp tục, miễn cho biến khéo thành bụng, vị này không có cao điệu hiện thân, vậy liền nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Trần Tuyên dở khóc dở cười, cái này đều chuyện gì à, từng cái tựa hồ không lên tiếng kêu gọi liền ăn ngủ không yên giống như. Lao ra thật lợi hại, tiểu nha đầu đột nhiên tới một câu. Tại Trần Tuyên nghi ngờ trong ánh mắt, nàng có chút giật mình nói, mặc kệ Lao ra đi tới chỗ nào, mọi người đều một mực cung kính, tại Kinh Thành, tại Thái Nguyên Môn, ở chỗ này, chẳng lẽ không lợi hại sao? Kéo xuống đi, Lao ra ta đây coi là cái gì, mọi người chỉ là e ngại thân phận của ta thực lực, tiểu cao như thế mới thật sự là lợi hại, đối với hắn học thức là phát ra từ nội tâm kính nể, Lao ra ta còn kém xa lắm đây, đi thôi. Chúng ta đi trước đi dạo lại nói. Trần Tuyên lắc lắc đầu nói, không rõ ràng ở vào cái này thần kỳ địa phương cụ thể phương vị, tùy tiện tìm cái phương hướng mang theo các nàng thẳng tắp ly khai doanh địa, muốn tìm kiếm có thể hay không đến biên giới. Rời đi phương hướng là doanh địa đằng sau, vô ý thức cảm thấy đã nơi này là cửa ra vào, như vậy đằng sau cự ly biên cảnh thêm gần một chút, điều kiện tiên quyết là cái này địa phương có biên giới. Không trung phi nhanh, nếm qua thân thể khó chịu nhiều lần giáo huấn tiểu nha đầu vô ý thức nhắm mắt, thầm nghĩ đều là bằng tự thân bản sự đạt được mọi người kính trọng, lao ra làm sao lại cảm thấy không bằng cao thiếu ra đâu. Trong doanh địa, thời khắc cẩn thận nghiêm túc lưu ý Trần Tuyên bọn hắn động tĩnh thạch thanh quán, nhìn về phía bọn hắn rời đi phương hướng có chút ngây người, lúc này đi. Hắn đều làm xong tất cả mọi người phối hợp Trần Tuyên hết thể hành động chuẩn bị, kết quả người ta một câu không nói liền rời đi. Cứ như vậy, ngược lại là không có đến từ Trần Tuyên áp lực, nhưng cũng đã mất đi một lần kết giao quý nhân cơ hội. Không hổ là tông sư tu vi à, vực này hung hiểm địa phương, chúng ta như dẫm trên băng mỏng, mà Trần công tử lại muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, căn bản không lo lắng nguy hiểm vấn đề thạch thanh quán trong lòng vô cùng hâm mộ muốn. Trải qua hôm qua muộn hung hiểm, hắn quyết định thật nhanh, nhất định phải lập tức phái người khẩn cấp báo cáo kinh thành, nhân thủ thiếu nghiêm trọng à, chỉ bằng người nơi này, chớ nói thăm dò lợi dụng cái này địa phương tài nguyên, vẹn vẹn tự vệ cũng khó khăn, một lần nữa hôm qua muộn sự tình, có thể hay không sống sót đều sẽ sự tình. Mà lại đến tiếp sau liên tục không ngừng có người đến, chỉ dựa vào chút người này tay quản lý đều là cái vấn đề. Hiện trước mắt mọi người chỉ là đối mặt không biết mới bao đoàn nghe theo an bài, dần dần, theo đối hoàn cảnh quen thuộc, liền không có tốt như vậy quản lý, và lại, theo tin tức truyền ra, các đại môn phái, chính đạo tà đạo đối với nơi này liền không hiếu kỳ sao. Còn có quốc gia khác rất nhiều thế lực, hơi không chú ý là xảy ra đại sự, chỉ dựa vào hắn thạch thanh quán căn bản chấn không được chẳng tử. Báo cáo kinh thành hắn sớm đã có ý nghĩ, lúc này phái người an bài xong xuôi, nhanh nhất trong vòng một ngày hẳn là đã có người tới, chỉ là tới sẽ là ai. Cấm vũ ti tổng chỉ huy sứ, vẫn là binh bộ trực tiếp tiếp quản. Sẽ kinh động bệ hạ tự mình hạ chỉ sao? Nơi này trời cao bao nhiêu, thử qua Trần Tuyên tạm thời không đi xoắn suýt, nghĩ đến căn bản với không tới, mang theo tiểu nha đầu các nàng muốn tìm biên giới, cũng là không vội mà đi đường, nhưng phi nhanh tại không trung tốc độ cũng không chậm. Mấy trăm trượng cao cự một hình thành mật lâm quảng khoát vô biên, Trần Tuyên ngẫu nhiên tại ngọn cây mượn lực, tiến lên ngàn dặm đều không nhìn thấy mảy may biên giới dấu hiệu. Phía dưới trong rừng rậm tồn tại vô số hung hiểm sinh vật, mặc dù không có cẩn thận quan sát, nhưng ở Trần Tuyên cảm giác bên trong, có thể so với võ đạo tiên tiên cảnh giới dị thú đơn giản chỗ nào cũng có, thậm chí để hắn đều ẩn ẩn cảm giác nguy hiểm khí tức đều có vài chỗ, nhưng cái kia tuyệt đối là có thể so với cảnh giới tông sư tồn tại. Không có nặng như vậy lòng hiếu kỳ, Trần Tuyên mang tính lựa chọn tránh đi. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì địa phương, rộng lớn vô biên không nói, còn có nhiều như vậy sinh vật hùng mạnh. Nếu như phía dưới rừng cây tại ngoại giới, nghĩ đến liền sẽ không xuất hiện thành thị xung quanh bị chém vào chuỗi lùi hình tượng đi đố quên nhìn xem phía trước đột nhiên tới một câu như vậy. Sở dĩ là phía trước mà không phải phía dưới, thật sự là trước ngực nàng cao ngất túi đầu không nhìn thấy mũi chân. Trần Tuyên yên lặng nói, năm đó đi thiếu gia nhà trên đường, trước tú nương cũng đã nói lời tương tự, phát tận núi rừng chỉ vì tuổi, quên tỷ sao cũng phát ra tương tự cảm khái. Năm ngoái thoát ly ảnh sát môn đi Dương huyện nghĩ tới cuộc sống của người bình thường, một đoạn thời gian xuống tới mặc dù không thích ứng, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ người bình thường không dễ dàng, tuổi gạo dầu muối tuổi tại thứ nhất. Bây giờ nhìn thấy cái này rộng lớn rừng rậm biểu lộ cảm xúc, để lão gia chê cười Đỗ Quyên ngượng ngùng nói. Lắc đầu, Trần Tuyên nói, như cái này rừng rậm tại ngoại giới, chỉ sợ không có mấy người có thể sống được đi xuống tại sao vậy? Nhắm mắt tiểu nha đầu đột nhiên tới một câu. Trần Tuyên nói, bởi vì bên trong có quá nhiều hung hiểm sinh vật, liền lấy chúng ta thấy qua loại kia sáu chân sinh vật tới nói, trải qua mấy ngàn dặm rừng rậm, cơ hồ mỗi cái cây trên đều chiếm cứ mấy chục con, xung kích doanh địa bất quá trong biển rộng một giọt nước, ngẫm lại xem, nếu là khủng bố như vậy rừng rậm tại ngoại giới, còn có mọi người sinh tồn không gian sao? Khủng bố như vậy sao? Tiểu nha đầu kinh ngạc nói, nàng tu vi nông cạn, có Trần Tuyên chiếu ứng, căn bản không hiểu đi tới kinh khủng bực nào địa phương. Lúc nói chuyện bọn hắn thẳng tắp đi về phía trước mấy bản dặm, vẫn như cũ không thấy mảy may biên giới dấu hiệu. Cái này khiến Trần Tuyên kinh hãi không nên, hoàn toàn không có đạo lý à, rộng lớn như vậy không gian, diện tích tuyệt đối vượt qua toàn bộ cảnh quốc cương vực, mấu chốt nó vẫn còn lòng đất, không có trời sập cái này hợp lý sao? Lao ra ngươi nhìn đó là cái gì? Bên trên Đỗ Quyên đột nhiên nói, tâm thần căng cứng. Trần Tuyên đương nhiên so với nàng càng muốn phát hiện trước mặt tình huống, đã dừng lại tiến lên đứng ở một cây đại thụ đỉnh. Tại bọn hắn phía trước cùng nơi xa, một mảnh mây đen che khuất bầu trời, như là thủy triều cuộn, lại là phát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy vù vù âm thanh. Chương 544, tường, 1, chương 544, tường, 1, làm sao dừng lại? Đó là cái gì quỷ? Tiểu nha đầu hiếu kỳ mở mắt hỏi thăm, ngay sau đó liền nghẹn ngào kêu sợ hãi, liền Trần Tuyên ngẫu nhiên thường nói đều thốt ra, dùng cái này biểu đạt lập tức tâm tình. Nàng lông tơ dựng đứng tâm thần run rẩy, bản năng sợ hãi bất an, bị trong mắt thấy dọa cho phát sợ, vô ý thức ôm Trần Tuyên cánh tay mới có từng tia cảm giác an toàn. Chỉ thấy phía trước che khuất bầu trời hắc vân lan lộn, tựa như long trời lở đất, vụ vụ tiếng vang triệt bốn phương. Đối với hai người bọn họ kinh nghi, Trần Tuyên rất nghĩ đến một câu ta cũng không biết rõ à, có chút nhíu mày nói, một loại chưa từng thấy qua bầy trùng, nhìn qua rất nguy hiểm, ân, đối với các ngươi tới nói bầy trùng. Kia rõ ràng chính là một mảnh to lớn hắc vân à, tiểu nha đầu thấp thỏm nói, liền liền lao ra cũng không rõ ràng sao, có thể dạng gì bầy trùng có thể đạt tới bực này quy mô, ít nhất phải có mấy chục dặm phương viên á kỳ thật không ngừng, chỉ là tiểu nha đầu thị lực có hạn. Trần Tuyên quan sát kia phiến bảy trùng phạm vi vượt qua trăm dặm, yên lặng nói, lao ra ta cũng không phải bản năng, làm sao có thể cái gì đều biết rõ, liền liền cao thiếu gia học phú ngũ sa cũng không dám nói mọi thứ. Đều rõ ràng tốt ta, thú hổ cái này thần kỳ thế giới bên dưới nhìn thấy cái gì đều không cần ngạc nhiên Đỗ Quyên so tiểu nha đầu trầm ổn một chút, nhưng lúc này vẫn như cũ hoảng sợ nói, lao ra mau nhìn, kia bảy trùng chốt qua, đơn giản. đơn giản liền cùng cá giết sang sông, không, so cá giết sang sông càng thêm đáng sợ. Không phải sao? Liền bọn hắn nói chuyện thời khắc, màu đen như thủy triều lăn lộn bảy trùng hướng phía bọn hắn trái phía trước di động, những nơi đi qua hình tượng đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản mấy trăm trượng cao cự một rừng rậm, đầu xuân lá non biến mất không thấy gì nữa, liền liền cành nha đều bị gặm ăn hầu như không còn, trung thượng bộ phận trực tiếp không có, liền lưu lại chủ cán, mà lại lưu lại chủ cán bên trên nửa bộ vỏ cây cũng bị mất, tựa như từng cây đứng vững đỉnh thiên chi trụ. Nhìn tình huống nguyên bản thân cây có thể bị kia hắc vân bảy trùng gặm ăn hầu như không còn, lưu lại chủ cán cũng không biết có phải hay không chờ đợi hắn sinh trưởng lần nữa ăn, hẳn là kia bảy trùng còn hiểu có thể cầm tục phát triển. Không chỉ như vậy, bảy trùng chỗ đơn giản sinh cơ đoạn tuyệt, bất luận cái gì rơi vào bảy trùng phạm vi sinh vật chớp mắt liền tiêu thất vô tung, liền một điểm lông tóc cặn bã đều không có lưu lại, liền liền Trần Tuyên bọn hắn thấy qua hung tàn sáu chân sinh vật cũng là, chớ nói chi là những sinh vật khác. Lập tức vô biên vô tận trong rừng rậm bách điểu kinh bay, tận khả năng thoát đi bảy trùng phương hướng, một khi bị bảy trùng bao phủ liền rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Đại địa đang run rẩy bành mình, gào thét không ngừng, vạn thú đều đang thoát đi. Cái này thần kỳ địa phương vạn vật to lớn hóa chân không phải một câu nói xuông, chạy trốn đàn thú cùng kinh bay bách điểu đều thân hình to lớn, mười trượng mấy chục trượng chỗ nào cũng có, trên trăm trượng cự thú cũng khắp nơi có thể thấy được. Hơi mạnh chim dương cánh đơn giản che khuất bầu trời, mà hình thể to lớn mạnh thú tựa như di động tiểu sơn, mấy trăm trượng cao cự mục đều có thể đụng gãy lật tung. Hình ảnh kia rõ ràng chính là bách cầm vạn thú đối mặt đại khủng bố, Trần Tuyên cảm giác bên trong rất nhiều mức độ nguy hiểm có thể so với võ đạo tiên trời mạnh thú đều thoát đi, liền liền trong đó một cái khí tức tương đương vũ tông sư cường giả tồn tại đều tránh đi phong mang. Tiểu nha đầu các nàng hoảng sợ cũng không phải là kia hắc vân bảy trùng bản thân, mà là đại tự nhiên chân thực phản ứng hình tượng, nhìn thấy hình ảnh như vậy không có mấy người có thể làm được bình thản ung dung, liền liền Trần Tuyên đều kinh hãi không thôi. Lao ra, chúng ta cũng đi mau rời xa loại kia bảy trùng a, tiểu nha đầu vô ý thức nói, là thật sợ hãi. Coi như bình tĩnh Trần Tuyên lắc lắc đầu nói, không đổi, cũng liền nhìn xem dọa người mà thôi, cũng không thể uy hiếp được chúng ta, chớ nói bảy trùng cũng không có hướng phía chúng ta phương từ trước đến nay, chính là tới. Dù là không có cách nào toàn bộ tiêu diệt cũng có thể nhẹ nhõm thoát khỏi nguy hiểm, hắn chính là chủ tâm cốt. Nghe vậy tiểu nha đầu các nàng cảm thấy an tâm một chút. Đỗ Quyên nhìn nơi xa kia kinh khủng hình tượng trầm ngâm nói, cái này địa phương thật sự là đáng sợ, thấy hết thể lật đổ dĩ vãng nhận biết vẫn tốt chứ, nếu các ngươi kiến thức đến đem tinh thần xem như đạn châu chơi đại năng, kia mới gọi vượt qua tưởng tượng. Trần Tuyên cười cười nói. Tiểu nha đầu ngửa đầu hiếu kỳ hỏi, coi tinh thần là đạn châu chơi, trong bầu trời đêm ngôi sao cũng có thể đụng phải sao? Lão gia gặp qua, nàng cũng không biết rõ coi tinh thần là đạn châu chơi ý vị như thế nào dạng thủ đoạn. Dù sao cái này thời đại đám người nhận biết có hạn, chỉ biết rõ tinh thần rất xa, không cảm thấy lớn bao nhiêu, cho nên nàng hiếu kỳ vẹn vẹn chỉ là có người có thể chạm đến tinh thần. Trần Tuyên quả quyết lắc đầu nói, chưa thấy qua, lão gia ta cũng chỉ là nghe nói đùa, vậy ít nhất là nhân tiên cảnh giới thủ đoạn, Trần Tuyên còn kém xa lắm đây, mà lại cũng không phải tất cả nhân tiên đều có trưởng ngự tinh thần chi năng, dù sao mỗi người năng khiếu trọng điểm điểm không đồng dạng, có người giỏi về sáng tạo, có người giỏi về hủy diệt. Lão lưu cho Trần Tuyên lưu lại rất nhiều trong tin tức, đối với nhân tiên cảnh giới cũng liền đôi câu vài lời. Dù sao hắn đến chết cũng không tới đạt cấp bậc kia, nguyên bản có được hủy thiên diệt địa tay đoạn lão lưu, nhân kiếp phía dưới thủ đoạn ngất trời không còn, kết quả bị quỷ đầu đao tùy tiện đoạn hồn. Chỉ có nhân tiên đến cùng có thể làm được hay không hủy diệt tinh thần chi năng, Trần Tuyên cũng không dám xác định, dù sao chưa từng thấy tận mắt, bất quá hắn cảm thấy hẳn là có thể đi, võ đạo tu vi, một cảnh giới trên lệnh giống như trời vực. Bây giờ hắn tông sư tu vi, liền có thể cưỡng ép cải biến mấy trăm dặm khu vực hoàn cảnh, mà nhân tiên là cao hơn hắn dòng giá hai cái đại cảnh giới tồn tại, cảnh giới kia, thưởng thức một chút cỡ nhỏ tinh thần hẳn không phải là việc khó mà a. Đương nhiên, đồng dạng cảnh giới cũng có mạnh yếu có khác, có lẽ lợi hại nhân tiên có thể bản hàng tình cũng nói không nhất định, làm không tốt đỉnh tiêm nhân tiên còn có thể tay xoa lỗ đen sao trùng tử loại hình đây này. Gặp hắn lắc đầu, tiểu nha đầu chớp mắt nói, lão gia cũng chưa từng thấy qua à, hẳn là nhìn vẽ bản nhìn. Có thể vẽ vốn cũng không dám như thế viết nha, đến thiếu phu nhân liền không có viết qua như thế nội dung, nàng trong miệng phu nhân dĩ nhiên chính là tiểu công chúa chính là thính phong cư sĩ, cái thân phận này các nàng vẫn là biết đến. Coi như ta là từ vẽ bản trông được đến a, Trần Tuyên lơ đến nói, loại chuyện này trước mắt lại không có cách nào chứng minh. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía cái kia đáng sợ bảy trùng, trong lòng hắn thầm nghĩ cái đồ chơi này có điểm giống mấy năm trước tại Đại Mạc Lưu Chấn Uy làm ra viêm tinh trùng, chỉ là cái đồ chơi này so viêm tinh trùng đáng sợ nhiều. Đồng dạng là bảy trùng, kia phiến màu đen côn trùng, có tồn tại hay không mâu trùng trùng vương trùng hoàng loại hình, tiêu diệt liền có thể giải quyết toàn bộ bảy trùng. Suy đoán như vậy không làm được số, Trần Tuyên cũng sẽ không đi nếm thử từ đó gây phiền toái cho mình, không phải bất luận cái gì bảy trùng tại thủ lĩnh bị tiêu diệt sau đều sẽ sụp đổ tăng giá, vậy quá ngây thơ. Bọn hắn lặng lặng nhìn chăm chú hỗn loạn hình tượng, mắt thấy bảy trùng hướng phía phương xa di động, cũng không chủ động đi treo chọc. Đứng được cao, mặt đất trong rừng rậm chạy trốn đàn thú tác động đến không đến bọn hắn, mà kinh bay mãnh cầm cũng tận lượng cao phi rời xa bảy trùng, cũng không có công phu chủ động nhằm vào bọn họ. Loại kia hơi một tí hơn 10 trượng to lớn sinh vật trước mặt, bọn hắn giống như côn trùng, nhét kẽ răng đều không đủ. Tại cái này đại tự nhiên trình diễn hình tượng, bọn hắn chỉ là không có tiếng tăm gì của chúng. Bất quá tại bọn hắn nhìn một lát về sau, hai đầu hoảng sợ bay loạn to lớn mãnh cầm tại bầu trời chạm vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang, có lông vũ tung bay. Trong đó một đầu mãnh cầm khó mà duy trì thân hình hướng phía Trần Tuyên bọn hắn phương hướng rơi xuống tới. Kia là một đầu tựa như toàn thân bao trùm kim loại cánh chim cự ứng, toàn thân trắng bạc, lông vũ hiện ra kim loại sáng bóng, va chạm phát ra âm vang thanh âm, dương cánh chừng hơn 30 trượng, hắn khí tức, mức độ nguy hiểm không thua mấy năm trước Diệp Hồng loại kia tiên tiên trung du võ giả. Mắt thấy là phải đụng vào, Tiểu nha đầu trong lòng run sợ bên trong, Trần Tuyên chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một nhóm, cự ưng cách xa nhau hơn 10 trượng liền bị một cỗ lực lượng đẩy đến một lần, lảo đảo rơi xuống trong rừng rậm, tiếng va chạm bên trong truyền đến cự ưng tê minh, nó hình thể to lớn, nhưng rơi vào mấy trăm trượng cao trong rừng rậm cùng tiểu điểu không có gì khác biệt, là không nổi cái gì bọt nước, làm không tốt sẽ còn biến thành cái khác manh thú đồ ăn, dù sao cái này địa phương sinh vật hùng mạnh nhiều lắm. Chương 544, tường 2, chương 544, tường 2, cái này chỉ là một việc nhỏ xen giữa, đại khái một khắc đồng hồ về sau, kia phiến đen như mực bảy trùng đi phương xa, đoán chừng là ăn no rồi, tràn vào mật lâm tiêu mất tại Trần Tuyên bọn hắn ánh mắt, thời gian dần trôi qua, hỗn loạn đại tự nhiên lại yên tĩnh xuống dưới. Kia bảy trùng cũng không biết rõ là trở về sao huyện, vẫn là lang thang tộc quần tùy tiện tìm địa phương nghỉ ngơi. Yên tĩnh xuống về sau, Trần Tuyên hơi trầm âm, chợt mang theo tiểu nha đầu các nàng đi vào bảy trùng trải qua địa phương, đứng tại một gốc chùy lủi to lớn thân cây đỉnh, tán cây đã biến mất, lưu lại chủ cán tựa như một tòa đại sơn. Trung quanh 1-200 dặm sinh cơ đoạn tuyệt, không nhìn thấy bất luận cái gì màu xanh lá cùng sinh vật hoạt động, tất cả đều bị bầy trùng thôn phệ, còn lại chỉ là để cho người ta phát lạnh tĩnh mịch. Thuận bầy trùng trải qua phương hướng nhìn lại, nguyên bản sinh cơ dạt dào rừng rậm, phản phất bị cao su lau lau ra một đầu bành đai cách ly, thẳng đến cuối tầm mắt, ít nhất phải có trên ngàn dặm xa. Nói cách khác, kia bầy trùng xuất hiện một lần, liền muốn hủy diệt mấy chục vạn km vuông khu vực, đơn giản nghe rợn cả người. Thân ở mảnh này sinh cơ đoạn tuyệt khu vực, Đỗ Quyên các nàng khắc sâu trải nghiệm nói loại kia bầy trùng kinh khủng. Trần Tuyên ngồi xổm người xuống thân thể đưa tay chạm đến bị bầy trùng gặm ăn thân cây, rất thô ráp, nhỏ bé gặm ăn vết tích giống như là đem tán cây tan rã hư không tiêu thất đồng dạng. Hơi kinh ngạc tại kia bầy trùng gặm ăn năng lực, Trần Tuyên đứng dậy làm sơ dò xét, chợt đưa tay hướng phía mấy trượng bên ngoài một chiều, một cái điểm đen nhỏ đã rơi vào hắn trong tay. Chỉ có móng tay lớn nhỏ, toàn thân đen như mực, hiện lên hình tam giác, có chút phân lượng, tựa như một viên cục sắt. Đây cũng là kia hắc vân bầy trùng trong đó một cái côn trùng, chuẩn xác mà nói là thi thể, đã sớm không có sinh cơ, băng lãnh cực kỳ, rõ ràng là bị một loại nào đó băng hàn lực lượng cho chết quóng. Dạng này côn trùng thi thể cũng không ít, Trần Tuyên bọn hắn chỗ thân cây đỉnh liền có hơn 10 cái, nghĩ đến tản mát các nơi nhiều vô số kể. Kia bảy trùng sở dĩ đáng sợ, kia là quần thể nguyên nhân, đơn độc cá thể, tuy nói không lên yếu ớt, cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Trước đó bảy trùng gặm ăn và bật, nhưng cũng muốn đối mặt bị sinh vật phản kháng đánh giết, một chút dị thú vốn là có năng lực đặc thù, có thể giết chết bộ phận côn trùng, nhưng cũng chạy không khỏi bị bảy trùng kinh khủng số lượng bao phủ gặm ăn hầu như không còn hạ trạng. Đừng nhìn bầy trùng diệt tuyệt như vậy đại khu vực, kỳ thật bọn chúng bản thân chết được cũng không ít, đại tự nhiên có nó một bộ pháp tắc, bất cứ sinh vật nào cũng không thể là tuyệt đối bá chủ, nếu như loại này côn trùng không thể bị giết chết lời nói, tùy ý hắn sinh sôi lớn mạnh thêm, chỉ sợ cái này thần kỳ địa phương cũng không có những sinh vật khác chuyện gì, cuối cùng bọn chúng hủy diệt hết thảy, không có đồ ăn cũng sẽ đi hướng diệt vong. Lao ra, đây là trước đó cái chủng loại kia côn trùng sao? Đỗ Quyên hỏi. Nghe vậy tiểu nha đầu có chút e ngại, thấp thỏm nói, lao ra nhanh ném đi, loại này đồ vật không rõ, ai biết rõ có hay không độc có độc, Trần Tuyên cũng không sợ. Tuấn Hổ cũng không trực tiếp tiếp xúc, chỉ là dùng chân nguyên bao khỏa tại trên lòng bàn tay phương dò xét. Gật gật đầu đưa cho Đỗ Quyên trả lời khẳng định, Trần Tuyên dò xét nói, cái này đồ vật cũng liền thắng ở số lượng ưu thế, đại tự nhiên có hắn cân bằng chi đạo, bọn chúng tại thôn phệ vạn vật thời điểm cũng sẽ bị phản kháng đánh giết, nơi này hết thảy đều to lớn không hợp lý, có lẽ chính là bởi vì chuyện như vậy mới có thể dài lâu duy trì được đi, nếu không kết quả cuối cùng sẽ chỉ là tất cả mọi thứ đều bị diệt. Đỗ Quyên cùng tiểu nha đầu đối mặt, các nàng không hiểu nhiều những này thơ bảo. Đồ vật, bản năng e ngại tiểu nha đầu lắc lắc đầu nói, lão gia vẫn là nhanh bước đi. Loại này không rõ đồ vật tốt nhất ít chút bấm tay bắn bay côn trùng, đồ chơi kia lại không dùng, chỉ là kiến thức bọn chúng quần thể kinh khủng Trần Tuyên mới làm sơ dò xét mà thôi. Cười cười, hắn nói, chúng ta tiếp tục đi xem một chút có thể hay không tìm tới biên giới đi, lại nói loại này bảy trùng mặc dù đáng sợ, lại không thể giống như viêm tinh trùng theo ăn mà phi tốc phân liệt sinh sôi lớn mạnh, nghĩ đến có tương đối bình thường sinh sôi quá trình, rất có thể bọn chúng lần này ăn chính là vì sinh sôi, nhưng cũng chết không ít, đại khái 1/5 trong quá trình này tiêu vong đang khi nói chuyện Trần Tuyên mang theo các nàng hướng phía phương xa rời đi. Viêm tinh trùng, đó là cái gì? Nhắm mắt tiểu nha đầu hiếu kỳ hỏi. Đỗ Quyên giải thích nói, một loại cũng rất đáng sợ côn trùng, 8 năm trước sùng viêm giáo giáo chủ Lưu Chấn Uy không biết chỗ nào làm ra, suýt nữa ủ thành võ lâm hạo kiếp, không người làm gì được, cuối cùng vẫn lao ra xuất thủ giải quyết đây, khi đó lao ra hóa thân dương quá đi xem náo nhiệt vừa lúc mà gặp, nếu không tùy ý Lưu Chấn Uy phách lối xuống dưới, không biết rõ lại biến thành kết quả gì. Năm đó Đỗ Quyên ngay tại Mặc Thành hoạt động, mặc dù không có tự mình đi, cự ly gần, lại là biết rõ kỹ càng quá trình, mà Trần Tuyên cũng chủ động thừa nhận năm đó hóa thân dương quá thân phận, cho nên nàng so rất nhiều người đều hiểu chuyện lúc trước. À, một loại khác côn trùng à, Quyên tỷ có thể cho ta nói một chút sao? Tốt, viêm tinh trùng à, còn phải từ 8 năm trước Lưu Chấn Uy ước chiến Hàn Sơn kiếm tông Quách Kinh Long nói tới đây. Năm đó, một đường phong chỉ điện xế thẳng tắp tiến lên nhìn xem có thể hay không đến cái này địa phương biên cảnh, nghe Đỗ Quyên cùng tiểu nha đầu liễu dĩu cho chuyện năm đó, Trần Tuyên cũng không cảm thấy nhàm chán. Trần Tuyên chỉ muốn nhìn một chút phải chăng có biên cảnh, cũng không chủ động trêu chọc nơi này sinh vật, là lấy tiếp xuống một đoạn thời gian đều rất thông thuận. Nhưng để hắn kinh ngạc chính là, cái này địa phương phảng phất giống như là một cái thế giới khác, tựa hồ căn bản không có biên giới. Chỉ ít Trần Tuyên mang theo các nàng tiến lên 7-8 vạn dặm đều không nhìn thấy bên cạnh. Từ Vũ Định ba bọn hắn ở doanh địa thẳng tắp 7-8 vạn dặm a, vẻn vẹn dạng này, cái này địa phương diện tích liền đã vượt xa cảnh quốc Vinh quốc, Ngọc Hoa quốc, Sương Nguyệt quốc mấy cái này quốc gia cương vực diện tích tổng cộng. Rộng rãi như vậy hoàn cảnh, đương nhiên không thể nào là đã hình thành thì không thay đổi tham thiên thụ rừng, chiều trạch sa mạc hồ nước hoàn cảnh như vậy cũng là tồn tại, hoàn cảnh khác nhau trung bản ngồi lấy khác biệt sinh vật cường đại, dù là đi thẳng tắp, có thể so với tông sư tu vi sinh vật khí tức Trần Tuyên đều cảm thụ nói mấy chục con. Không nhìn thấy bờ giới hy vọng, Trần Tuyên cũng không phải nhất định phải chui cái kia rúc vào sừng châu, thực sự không được đều dự định từ bỏ. Dưới mặt đất cất ở đây a to lớn không gian khẳng định là không hợp lý, tạm thời không hiểu rõ, hắn chỉ cảm thấy là chính mình tu vi không đủ, không cách nào xem thấu nơi này bản chất, hiện tại không hiểu, tương lai tu vi tiến thêm một bước có rảnh lại đến nghiên cứu chính là, đại khái suất cái này địa phương cũng sẽ không chạy chính là. Hắn meo, sẽ không tiến tới thời điểm, thật tại bất chi bất giác ở giữa trải qua truyền tống trận hay là vực môn loại hình địa phương, đi tới một cái thế giới khác hoặc là tình cầu đi, khả năng này tính cũng không lớn a. Dù sao trong lịch sử vạn quật tượng khoáng mạch là trực tiếp đào xuyên nơi này, chí ít lối vào ngay tại vạn quật sơn phía dưới. Trong đầu nghĩ đến những này, Trần Tuyên đã cảm thấy chính mình kiến thức không nhiều, đầu óc không đủ dùng. Địa tứ nguyên tinh đã lấy tới, còn phải về nhà nghiên cứu trận pháp đây, lại có 2 tháng cùng tiểu công chúa thành thần, Trần Tuyên nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này làm không có ý nghĩa sự tình. Ngay tại hắn đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên tại đường chân trời cuối cùng thấy được lấp kín tường cao, cảm thấy ngạc nhiên, vậy sẽ không chính là biên giới đi. Thô sơ giản lược tính ra một cái cự ly, kia tường cao cự ly vô định ba bọn hắn chỗ doanh địa 10 vạn dặm trở lên. Lại lần nữa tiến lên mấy trăm dặm, Trần Tuyên bọn hắn tiếp cận bức tường kia tường, ở vào một mảnh rộng rãi bình nguyên phía trên. Gần cự ly dò xét, nhưng mà đó cũng không phải Trần Tuyên đoán biên cảnh tường, chính là lấp kín bình thường tường, chuẩn xác mà nói là tường thành, chỉ là tương đối cao mà thôi, cũng liền 1-200 trượng cao đi, từ cự thạch lũy thế mà thành, có lịch sử pha tạp vết tích, hùng vĩ tăng thương. Đứng tại hơn 10 dặm có hơn, nhìn về phía trước, Trần Tuyên vô ý thức cào hạ cái mông ngạc nhiên nói, nơi này lại có lấp kín như thế cao lớn tường thành. Nơi này lại có một tòa lớn đến không thể tưởng tượng nổi thành trì. Đỗ Quyên cùng Tô Nhu giáp đồng dạng bị phía trước tường thành rung động, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại Trần Viên ngạc nhiên thời khắc, tiểu nha đầu chỉ vào phía trước mắt trợn tròn kinh ngạc nói, lao ra, kia. Kia trong thành có người ở lại, cửa thành cũng có người ra vào, có thể. Thế nhưng là, kia là người A. Ta chính xác tỉnh ngủ. Chương 545, lòng đất văn minh, 1, chương 545, lòng đất văn minh, 1, tại cái này rộng lớn vô biên thần bí thế giới bên dưới. Trần Tuyên bọn hắn thẳng tắp vượt ngang mười mấy vạn dặm, thế mà thấy được lấp kín gần 200 trượng tường cao, chuẩn xác mà nói là một tòa lớn đến không hợp thói thường hùng thành. Thành tường kia tuyệt không phải thiên nhiên hình thành, mà là văn minh tạo vật, lộ ra lịch sử nặng nề cảm giác. Cổ lao tường thành rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy tu sửa vết tích, không biết trải qua bao nhiêu chiến hỏa, giống như là bị tiên huyết đổ bê tông một lần lại một lần. Bức tường đen nhánh, lờ mờ khảm nạm lấy lạnh lạnh tàn cốt vẩy và móng răng nanh, còn có một số không trọn vẹn binh khí, hung sát chi khí trùng thiên, khiến lòng người phát lạnh. Tường thành gần 200 trượng cao, có thể xưng cao ngất trong mây. Tựa như đại sơn đứng vững, tả hữu tại đường chân trời dọc theo đi cực xa. Tại kia pha tạp cổ lão tường thành bên trên, có thâm nguyên miệng lớn cửa thành, mắt Trần có thể thấy lại có thể có người hình sinh vật ra bảo. Trần Tuyên bọn hắn cự ly thành tường kia 3-40 bên trong, dạng này cự ly dưới, liên liên luyện võ hơn nửa năm tiểu nha đầu đều có thể nhìn thấy sinh vật hình người ra vào thân ảnh, có thể nghĩ thân thể của bọn hắn đến cỡ nào cao lớn. Nhìn ra một cái, vẹn vẹn trong mắt thấy, loại kia cao lớn hình người sinh vật, chiều cao của bọn họ tại 10 trượng trở lên, nói cách khác, bọn hắn ít nhất là cao hơn 30 mét cự nhân. Nếu như bọn hắn có thể xưng là người, nhưng từ cự thành loại này tạo vật, cùng trên người bọn họ mặc, tuyệt đối là trí tuệ loại người văn minh sinh mệnh không sai. Tường thành thô ráp của dã, cự nhân mặc nguyên thủy dã man, phản phất lập tức đi tới viễn cổ man hoàng cự nhân thế giới. Lấy Trần Tuyên tu vi, nhìn thấy tình cảnh như vậy, không về phần khó có thể tin, nhưng cũng tương đương kinh ngạc. Trước đó, hắn coi là cái này địa phương vẹn vẹn chỉ là động thực vật trở nên vô cùng to lớn, chỗ nào biết thế mà còn muốn văn minh tồn tại. Cho nên vẫn là kém kiến thức cá lão gia, đó là thật sao? Vì sao lại có như thế cao đại nhân, chúng ta sẽ không xuất hiện ảo gia? Cũng không ăn nấm được à, vẫn là nói chúng ta coi là thật tại bất chi bất giác ở giữa nhỏ đi. Đỗ Quyên chật vật thu hồi ánh mắt liền lật đặt câu hỏi, một mặt khó có thể tin, một màn này thật sự là lật đổ nàng nhận biết. Liên liên tiên tiên tu vi nàng đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, có thể nghĩ một màn này cỡ nào có tính đột phá. Hào hứng giặc rào đánh giá cái hướng kia, Trần Tuyên rất trả lời khẳng định nói, Quyên tỷ, Nhu Giáp, các ngươi đều không nhìn lầm, đây hết thể đều là thật, chúng ta tựa hồ tao ngộ một cái vượt qua tưởng tượng thế ngoại văn minh, hắn đều nói như vậy, vậy xem ra là thật. Có thể Đỗ Quyên cùng tiểu nha đầu hai mặt nhìn nhau, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng hoang đường ảo. Trần mắt hốc mồm nhìn xem cái núi kia, tiểu nha đầu lẩm bẩm nói, có thể cái này cũng quá không hợp thói thường, những người kia cùng cái núi nhỏ giống như, thật đáng sợ, bọn hắn ăn cái gì lớn a, ta chỗ nào biết rõ, cái này địa phương hết thảy đều trở nên vô cùng to lớn, có dạng này tự nhân tựa hồ rất bình thường. Trong lòng nói thầm, Trần Tuyên trầm ngâm nói, bọn hắn dạng này thể trạng, đơn thuần thể phách liền cực kỳ khủng bố, nhất quyền nhất cước đến có bao nhiêu đại lực nói. Tiên thiên cảnh giới trở xuống chỉ sợ không có bao nhiêu người uy hiếp đạt được bọn hắn, nếu là luyện thêm liền một thân võ nghệ tu vi, chậc chậc, đơn giản không dám nghĩ. Nghe vậy Đỗ Quyên khẽ gật đầu, xa xa nhìn thấy những cái kia thân thể cao lớn, dù là một cái, lấy nàng tiên thiên tu vi đều cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt, một quyền xuống tới chính mình ngạnh kháng tuyệt đối tiếp nhận không được, đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngốc ngốc đi cứng đối cứng, nếu như chỉ là đơn thuần hình. Thể to lớn, nàng có 100 loại phương thức nhẹ nhõm đánh giết bực này cự nhân. Thu hồi ánh mắt, nàng hỏi, lão gia, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Trần Tuyên cười nói, đã gặp, qua xem một chút đi, nếu như có thể giao lưu liền tốt, có lẽ còn có thể từ bọn hắn nơi đó làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái dạng gì địa phương. Lấy Trần Tuyên tu vi, đơn thuần hình thể trên lệch cũng không để ý, trước mắt cũng không cảm giác được cảm giác nguy cơ, nhưng cũng không bài trừ những người khổng lồ kia nắm giữ siêu phàm thủ đoạn, nên có cảnh giác lòng kính sợ vẫn phải có. Kỳ thật hắn như nguyện ý, thi triển một môn đặc thù hành luyện công pháp, đủ để đem thân thể thời gian ngắn tăng lên tới cao 5, 6 trượng độ, nhưng này đã là cực hạn, cao hơn 10 trượng thành tâm làm không được, 5, 6 trượng đều không cách nào một mực duy trì, chân nguyên hao hết vẫn như cũ đến khôi phục bình thường hình thể. Chúng ta thật muốn đi qua tiếp xúc những người khổng lồ kia sao? Bọn hắn sẽ không coi chúng ta là con muỗi đồng dạng chụp chết ta. Tiểu Nha đầu thấp thỏm nói. Đỗ Quyên đoạn đao đã vào tay, Trần Tuyên nói muốn đi qua nhìn xem, cần thiết để phòng vẫn phải có. Mang theo các nàng hướng cự thành phương hướng mà đi, Trần Tuyên nói, cái này địa phương hết thảy đều trở nên vô cùng to lớn, trước đó không muốn nhiều như vậy, chỉ sợ chúng ta trải qua trong rừng rậm cũng có dạng này cự nhân, bọn hắn hẳn là cái này đặc thù hoàn cảnh thổ dân đi, đã có thành trì tụ cư, nghĩ đến cũng có thôn bộ lạc loại hình, nhu giáp không cần lo lắng, có ta ở đây, nếu có nguy hiểm, mang theo các ngươi chạy trốn ta còn là có thể làm được mấy câu công pháp, bọn hắn đã tiếp cận. To lớn tường thành, càng có vẻ chính mình vô cùng nhỏ bé. Loại kia to lớn hùng vĩ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Không có vội vã vào thành đã tiếp xúc cự nhân, Trần Tuyên bọn hắn làm sơ ẩn nấp gần cự ly gió xét, tại hết thảy đều trở nên vô cùng to lớn địa phương, bọn hắn hình thể quá tốt ẩn giấu đi, Trần Tuyên cũng không dám cam đoan chính mình tông sư ý chí có thể hay không ảnh hưởng cự nhân giác quan, cho nên lợi dụng hoàn cảnh ẩn nấp, cũng không có tùy tiện tìm đường chết thi triển võ đạo thủ đoạn thăm dò cự nhân. Cách bọn họ ẩn nấp địa phương mấy trăm mét bên ngoài trên đường lớn liền có cự nhân hoạt động, hình thể chênh lệch hạ cự nhân mang tới cảm giác áp bách mãnh liệt hơn, bọn hắn đi một bước mặt đất đều tại rất nhỏ rung động. Vẹn vẹn trước mắt thấy, Trần Tuyên bọn hắn thấy được hơn 10 vị cự nhân, hình thể lớn nhất đều không có thấp hơn 10 trượng, cao nhất cả người cao thẳng đến 15 trượng, liền rất không hợp thói thường, như thế lớn một tòa thành, tuyệt đối còn có cao hơn. Không khách khí nói, dạng này hình thể, cơ thể của bọn hắn xương cốt mật độ cùng kết cấu thân thể, đơn thuần lực lượng trị số liền cực kỳ khủng bố, dứt bỏ hình thể không nói, người bình thường không biết do muốn luyện võ bao nhiêu năm mới có thể so với bọn hắn thể phách. Đám cự nhân trên thân trước mắt không nhìn thấy vải vóc loại này hằng dệt, mặc rất cùng dã, cơ hồ đều là da thú che thân. Còn có một ít không biết sinh vật lân giáp chế tạo đồ phòng ngự, ngoài ra kim loại tạo vật cũng cùng với thưa thớt, vũ khí của bọn hắn đa số một loại nào đó cứng rắn bằng đá, sau đó chính là sinh vật xương cốt răng chế tạo binh khí, đều khoa trương to lớn, chủ đánh một cái bạo lực dã man, đem bạo lực mỹ học hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Tạm thời tại cự thành trung quanh không thấy được cây nông nghiệp loại hình thực vật, đám cự nhân là lấy đi săn mà sống sao? Do xét đám cự nhân Trần Tuyên trong lòng thầm nghĩ. Lúc này dù là biết rõ thanh âm sẽ không truyền đi, Đỗ Quyên các nàng cũng không nói gì, hô hấp đều chậm lại, sợ kinh động cự nhân lọt vào nhằm vào công kích. Trên đường lớn đám cự nhân vũ khí đa số trường thương đại đồng, cũng có khoa trường đến không hợp thói thường trường cung, mấy chục người hướng phía cửa thành đi đến, tựa hồ mới vừa từ giã ngoại đi săn trở về, mùi máu tươi thật xa đều có thể nghe được. Con mồi của bọn họ, trong đó một chút so cự nhân bản thân khoa trường hơn, mấy chục trượng trên trăm trượng đều có, tựa như núi nhỏ, là một chút Trần Tuyên bọn hắn chưa thấy qua to lớn sinh vật, đã chết, không cách nào tưởng tượng bọn hắn là như thế nào đi săn, con mồi trên người có vết thương kinh khủng, bất quá có mười mấy cự nhân trên thân cũng mang theo thương thế. Không nhìn thấy bọn hắn dùng cỗ xe loại hình tạo vật vận chuyển con mồi. Không biết là không hiểu được chế tạo vẫn là bọn hắn cái này đội cự nhân không có, con mồi toàn bộ nhờ cự nhân man lực vận chuyển, có trực tiếp kéo lấy đi, trong đó Trần Tuyên còn chứng kiến mấy cái cự nhân trên bờ vai khiêng loại kia sáu chân sinh vật. Ngoài ra những người khổng lồ này không mang gia súc, cũng không có cùng loại chó săn như thế động vật giúp đỡ, có lẽ là không hiểu thuần phục đi, hay là vừa lúc cái này đội cự nhân không có, hết thảy đối Trần Tuyên bọn hắn tới nói đều là không biết. Chương 545, lòng đất văn minh 2, chương 545, lòng đất văn minh 2, dọc theo hướng cửa thành nhìn lại, ngoài thành có hơn ngàn mét chiều rộng sông hộ thành. Thâm thúy vô cùng, dưới nước loáng thoáng có to lớn sinh vật du động, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Chất gỗ cầu treo vượt ngang sông hộ thành, du lịch to lớn dây thừng kết nối tường thành, kia là có thể kéo lên, phòng ngừa sinh vật nguy hiểm thông qua cầu treo xung kích thành trì. Tường thành ngoài có một mảnh rộng rãi đất trống, bày đầy bén nhọn cự mã cái cọc đồng dạng đồ vật, đồng dạng vô cùng to lớn, một chút cự mã cái cọc mũi nhọn có khô cạn ố hắc huyết dấu vết. Sau đó cửa thành không chỉ một đạo, cạnh ngoài là dùng bàn kéo dâng lên chất gỗ cửa chính, bên trong thì là cửa đá, dày 10 trượng trở lại, có thể từ hai bên đẩy vào tường thành nội bộ. Xuyên thấu qua cửa thành, có thể nhìn thấy bên trong thành to lớn kiến trúc, đất đá kết cấu, giản dị tự nhiên, chủ đánh một cái cùng giá phong quáng, tựa hồ có thể ở lại là được, đám cự nhân phảng phất cũng không thèm để ý mỹ cảm thoải mái dễ chịu. Tạm thời Trần Tuyên bọn hắn cũng không nhìn thấy văn tự loại hình đồ vật, trên cửa thành phương ngược lại là có một bộ đồ đằng, giống thiêu đốt hỏa cầu, lại giống mặt trời, không biết rõ đại biểu có ý tứ gì. Ở trong thành ngược lại là thấy được tuổi già cùng tuổi nhỏ cự nhân, đều thân thể cao lớn vô cùng, liền liền tiểu hài đều có cao 4-5 trượng, một chút nữ cự nhân ôm ấp hài nhi đều có một lượng trượng thân thể. Không khách khí nói, một vị thời kỳ cho con bú nữ cự nhân nếu là vắt sữa một lần, chỉ sợ đều đủ người bình thường tắm rửa ngâm trong bồn tắm. Mắt chỗ cùng, nhìn thấy hết thể đều để Trần Tuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quan sát cự nhân hành, trong lòng run sợ Đỗ Quyên các nàng không nói chờ đợi Trần Tuyên bước kế tiếp hành động. Cái này một lát Trần Tuyên cũng đang do dự, cũng không phải vấn đề an toàn, điểm ấy hắn vẫn là có tự tin, mà là như thế nào cùng những người khổng lồ này tiếp xúc, có thể hay không giao lưu vẫn là ẩn số đây. Đối mặt không biết văn minh, muốn như thế nào chào hỏi mới lộ ra lễ phép. Không rõ ràng cự nhân phong tục, vạn nhất một ít nhìn như bình thường cử động nhưng thật ra là phạm bọn hắn kiêng kỵ đây. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, không cần thiết Trần Tuyên cũng không muốn cùng cự nhân lên xung đột. Suy tính một cái, Trần Tuyên cảm thấy vẫn là thoải mái tốt, do dự ngược lại không đẹp. không có gì tốt xoắn xuýt, hạ quyết tâm, Trần Tuyên nói, đi thôi, chúng ta đi cùng những người khổng lồ này tiếp xúc một cái, hy vọng có thể có một cái hữu hảo bắt đầu lao ra, chúng ta thật muốn tiếp xúc những người khổng lồ này sao? Tiểu nha đầu do dự nói, kích động lại thấp thỏm, đi theo tự mình lao ra là thật giải kiến thức, có thể lại lo lắng nguy hiểm vấn đề, không phải hoài nghi tự mình lao ra thực lực, chủ yếu là hình thể chênh lệch còn tại đó, để nàng không có chút nào cảm giác an toàn. Âm thầm đề phòng, Trần Tuyên dẫn đầu đi hướng đường lớn, giọng nói nhẹ nhàng nói, cự nhân ở giữa cũng có lời ngữ trò chuyện, chỉ là chúng ta tạm thời nghe không hiểu, bọn hắn tiếng nói tựa hồ thật đơn giản, tiếp xúc nhiều nắm giữ không có lắm, đây đã là một cái tương đối hoàn thiện văn minh, chỉ là có chút nguyên thủy dã man mà thôi, nếu là trí tuệ văn minh, vậy liền có thể tiếp xúc giao lưu, tốt hơn gia thú, liền giao lưu cơ hội đều không có, quên đi, buông lòng chút, ngươi dạng này rất có thể gây nên hiểu lầm không cần thiết. Lúc này Đỗ Quyên nhìn những người khổng lồ kia ánh mắt tổng hướng chí mạng muốn hại chỗ lên nhìn, theo thói quen cân nhắc chỗ nào tốt hạ đao mới có thể cấp tốc đánh giết, không thể làm như vậy được, là lấy Trần Tuyên cố ý nhắc nhở câu. Nghe vậy Đỗ Quyên ngượng ngùng cười cười, thu hồi loại kia giết người ánh mắt, nhưng nên có đề phòng sẽ không thiếu. Đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới mấp mô trên đường lớn, bị thế mà dẫm đến rất chắc chắn, điểm này mấp mô đối cự nhân tới nói cấn chân cũng không đủ tư cách. Kia đội tựa hồ vừa mới đi săn trở về cự nhân đã đi phía trước vài trăm mét, mắt thấy là phải treo ngược cầu. Trần Tuyên hướng về phía bọn hắn bóng lưng cao giọng mở miệng nói, trước mặt đại huynh đệ nhóm, có thể hay không dừng bước quay dậy một cái. Không rõ ràng cự nhân tuổi tác, phán đoán người bình thường tuổi tác kinh nghiệm dùng trên người bọn hắn liền không thích hợp, bọn hắn như thế thể trạng, Trần Tuyên đại huynh đệ ba chữ hữu hảo xưng hô danh phủ kỳ thực. Trung quanh trống trải, thanh âm hắn không nhỏ, còn tăng thêm điểm sóng âm kỹ xảo, cho nên hắn tự nhiên là chuyển vào phía trước những người khổng lồ kia trong hai. Trần Tuyên bọn hắn khẳng định là nghe không hiểu, nghe được thanh âm tất cả đều nhao nhao trở về ánh mắt liếc nhìn, đồng thời cũng đề phòng cảnh giác, một bộ ứng kích thích tư thái. Nhưng mà bọn hắn cấp tốc liếc nhìn một vòng đằng sau tướng mạo dò xét, rất là nghi hoặc không hiểu bộ dáng, khi qua giao lưu, cũng không biết rõ đang nói cái gì. Lao ra, bọn hắn căn bản nghe không hiểu lời của ngươi nói nha. Tiểu nha đầu chớp mắt nói, hiếu kỳ chính diện dò xét những người khổng lồ kia, có chút sợ sệt bộ dáng. Trần Tuyên thì dở khóc dở cười nói, bọn hắn xác thực nghe không hiểu, mấu chốt ở chỗ, bọn hắn trực tiếp đem chúng ta không để mắt đến à, liền chúng ta cái này thể trạng, còn không có bọn hắn mắt cá chân cao đây, là thật không có để ở trong mắt, vô ý thức liền cho lướt qua đúng nga, chúng ta quá nhỏ, đối bọn hắn tới nói liền cùng con kiến. Chỗ nào sẽ lưu ý. Tiểu nha đầu cũng kịp phản ứng gật đầu nói. Tại Đỗ Quyên cũng có chút buồn cười bên trong, Trần Tuyên lại lần nữa hướng phía đám cự nhân khua tay nói, đại huynh đệ nhóm, nơi này, hướng nơi này nhìn nói, vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, Trần Tuyên còn thu lấy một khối bùn đất chấn thành bụi phấn dơ lên. Kể từ đó, đám kia cự nhân cuối cùng là lưu ý đến trên đường bọn hắn ba người, từng cái nhìn về phía bọn hắn vô cùng kinh ngạc, túi đầu trừng to mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng, thậm chí còn có người rủi mắt xác định chính mình có phải hay không nhìn lầm. Đại huynh đệ nhóm, các ngươi khỏe a, ta có thể nghe hiểu sao? Mới đến, có thể hay không chậm trễ các ngươi một chút thời gian. Tại bọn hắn lưu ý đến nhóm người mình về sau, Trần Tuyên cười phất tay hô. Ngay sau đó đám kia cự nhân hai mặt nhìn nhau, xác định chính mình không nhìn lầm về sau, từng cái kít hoa gọi bậy cũng không biết rõ đang nói cái gì, thanh âm rất lớn, cũng giống như sấm rền, liền liền nơi xa trên tường thành đều có cự nhân đã bị kinh động, rồi ra thân thể hướng phía cái phương hướng này nhìn tới. Sau đó Trần Tuyên chào hỏi đám kia cự nhân trực tiếp liền hướng phía bọn hắn lao đến, cất bước ở giữa mặt run rẩy ầm ầm rung động, liền liền con muỗi đều ném đi mặc kệ, sợ chậm Trần Tuyên bọn hắn liền chạy đồng dạng. Rất nhanh Trần Tuyên bọn hắn liền bị một đám như ngọn núi nhỏ cự nhân vây quanh, có người chen không đến bên trong kém chút đánh nhau. Bên trong vòng cự nhân ngồi xổm người xuống thân thể trừng mắt dò xét Trần Tuyên bọn hắn, miệng bên trong kít oa nói Trần Tuyên bọn hắn nghe không hiểu, chỉ trò hiếu kỳ cực kỳ, một bộ gặp chơi vui đồ vật dáng vẻ. Đối diện với mấy cái này cự nhân vây xem, tiểu nha đầu một mặt sợ sệt trốn đến sau lưng Trần Tuyên. Trần Tuyên cũng là dở khóc dở cười, thế mà bị vây xem, những người khổng lồ này lúc này chỉ sợ là nhìn hầu tử tâm thái đi. Vô thanh vô tức ở chung quanh dùng chân nguyên chống lên một đạo mắt thường không thể gặp bình chướng. Lúc này mới tránh khỏi đám cự nhân nói chuyện phun ra nước bọn, tốt ra hỏa, cùng trời mưa, cái này nếu không chống ra, kia không được xối thành nước súng. Đoán chừng những người khổng lồ này cũng chưa từng thấy qua người bình thường đi, mặc kệ bọn hắn biết hay không, Trần Tuyên khoa tay lấy cười nói, mọi người đợi như vậy, có thể chậm trễ một chút thời gian tâm sự sao? Ai ai, đại huynh đệ ngươi thế nào còn động thủ đây, cái này cũng không hưng á. Tại Trần Tuyên nói chuyện thời điểm, một vị cự nhân rỗi ra cây cột đồng dạng ngón tay tựa hồ muốn đâm một cái bọn hắn. Cái này không thể được, không lẽ phép không nói, chính Trần Tuyên cũng không phải bọn hắn đồ chơi. Huống hồ Đỗ Quyên tôi nhu giáp chỗ nào có thể khiến người ta đụng, cự nhân cũng không được. Dù sao cũng là không có cách nào giao lưu dã man cự nhân, bọn hắn cái này vô lễ cử động cũng không để ý, trên mặt vẫn như cũ mang theo dù bận vật ung dung ý cười. Sau đó kia đưa tay cự nhân, ngón tay của hắn cự ly Trần Tuyên bọn hắn một trượng có hơn, liền bị vô hình chân nguyên bình chống chặn, cũng không còn có thể tới gần mảy may. Kể từ đó, người khổng lồ kia ngược lại là càng hiếu kỳ, dùng sức muốn đâm thủng tầng kia bình chướng vô hình, thế mà phân cao thấp bắt đầu. Chương 546, ánh mắt đều thanh tịnh. Chương 546, ánh mắt đều thành tịnh. Vô hình chân nguyên bình chướng cách trở, vẹn vẹn một trượng cự ly, to lớn mà thô ráp ngón tay khó tiến thêm nữa, vô luận như thế nào đều không đụng tới Trần Tuyên bọn hắn, cái này khiến chung quanh đám cự nhân rất là kinh ngạc, khi qua gọi bậy, thiếu kỳ cực kỳ, giống như là gặp chơi vui đồ vật. Bọn hắn tựa hồ nghĩ không minh bạch, vì cái gì tiểu bất điểm đang ở trước mắt, làm sao lại không đụng tới đây? Động thủ cự nhân lại là so kẻ, dùng sức muốn đâm thủng tầng kia cách trở, bão đủ kình kìm nén đến sắc mặt đều có chút mặt mẹo, hai chân lâm vào mặt đất hơn hai thước sâu. Gặp này chung quanh đám cự nhân biểu lộ khác nhau kít oa gọi bậy, giống như là tại cố lên động viên, lại giống là tại ồn ào, càng giống là đang cười nhạo. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng từ từng cái phương hướng kích động đưa tay, muốn làm rõ ràng đến cùng cái gì tình huống. Tô Nhu Giáp gọi là một cái trong lòng run sợ, chung quanh một vòng cự nhân vây quanh, từng cây to lớn ngón tay đánh tới, bọn hắn liền giống như côn trùng nhỏ tùy thời đều muốn bị ấn chết. Đỗ Quyên coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Nếu như bị những cái kia ngón tay nhấn ở trên người, nàng tự nhận là bây giờ tu vi tuyệt đối gánh không được. Nếu không phải Trần Tuyên đã nói trước một mực kiềm chế cảm xúc, chỉ sợ đều muốn bạo khởi xuất thủ. Nàng tốt xấu là tiên thiên tu vi, thân thể nhỏ bé gánh không được những người khổng lồ này thuần túy bạo lực là một chuyện, cũng không có nghĩa là sợ bọn hắn. Hình thể to lớn sinh vật nàng cũng không phải không có giết qua. An như bàn thạch Trần Tuyên trong lòng một cười, chính mình cũng không phải đến cùng bọn hắn chơi à, cũng không muốn bị bọn hắn xem như đồ chơi. Không thể không nói, những người khổng lồ này lực lượng kia là tương đương kinh khủng, vẹn vẹn chỉ là dùng ngón tay đầu dùng sức đâm, thì tương đương với mới vào tiên thiên cảnh giới người toàn lực công kích, mà lực lượng như vậy cũng không phải là bộ phát thức, mà là liên tục không ngừng, tương đương với bọn hắn đơn thuần thể phách liền có thể tiếp tục chuyển vận, có thể so với tiên thiên cao thủ lực công kích. Không có kỹ xảo, thuần túy bạo lực. Theo đạo lý tới nói, Trần Tuyên bọn hắn hẳn là bị giống một viên cầu đồng dạng nhấn tiến trong đất, có thể cự nhân truyền đến lực lượng bị hắn vô thanh vô tức phân tán đến chung quanh rất lớn một mảnh khu vực, lộ ra cự nhân tại cùng không khí phân cao thấp mà đồng dạng. Tạm thời không có cách nào giao lưu, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, dù sao cũng phải để bọn hắn yên tĩnh xuống mới được. Tâm niệm thời gian lập loè, Trần Tuyên cũng là chơi tâm nổi lên, các ngươi lấy phương thức như vậy chào hỏi đúng không được, cùng các ngươi chơi đùa. 7, 8 cây to lớn ngón tay đều đâm tại vô hình chân nguyên bình trướng lên, xung quanh bốn phương tám hướng liên tục không ngừng truyền đến lực lượng kinh khủng, dù là Trần Tuyên đều hơi đả khí tinh thần, đây rõ ràng chính là từng cái như núi cao quái vật a, may hắn đại tông sư tu vi, có thể nhẹ nhõm hóa giải những này sức mạnh đáng sợ, đổi lại hậu thiên cảnh giới, đoán chừng vừa đối mặt tựa như con rùa trên bể. Về phần tiên thiên cảnh giới, có khả năng những người khổng lồ này nhân đến. Cái đinh. Ngay tại một đám cự nhân mão đủ kình đâm thời điểm, Trần Tuyên mang theo Đỗ Quyên cùng Tô Nhu Giáp thân ảnh lóe lên, từ đám cự nhân khe hở bên trong ly khai tại chỗ. Bọn hắn trực giác trong mắt một hoa, tiểu bất điểm liền biến mất không thấy, đồng thời đã mất đi dùng sức mục tiêu, từng cái thân hình bất ổn đụng thành một đoàn, mặc dù không về phần đầu rơi máu chảy, nhưng bọn hắn thân thể va chạm thanh âm nghe cũng làm người ta ghê răng, cùng sét đánh giống như. Gần như chớp mắt thoát ly đám cự nhân vây quanh Trần Tuyên bọn hắn, đi tới một đầu như ngọn núi to lớn con mồi trên thân, cự ly đám cự nhân 200-300 mét, nhìn xem đụng thành một đoàn đám cự nhân chỉ cảm thấy chơi vui. Nhưng mà đám cự nhân dù là lẫn nhau đâm đến nghe răng trợn mắt, lại là da dày thịt béo chẳng hề để ý cái này chút đau đau nhức, từng cái liền đẩy mang đạp đồng bạn, trừng to mắt liếc nhìn chung quanh tìm kiếm Trần Tuyên thân ảnh của bọn hắn, một bộ chơi vui như vậy đồ chơi nhỏ cũng không thể để hắn chạy dáng vẻ. Gặp này Trần Tuyên buồn cười, đám này cự nhân rõ ràng rất đơn thuần a, cùng tiểu hài tử đồng dạng. Tốt a, cái này chỉ là huyền chuyển thuyết pháp, ngay thẳng điểm nói chính là tựa hồ ánh sáng dài cái tử không dài đầu óc. Có lẽ trời cao đúng là công bình đi, cho bọn hắn khoa trương thể phách, lại lấy đi một bộ phận trí lực, nhưng từ một cái khác góc độ nói, có bực này kinh khủng thể phách, tựa hồ đầu óc cũng chẳng phải trọng yếu, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bình thường trưởng thành, liền có thể xưng đứng ở chuỗi thức an đỉnh. Đại huynh đệ nhóm, bây giờ có thể yên tĩnh một chút không? Chúng ta mang theo thiện ý mà đến, cũng không phải đến cùng các ngươi đùa giỡn chơi đùa làm hầu nhi đùa nghịch. Trần Tuyên lại lần nữa cao giọng mở miệng nói, hấp dẫn khắp nơi tìm kiếm bọn hắn thân ảnh đám cự nhân lực chú ý rất nhanh, đám cự nhân ánh mắt liền khóa chặt bọn hắn, lại như ong vỡ tổ kít toa kêu loạn bỏ tới, ngươi đẩy ta ta đánh ngươi, rõ ràng là tại hạ nặng tay à, sợ bị người vượt lên trước, bị đẩy đạp ra ngoài cự nhân rơi xuống đại địa mặt đất đều tại rung động, bị một bầy hổ nhìn chằm chằm cự nhân hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm, là cá nhân tâm đầu đều phải run rẩy, hình ảnh kia cảm giác gáp bách mười phần. Liền cái này một lát công phu, cự thành bên kia cũng biết đến nơi này tình huống, tin tức nhanh chóng điên truyền, càng nhiều cự nhân hướng phía bên này vào tới, bọn hắn cất bước ở giữa đại địa run rẩy vành minh bụi mù quần quận. Trong đó không thiếu một chút tiểu cự nhân cũng muốn chạy tới nhìn hiếm lạ, nhưng lại bị lớn tuổi cự nhân nhấn gà đồng dạng ấn xuống, chưa thể vượt qua sông hộ thành một bước, kia rõ ràng là bảo hộ nhỏ yếu cử động, tựa hồ vượt qua sông hộ thành liền đại biểu nguy hiểm đồng dạng. Nhưng mà cao 5-6 trượng tiểu hải, danh phủ kỳ thực cự anh a, quá không hài hòa. Lao ra, bọn hắn nói lời chúng ta nghe không hiểu, chúng ta nói lời bọn hắn căn bản không có nghe, cái này có thể như thế nào cho phải? Tiểu nha đầu lo lắng vừa bất đắc dĩ nói, thua thiệt đi theo Trần Tuyên lâu như vậy kiến thức không ít, như vẹn vẹn nàng một người đối mặt, sớm đã bị dọa chết tươi. Giờ khóc giờ cười Trần Tuyên im lặng nói, tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải biện pháp, đến làm cho bọn hắn yên tĩnh xuống mới được, để bọn hắn yên tĩnh xuống sự tình lao ra giao cho ta như thế nào? Đỗ Quyên trầm ngâm nói, vẻ rất là háo hức. Hai câu nói công phu, xung quanh bốn phương tám hướng cự nhân đã tới gần, từng cái đưa tay đánh tới bắt ma tước, Trần Tuyên mang theo các nàng lại lần nữa chuyển di địa điểm, từ đám cự nhân mí mắt dưới mặt đất tránh đi, yên lặng nói, Quyên tỷ có nắm chắc không? Đây cũng không phải là đùa giỡn, nàng gật đầu nói, lao ra yên tâm, ta sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Trước đó ta một mực tại quan sát những người khổng lồ này, bọn hắn rõ ràng ngoại trừ thể phách hùng tráng bên ngoài, cũng không hiểu quá nhiều võ học kỹ xảo, chớ nói chi là nội công chân khí bên trong cao minh công pháp, tốc độ cũng, chí ít toàn thân trở ra ta còn là có nắm chắc, cũng muốn thử một chút bằng vào ta võ học tu vi, cùng những người khổng lồ này so ra ưu khuyết như thế nào. Nghe vậy Trần Tuyên nghĩ gật đầu nói, đã như vậy, Quyên tỷ ngươi liền thử một chút đi, chú ý an toàn, đừng hạ sát thủ, ta cho ngươi áp trận đa tạ lão gia. Ta sẽ không làm loạn tùy ý gây thù hằn thêm phiền phức. Đỗ Quyên đoạn đao nơi tay chân thành nói. Cười cười, Trần Tuyên nói, vậy được, Quyên tỷ ngươi đi đi. Chương 546, ánh mắt đều thành tịnh 2. Chương 546, ánh mắt đều thành tịnh. Kỳ thật cái này một lát Trần Tuyên cũng có chút hiếu kỳ, Đỗ Quyên cái này đặt chân tiên thiên cảnh giới không đến một năm bình thường người luyện võ, đối đầu những này thuần bạo lực cự nhân sẽ là như thế nào hình tượng. Nói đến lâu như vậy, Trần Tuyên còn chưa thấy qua Đỗ Quyên đứng đắn xuất thủ hình tượng đây, thậm chí đối nàng nắm giữ thủ đoạn cũng không quá hiểu rõ. Đương nhiên, đây cũng là Trần Tuyên cũng không chủ động đi qua hỏi duyên cớ. Không đang do dự, cầm trong tay bản đao Đỗ Quyên thân ảnh lóe lên liền hướng phía gần nhất một cái cự nhân phóng đi. Thi triển Thanh Vân Phiêu Như môn khinh công này, nàng học được còn không có bao lâu, rõ ràng không quá thuần thục, nhưng đến đấy hơn 20 năm võ học nội tình còn tại đó, đã có 3 phần linh động phiêu giật khó mà suy nghĩ bất bị. Nàng dáng vóc vốn là đây đại ưu mỹ, thịt đều dài tại nên dài địa phương, thi triển môn khinh công này tay áo đồng bền cảnh đẹp ý vui, nhưng đây là đối Trần Tuyên mà nói, trong mắt người khác tựa như huyễn ảnh, khó mà suy nghĩ hắn hành động quy tích. Đột kích vị kia cự nhân mở ra khoa trương bàn tay lớn chụp tới, mà Đỗ Quyên thì như thiểm điện xuyên qua hắn khe hở, nhìn như cự nhân nắm tay liền có thể nắm chặt nàng, hiểm lại càng hiểm. Kỳ thực lệnh một ly sai lấy ngàn giảm, Đỗ Quyên ung dung không vội tránh đi hung hiểm. Mũi chân điểm nhẹ cự nhân cánh tay mượn lực, nàng chớp mắt liền đi tới cự nhân trên bờ bay, tiên thiên chân khí vận chuyển, toàn thân đều đang tỏa ra nhàn nhạt màu hồng quang mang, phản phất cả người thiêu đốt màu hồng hỏa diễm, quần áo phần phật thần sắc chuyên chú ánh mắt im lặng, trong tay đoạn đao bù bù, có lăng lệ vô cùng màu hồng nhạt phong mang phun ra nuốt vào. Cự nhân trên bờ bay nàng chỉ có đối với sinh mạng lạnh lùng, làm hơn 20 năm sát thủ, quen thuộc cho địch nhân chí mạng yếu hại công kích, dù là cự nhân đầu đối nàng mà nói giống một cái phòng lớn nhỏ, nhưng cổ, con mắt, cái hốc, huyệt thái dương, những này địa phương vẫn như cũng là nàng chọn lựa đầu tiên mục tiêu công kích. Mắt thấy nàng tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn cho cự nhân một kích chí mạng, kia chỉ là theo thói quen bản năng phản ứng, cũng không phải là vì muốn giết chết thế mà, trong chốc lát liền quả quyết từ bỏ một cử động kia. Ngay tại lúc nàng do dự một sát na này, cự nhân đã vô ý thức thu cánh tay về hướng phía trên bờ vai nàng chụp tới. Cất bước tránh thoát một chảo này, Đỗ Quyên thân ảnh linh xảo từ cự nhân cái hốt vây quanh một bên khác bà bay, trong tay ngắn lưỡi đao mang biến mất vác tại sau lưng, phóng người lên, màu hồng nhạt chân khí phồng lên, không giữ lại chút nào một cước vừa nhanh vừa mạnh đá vào cự nhân trên vai hàm. Nàng một cước kia lực lượng tương đương kinh người, đá vào cự nhân trên mặt địa phương bắt đầu, làn da cơ bắp tựa như gợn sóng lan lộn, cự nhân nửa gương mặt đều bóp méo, tựa như người bình thường mặt bị cuồng phong thổi nhiễu đồng dạng. Sau một kích, Đỗ Quyên không chút do dự mượn lực kéo ra cự ly, né tránh cự nhân vung vẩy bàn tay, xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài một cái khác cự nhân ngực, phất tay đánh ra một trường, chân khí hóa thành một cái hai trượng đỏ thâm thủ ấn, mang theo kinh người nhiệt lượng, thiêu đốt rảnh rỗi khí và mèo, ầm vang đập vào cự nhân ngực cốt giáp phía trên, đồng thời khỏe mắt nàng dư quang cũng tại lưu ý bị nàng đạp một cước quay hàm cự nhân phản ứng. Trên mặt chịu nàng một cước cự nhân, thân hình khổng lồ chỉ là hướng phía bên cạnh sai lệch một cái, hơi lảo đảo một cái cất bước liền đứng vững, ánh mắt có chút mờ mịt, lắc lắc đầu ánh mắt đều biến trong triệt, vô ý thức đưa tay đi vào quay hàm, nhe răng trợn mắt, Đỗ Quyên một cước kia hắn tuyệt đối không dễ chịu, góc miệng ẩn ẩn có vết máu chảy ra, một ngụm to lớn nước miếng phun ra, bên trong còn mang theo một viên chậu rửa mặt răng vàng lớn. Cùng lúc đó một bên khác, cái kia lực chịu Đỗ Quyên một trường cự nhân, hắn thân thể cao lớn chấn một cái, nhịn không được lùi lại một bước, tiết hầu phát ra lạc một tiếng vang trầm, tựa hồ bị đánh đau sốc hông. Hắn vô ý thức túi đầu nhìn về phía ngực, chỉ thấy dày đặc kiên cố cốt giáp bên trên rõ ràng có thể thấy được một cái mảnh khảnh trượng lớn, lại có hai trượng lớn, suýt nữa đem cốt giáp đánh xuyên qua, nóng bỏng nóng hổi biến thành màu đen, thiêu đốt làm cho hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kia trượng lớn chung quanh còn có rõ ràng vết dạn lan tràn. Chung quanh đông đảo cự nhân vẫn như cũ kích toa kêu loạn muốn bắt Trần Tuyên bọn hắn, có thể phân biệt chịu Đỗ Quyên một cái hai cự nhân cái này một lát lại là ngu ngơ ngay tại chỗ, khắp chung quanh hình tượng không hợp nhau, bị cái khác chạy loạn gọi bậy đồng bạn đâm đến lắc lư đều không có kịp phản ứng. Đây hết thể bất quá chỉ là phát sinh ở hai cái hô hấp ở giữa sự tình, tiên thiên cảnh giới Đỗ Quyên tốc độ xuất thủ không thể không bộ khoái. Bị đánh hai cự nhân rõ ràng là không có ý thức được nho nhỏ Đỗ Quyên cự nhân có như thế lực công kích, đang hoài nghi nhân sinh, mà Đỗ Quyên lúc này lại nếu như một loại tâm tính, đồng dạng kiếp sợ không thôi. Thụ chính mình một kích hai cự nhân, một cái vẹn vẹn chỉ là lắc lư hạ thân thể nổ ngụm mang máu nước bọn, một cái khác lui lại một bước liền không sao, cái này năng lực kháng đòn nàng xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bốn bỏ năm lên tương đương với trước mặt phá phòng a phải biết nàng tốt xấu là tiên thiên tu vi, đổi lại một cái khác người cùng cảnh giới, cho dù là đỉnh tiêm cấp độ, không có chút nào phòng bị trực tiếp thụ nàng một kích, không chết cũng tàn phế, mà kia hai cự nhân đây, liền cùng cho bọn hắn gãi ngứa ngứa giống như, nhìn như đem bọn hắn trấn trụ, kỳ thật cũng không lo ngại. Đem hai cái cự nhân phản ứng để ở trong mắt, Đỗ Quyên cũng không đình chỉ động thủ, mượn một trường lực phản chấn, nàng đằng thịnh xông về lại một cái cự nhân, lại là cải biến công kích sách lược, thân ảnh xoay tròn cấp tốc, toàn thân màu hồng chân khí bốc lên, tựa như một cái màu hồng mũi nhọn, như thiểm điện hướng phía người khổng lồ kia chân cong đánh tới. Tại nàng dưới một kích này, người khổng lồ kia chân cong bên trong bị đau, nhịn không được kêu rên lên tiếng, đứng không vững, thân thể cao lớn lúc này một gối hướng xuống đất quỳ đi, quỳ đến mặt đất oanh minh rung động, sau đó vị này đại huynh đệ cũng nghe răng trợn mắt trợn tròn mắt. Cái này vẫn chưa xong, Đỗ Quyên phảng phất tìm được quyết hiếu, thân ảnh phiêu hốt linh xảo vô cùng, mặc kệ kia quỳ một chân trên đất cự nhân, chân khí mênh mông màu hồng thân ảnh tại trong hư không lôi ra một đạo huyễn lệ hồng quang, phóng lên tận trời, đi tới một cái khác cự nhân nơi bà bay, khuỷu tay vừa nhanh vừa mạnh đánh vào hắn ốc nhĩ vị trí. Thu này một kích, vị này đại huynh đệ rõ ràng đầu tròn váng, hai mắt tứ máu đều nhanh trợn lồi ra, lay động lảo đảo hai lần mới đứng vững, chết kinh đập đầu của mình, một bộ ta là ai ta ở đâu muốn làm gì mộng bức biểu lộ. Liên tiếp bốn cái cự nhân phân biệt chịu Đỗ Quyên một cái, bọn hắn không đang tìm kiếm bắt Trần Tuyên thân ảnh của bọn hắn, ngược lại lưu tại chỗ ánh mắt truy đuổi Đỗ Quyên cái kia đạo không ngừng lấp lóe thân ảnh. Bọn hắn kỳ thật cũng không lo ngại, lưu tại chỗ, tựa hồ muốn nhìn cái khác đồng bạn kinh ngạc sau khi, Kia kinh ngạc ánh mắt ẩn có chiến ý điên cuồng bốc lên, không giống trước đó như vậy đơn thuần chơi đùa tranh đoạt tiểu bất điểm đến. Theo Đỗ Quyên thân ảnh không ngừng lấp lóe, linh xảo tại cự nhân trong đám xê dịch, cái này đến cái khác cự nhân nhận công kích của nàng nhao nhao đều đứng tại chỗ, không giống trước đó như thế như ong vỡ tổ rối bời tranh trước đoạt về sau, ánh mắt đều đang đuổi chụp cái kia đạo lấp lóe màu hồng thân ảnh. Hình tượng có chút quỷ dị liên đối lấy cái khác kỹ toa gọi bậy cự nhân cũng dần dần bắt đầu yên tĩnh xuống. Đám cự nhân bị Đỗ Quyên hấp dẫn lực chú ý, Trần Tuyên cùng Tô Nhu giáp ngược lại thanh nhàn, đứng ở một khối trên đá lớn nhìn toàn trường. Tiểu nha đầu khó có thể tin nhìn xem bên kia trừng lớn mắt đẹp sợ hãi than nói, Quyên tỷ quá lợi hại đi, những người khổng lồ kia đều bị nàng đánh cho không thể động đậy, là bị nàng điểm về sao? Sau đó Quyên tỷ toàn thân màu hồng quang mang quanh quẩn, thật xinh đẹp an nên nói không nói, lúc này Đỗ Quyên kia là thật xinh đẹp, nàng tướng mạo dáng vóc vốn là có thể xưng tuyệt đại giai nhân, lần này càng mang quang ảnh đặc hiệu, còn như họa bên trong đi ra tiết tử, Trần Tuyên đều không phủ nhận điểm ấy. Nhưng lại lắc lắc đầu nói, nghiêm túc nhìn nghiêm túc học, nhu giáp ngươi cũng đang luyện võ, dạng này cơ hội. Tốt à, tùy thời đều có, nhưng ta muốn nói là, tình huống cũng không có ngươi nhìn qua đơn giản như vậy, những người khổng lồ kia cũng không phải là bị Quyên tỷ đánh phục không thể động đậy, chỉ là bị đánh đau nhức, tối đa cũng liền bị thương ngoài da, bọn hắn nhiều nhất là bị đau thu hồi chơi đùa chi tâm, muốn bắt đầu nghiêm túc à. Kia Quyên tỷ chẳng phải là rất nguy hiểm. Tiểu nha đầu lo lắng nói. Trần Tuyên bình tĩnh nói, yên tâm, có ta ở đây, kỳ thật cũng không phải là Quyên tỷ không làm gì được bọn họ, chỉ là không có chân chính ra tay độc ác mà thôi. Chương 547, cứng đối cứng, 1, chương 547, cứng đối cứng, 1, tại đám cự nhân kia thân hình khổng lồ dưới, thể phách cũng là vô cùng kinh người, trực tiếp tiếp nhận Đỗ Quyên cũng không giữ lại công kích, không nói gai ngơ ngỡ đi, tối đa cũng liền bị đau, liền bị thương ngoài da đều quá sức. Cái thứ nhất bị Đỗ Quyên một cước đạp rơi một chiếc răng cự nhân đơn thuần không may. Cho đến trước mắt, đám cự nhân chỉ là bị động bị đánh, liền Đỗ Quyên thân ảnh đều bắt không được, chớ nói chi là phản kích. Đỗ Quyên công kích nhìn như vô hiệu, kỳ thực cũng không phải là không làm gì được bọn họ, chỉ là không có ra tay được gắt, liền đao đều thu lại. Nếu không trực kích cự nhân muốn hại, hay là vận dụng chân khí thần kỳ đặc tính thi triển cách sơn đả như loại hình võ kỹ, trực tiếp công kích nội tạng của bọn họ đại não, kia đối cự nhân mà nói cũng là tương đối nguy hiểm chí mạng. Kỳ thật lấy Đỗ Quyên tu vi, muốn giết ở đây cái nào đó cự nhân cũng không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ là không cần thiết làm như vậy. Song Vương không thủ không đoán, bọn hắn là đến nếm thử có thể hay không cùng cự nhân trao đổi giải một chút tình huống, mà không phải kết thủ không chết không thôi. Đương nhiên, cự nhân số lượng không ít, chính là có được văn minh trí tuệ sinh vật, không có khả năng đần độn đứng đấy để nàng giết, hợp nhau tấn công. Đỗ Quyên muốn chân chính giết cái nào đó cự nhân cũng không dễ dàng như vậy. Hình thể to lớn có hình thể to lớn ưu thế, lực lượng kinh khủng, thể phách kinh người, năng lực chịu đựng cũng vượt qua thường nhân tưởng tượng, có thể nhược điểm cũng rất rõ ràng, không đủ linh hoạt, tốc độ mau không nổi, hoàn toàn theo không kịp Đỗ Quyên tiết tấu. Trái lại, Đỗ Quyên tại không có ra tay độc ác tình huống dưới, tốc độ nhanh, công kích tập trung, cự nhân không đụng tới nàng, tạm thời nhìn qua miễn cưỡng có thể phá phòng, nhưng muốn đem này một đám cự nhân chân chính dọn dẹp ngoan ngoãn, kia cơ hồ là chuyện không thể nào, đồng thời cao như vậy cường độ chiến đấu. Đối đặt chân tiên tiên không đủ một năm nàng tới nói chân khí tiêu hao cũng rất lớn, dần dần liền thật nguy hiểm, mà lại nàng kia thân thể nhỏ bé, cũng không phải lấy hành luyện. Công phu tăng trưởng, có thể gánh không được cự nhân tấn công chính diện. Song phương thuộc về là một bên phòng cao máu dày đống trị số, một bên ỉ vào tốc độ nhanh công kích thường thường chơi kỹ xảo. Mắt thấy toàn bộ quá trình Trần Tuyên cảm thấy rất bình thường, vốn là nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là Đỗ Quyên tiên tiên chân khí hiện lên màu hồng nhạt ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, một khi vận chuyển xinh đẹp là thật xinh đẹp, nguy hiểm cũng là tất nhiên, tuyệt đối còn mang theo tính chất đặc thù. Xuất từ ảnh sát môn nàng tu luyện chính là cái gì căn bản công pháp. Cái này Trần Tuyên thật đúng là không có đi tìm hiểu qua, mặc kệ nó, người một nhà, chậm rãi tự nhiên mà nhiên liền quen thuộc. Trải qua trước mắt nàng cùng đám cự nhân quá trình chiến đấu, tăng thêm dị vãng đối Đỗ Quyên hiểu rõ, Trần Tuyên ý thức được Đỗ Quyên ở chính diện chém giết phương diện sức chiến đấu cũng không mạnh, vốn là đặt chân tiên tiên không có một năm nàng ở vào cảnh giới này hạng chót cấp độ, nhưng nếu không phải chính diện chém giết, lấy nàng nhiều năm kiếp sống sát thủ, các loại tối sát thủ đoạn kỹ xảo trên đó, chỉ sợ tiên tiên trung du thậm chí đỉnh tiêm đều có thể giết cho người xem. Cái người am hiểu phương hướng không đồng dạng, khác biệt tình huống dưới biểu hiện ra sức chiến đấu cũng là ngày đêm khác biệt. Theo Đỗ Quyên thân ảnh tại cự nhân trong đám không ngừng lấp lóe du tẩu xê dịch, từng cái nhận công kích cự nhân bị đau ngạc nhiên, thời gian dần trôi qua dừng lại động tác yên tĩnh xuống, ánh mắt truy đuổi Đỗ Quyên thân ảnh, kinh ngạc sau khi trong mắt cũng tại bước lên chiến ý dạng này bầu không khí dưới, Đỗ Quyên cũng rõ ràng cảm thụ nói áp lực, cự nhân hình thể khổng lồ vốn là cảm giác gáp bách mười phần, tăng thêm nhìn chằm chằm ánh mắt, là cái người đều phải tiếp nhận rất lớn áp lực tâm. Lý, nhưng nàng cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không phải là sợ những người khổng lồ này, chỉ là tự mình lao ra đã nói trước, không thể thật đau nhức hạ sát thủ à, một thân bản sự liền ba thành đều không thể chân chính phát huy ra, bằng không mà nói, lấy nàng ám sát kỹ xảo, những người khổng lồ này chỉ sợ liền nàng cái bóng đều không nhìn thấy, một cái tiếp một cái chết đều không biết rõ chết như thế nào. Đông. Tại Đỗ Quyên công kích đến, một đạo như kinh lôi thanh âm đột nhiên vang vọng khắp nơi, bất thình lình thanh âm hạ rất đại khu vực thiên địa đều đang run rẩy bù bù, thậm chí tại thanh âm vang lên địa phương, coi đây là trung tâm, sóng âm truyền lại cắt bay đá chạy, chung quanh một chút cao lớn rậm rạp thảm thực vật đều bị chấn động đến vang xào xạc phiến lá bay tứ tung, tựa như thổi lên một trận cuồng phong. Theo thanh âm xuất hiện, tiên tính xuống đám cự nhân ánh mắt chiến ý bốc lên, thế mà tại tự phát hướng phía chung quanh tản ra, cái thanh âm kia rõ ràng là tại phóng thích một loại nào đó tín hiệu. Cùng lúc đó, đột nhiên xuất hiện thanh âm tại Đỗ Quyên cách đó không xa vang lên, để nàng lỗ tai ngắn ngủi mất thông thậm chí đầu não choáng váng khí huyết sôi trào, bản năng từ bỏ kế tiếp ánh mắt kéo ra cự ly, vận chuyển chân khí hô hấp ở giữa liền thoát ly thanh âm kia ảnh hưởng. Nàng trong nháy mắt ý thức được, những người khổng lồ này cũng không phải là hình thể to lớn dã thú, là có trí tuệ, có lẽ không có nắm giữ cao minh võ công, nhưng sẽ sử dụng công cụ vũ khí đồ phòng ngự đến để thăng sức chiến đấu. Mà kiếp như kinh lôi thanh âm chính là xuất từ một cái trống lớn, treo ở một cái cự nhân bên hông, đường kính 2 trượng có hơn, đối cự nhân mà nói thuộc về yêu cổ. Nhìn liếc qua một chút, kia mặt trống thân eo là lấy không biết sinh vật xương cốt chế tạo, thô ráp đơn sơ, mà mặt trống thì là một loại nào đó động vật túi ra, phía trên dùng tiên huyết đồng dạng thuốc nhuộm hội chế đơn giản đồ đằng. Lưu ý đến kia mặt trống, hồi ức trước một khắc như kinh lôi tiếng trống, Trần Tuyên bao quát Đỗ Quyên đều rất nhanh ý thức được, kia tiếng trống có ảnh hưởng khí huyết mê muội đại não công hiệu. Công hiệu như vậy cũng không phải là đánh kỹ xảo hình thành. Dù sao người khổng lồ kia chỉ là đơn giản dùng xương đồng đánh một cái, Trần Tuyên suy đoán là chế tạo kia mặt trống bản dáng vóc chất mang tới, khả năng tại 8 thành trở lên. Tiếng trống đối Trần Tuyên cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cảnh giác ý thức hạ đã sớm dựa theo bảo vệ tiểu nha đầu, nàng cũng không bị đến tổn thương. Cũng liền đột nhiên nghe được tiếng trống Đỗ Quyên nhận lấy ảnh hưởng, choáng đầu khí huyết sôi trào, nhưng cũng rất nhanh thoát khỏi loại kia ảnh hưởng trái chiều, bởi vậy có thể thấy được tiếng trống hiệu quả cũng không mạnh, nhưng nếu tại thời khắc mấu chốt đến một cái cũng là rất nguy hiểm, nếu là một mực tiếp tục, phân tâm đối kháng tiếng trống, sức chiến đấu đem suy yếu rất lớn. Trần Tuyên đột nhiên đang nghĩ, có lẽ đây chính là đám cự nhân đặc thù sinh tồn kỹ xảo đi săn thời điểm, lấy tiếng trống quấy nhiễu con mồi, sau đó cái khác cự nhân cùng nhau tiến lên. Trước mắt đám cự nhân là không có thể hiện ra cao minh võ công kỹ xảo, ngoại trừ vũ khí hộ giáp bên ngoài, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tại kia tiếng trống về sau, Trần Tuyên ý thức được, những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật có lẽ đều có đặc thù công hiệu, có thể tại đám cự nhân thiên nhiên thể phách phía dưới phụ trợ tăng lên sức chiến đấu. Đỗ Quyên đã ngừng đối đám cự nhân công kích, đứng ở một tiết ven đường cao lớn trên mặt cọc gỗ cảnh giác chung quanh. Mà yên tĩnh xuống đám cự nhân rất nhanh liền tứ tán ra, ở giữa lưu lại 7-8 cái sân bóng lớn nhỏ đất trống, bọn hắn kích hoa đang nói cái gì Trần Tuyên bọn người nghe không hiểu, rõ ràng tại lẫn nhau giao lưu. Trần Tuyên cùng Tô Nhu Giáp cũng ở vào mảnh đất trống này bên trong, tương đối bên ngoài, đám cự nhân cũng không giống trước đó như thế nhằm vào bọn họ, mà là xa xa vây quanh quan sát, ánh mắt thu hồi chơi bừa lộ ra nghiêm túc. Từ cự thành phương hướng liên tục không ngừng có cự nhân vọt tới, càng ngày càng nhiều, gia nhập vây xem đám người, nói Trần Tuyên bọn hắn nghe không hiểu, chỉ trỏ, kinh ngạc hiếu kỳ ngạc nhiên các cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, đều viết tại trên nét mặt. Đông đảo cự nhân nhìn chăm chú, Trần Tuyên vẫn như cũ bình thản ung dung, trên mặt ý cười ánh mắt đều có chút chạy không, phản phất suy nghĩ lực chú ý không biết rõ phiêu đi nơi nào. Như thế tình huống dưới, liên tiếp hắn tiểu nha đầu thấp phòng nói, lao ra, cái này cái gì tình huống a, chúng ta làm sao bây giờ? Chương 547, cứng đối cứng, 2, chương 547, cứng đối cứng, 2, Nhu Giáp an tâm chớ đội, không có việc gì, đám cự nhân có được trí tuệ văn minh, không phải giá thú, mà chúng ta cùng bọn hắn có sở một cái đồng dạng thân hình, khác nhau chỉ là lớn nhỏ thôi, bọn hắn như thế nào lại không ý thức được điểm ấy? Nhìn tình huống đã coi chúng ta là đồng loại đối đãi, chỉ là hiếu kỳ kinh ngạc không thể tránh được, nếu là đồng loại, lại đều là trí tuệ sinh mệnh, dù là không có cách nào giao lưu, rất nhiều đồ vật cũng là có dấu vết mà lần theo, trước đó quên tỷ động thủ, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít bị thất thế, nhìn trước mắt tình huống phân tích, bọn hắn hẳn là đem chúng ta đặt ở ngang nhau địa vị tiến hành chính thức đấu, mà không phải trước đó như thế nhìn thấy động vật nhỏ hiếu kỳ chơi đùa, cái này kỳ. Thật cũng là một loại đặc thù giao lưu phương thức. Trần Tuyên bình tĩnh cười nói, vẫn như cũ lực chú ý không tập trung suy nghĩ chạy không dáng vẻ. Tiểu nha đầu vô ý thức lắc đầu nói, lao ra nói những này ta không hiểu nhiều rất đơn giản, văn minh khác nhau ở giữa va chạm, trực tiếp nhất chính là vũ lực, đây là sinh mệnh diễn hóa sinh tồn khắc vào thực chất bên trong, nếu là đồng loại, dứt bỏ hình thể trên lệ không nói, làm ngươi hiển lộ rõ ràng ra tương ứng vũ lực, như vậy thì có thể được đến tôn trọng, người khác mới sẽ chân chính ngồi xuống cùng ngươi tâm bình khí hòa giao lưu, mà ngươi nếu ngay cả ngồi xuống giao lưu một liếng đều không có, như vậy sẽ chỉ biến thành nhất hiếp cướp đoạt một phương, không xứng đứng tại giống nhau địa vị. Trần Tuyên giải thích nói, người một nhà hắn vẫn là rất kiên nhẫn. Tiểu nha đầu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kỳ thật vẫn như cũ không hiểu nhiều, lại không tại đặt câu hỏi, đám cự nhân vây xem ồn ào hoàn cảnh dưới, bọn hắn ngắn ngủi yên tĩnh lại có mới tình trạng xuất hiện. Chỉ thấy vây xem cự nhân bên trong, có một cái đơn độc đi ra. Người khổng lồ này nhìn ra thân thể tại cao 13 trượng, rất thân thể khôi ngô, bắp thịt cả người bóng loáng, tựa như một đầu hoang cổ dã thú, đầu hắn phát dùng đơn giản dây thừng trói buộc ở sau, trên mặt có gai thanh đồng dạng thần bí đồ đằng, thế mà mang theo cốt chất quấn núi, trên cổ phủ lấy động vật xương cốt cùng răng hỗn hợp dây chuyền, có lẽ kia là kia đi săn vinh quang tiêu chí. Hắn thân mặc áo da thú phục, cầm trong tay một cây to lớn trường mâu, cán mâu là chất gỗ, mũi thương là màu thâm đen bằng đá, đi vào giữa sân, tay phải hắn trường mâu đột nhiên nôn điện, tay trái nắm tay đánh ngực phát ra phanh phanh tiếng vang. Mà người khổng lồ này chính là cái thứ nhất thu được Đỗ Quyên công kích bị đạp bay một chiếc giang bị kia, xem ra hắn là không phục, muốn lại lần nữa đơn độc so tay một chút lấy lại danh dự, tục xưng bát tôn. Không gặp chung quanh càng ngày càng nhiều cự nhân, trong đó một chút hướng về phía hắn chỉ trỏ, mang trên mặt thiện ý trêu chọc tựa hồ kỳ lý hoa lạ ồn ào. Cách hắn trên dưới 100 mét xa, Đỗ Quyên có chút không rõ ràng cho lắm. Khẽ nhíu mày không hiểu sau khi trong lòng cảnh giác, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trần Tuyên phương hướng. Mà Trần Tuyên thanh âm thì truyền vào trong thai của nàng cười nói, hắn đại khái là tại hướng ngươi đưa ra chính thức khiêu chiến đây, mà không phải trước đó chơi bùa đùa giỡn, đơn đả độc đấu công bình giáo kỹ loại kia, có lẽ việc quan hệ hắn tôn nghiêm vấn đề đi, dù sao Quyên tỷ ngươi đạp rơi mất hắn một chiếc răng, Quyên tỷ ngươi nếu ứng nghiệm chiến sao? Nghe vậy Đỗ Quyên giật mình nói, thì ra là thế, lao ra, ta đương nhiên sẽ không lùi bước, cũng sẽ không cho ngươi mất mặt. Trước đây ít năm ta mặc dù là sát thủ, nhưng cũng là người trong giang hồ, minh bạch người luyện võ tại người khác trong tay ăn phải cái lô vốn là mất mặt sự tình, việc quan hệ mặt mũi, có cơ hội liền muốn tìm trở về. Bọn hắn mặc dù là cự nhân, rất nhiều đạo lý đều là nghĩ thông suốt ứng. Đã như vậy, kia quên tỷ liền ứng chiến đi, buông tay hành động, đừng thật hạ sát thủ chính là, không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Đồng thời chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Trần Tuyên gật đầu nói, không nói thêm gì nữa. Đỗ Quyên nhìn về phía người khổng lồ kia phương hướng, do dự một chút, mặc kệ đối phương biết hay không, cầm trong tay đoạn đao mũi đao hướng phía dưới ông quyền, chợt đưa tay phải ra dùng tay làm dấu mời. Gặp này đối diện cự nhân ngược lại mờ mịt, vô ý thức vào đầu nhìn về phía trung quanh, giống như là tại hỏi thăm hắn chính người khác nên làm cái gì. Trung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đám cự nhân lúc này dần dần yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút xấu hổ, thật sự là song phương cũng đều không hiểu có ý tứ gì. Sau một lát, cự nhân trong đám, một cái cự nhân cao giọng la lên một tiếng. Cái này phát ra tiếng cự nhân tựa hồ trong bọn hắn rất có địa vị uy nghiêm, nhìn hình thể gần 15 trượng, so rất nhiều cự nhân đều cao hơn một đoạn, nhưng cao hơn hắn có khối người, cũng không tính hạc giữa bầy gà, chỉ là tướng mạo lớn tuổi một chút, mà lại vai kháng một thanh to lớn trắng như tuyết cốt đao có chút bắt mắt. Nghe được hắn mở miệng, trong sân cự nhân rõ ràng có quyết đoán, nhìn về phía Đỗ Quyên cầm trong tay trường mâu đập ngực, đồng thời miệng bên trong nói ra, "Hổ." Chỉ như vậy một cái âm tiết, không có thêm lời thừa thãi. Mà theo hắn cái này âm tiết rơi xuống, chung quanh cự nhân sôi trào, từng cái tự phát đập ngực, miệng bên trong đồng dạng phát ra hổ cái này âm tiết. Thời gian dần trôi qua thanh âm thống nhất, núi đeo biển gầm truyền khắp khắp nơi. Hổ, 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 hổ. Đừng nói, trang diện này còn cho người chỉnh nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là thấy thế nào đều có chút buồn cười không hài hòa, thậm chí vây xem rất nhiều cự nhân đều ánh mắt trốn tránh có chút xấu hổ không có ý tứ, dù sao song phương hình thể chênh lệch quá xa, loại này công bằng đọ sức, dù là thế mà thắng cũng không có gì đáng giá khoe khoang, ngược lại mất mặt. Liên cùng người cùng con kiến đánh nhau, ngươi thắng rất đắc ý sao? Nhưng nếu thua càng không mặt gặp người đây này. Giữa sân cự nhân hổ hai tiếng, ngay sau đó ánh mắt ngưng tụ nhanh chân hướng phía Đỗ Quyên phóng đi, cất bước ở giữa mặt đất đều đang run rẩy bù bù. Mấy bước về sau, trong tay to lớn trường mâu hướng phía Đỗ Quyên quét ngang mà đi, những nơi đi qua không khí phát ra trầm muộn nghẹn ngào bù bù. Không có bất luận cái gì kỹ xảo, thẳng tới thẳng lui, thuần túy bạo lực. Song phương hình thể chênh lệch quá xa, hoàn toàn kém xa, đối mặt hắn một kích này, Đỗ Quyên hoàn toàn có thể linh xảo né tránh, nhưng cũng không có lựa chọn làm như vậy, mà là cổ tay khẽ đảo, toàn thân chân khí bành trướng, cả người đều đang tỏa ra màu hồng nhạt quang mang, tựa như hỏa diễm bốc lên, chung quanh mét không khí đều tại bặm mèo. Nàng thế mà cầm trong tay đoàn đao, thân đao phun ra nuốt vào tấp hơn phong mang, trực tiếp bổ về phía cự nhân quét ngang mà đến trường mâu. Gặp này Trần Tuyên lông mày nhướng lên âm thầm ngạc nhiên, quên tỷ chẳng những không nhiều, ngược lại lựa chọn cứng đối cứng. Mà lúc này đồng dạng chú ý chiến trường tiểu nha đầu thì tim cũng nhảy lên đến cuống họng, rất là Đỗ Quyên cảm thấy lo lắng, hình thể trên lệch dưới, vô luận như thế nào nhìn, Đỗ Quyên đều không chiếm ưu thế à, thật sự châu chấu đá xe cụ tượng hóa. Sau một khắc, hoàn toàn kém xa hai người binh khí trong tay đụng nhau, có hỏa táng bắn ra, bang va chạm thanh âm ngắn ngủi vừa vội gấp rút, lại chói tai. Bạo phát ra một vòng khí lãng thổi đến cắt bay đá chạy, nhưng mà không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đỗ Quyên cái kia có thể xưng nhỏ bé thân thể bị cự nhân một mâu quét bay ra ngoài, trực giác của nàng bị một tòa đại sơn đụng một cái, cả người phảng phất muốn bị nghiền nát. Nhưng nàng sớm đã có dạng này đoán trước, sớm nghĩ kỹ ứng đối chi pháp, song phương lực lượng chênh lệch quá xa, quả quyết từ bỏ cứng đối cứng, mượn luồng sức mạnh lớn đó cả người bay ngược, cự nhân một mâu đại bộ phận lực lượng đều hóa thành nàng bay ngược động năng, một số nhỏ mới tác dụng ở trên người nàng. Đây bất quá là võ đạo kỹ xảo bên trong ngự tự quyết đơn giản vận dụng. Có thể dù là như thế, nàng tiên thiên tu vì trừ khí rèn luyện qua thể phách, cũng cảm thấy nửa người run lên để không nổi lực khí, trọn vẹn bay rất ra ngoài 100-200 mét, rơi xuống đất đoạn đao cắm trên mặt đất lại bạch ra đi đến 10 mét mới dừng lại. Sau khi dừng lại nàng đứng dậy, sắc mặt trắng nhợt phun ra một hơi, lắc lắc cánh tay nhìn đối phương nói lên từ đáy lòng, bực này thể phách, đơn giản lực lớn vô cùng, tiên thiên cảnh giới, lại thế nào tu luyện cơ thể người cũng không có khả năng có được bực này lực lượng, mà hắn lại là trời sinh, lớn lên liền có được, đã lực lượng so không lên, vậy cũng chỉ có thể dùng võ công đền bù kém như vậy cách trái lại một bên khác. Sau một kích cự nhân liền ngừng bước chân, có chút thấp thỏm nhìn về phía Đỗ Quyên phương hướng, tựa hồ đang lo lắng chính mình một mâu có được hay không đem nàng ép thành thịt nát. Nhìn thấy Đỗ Quyên không có chuyện, còn có thể đứng dậy nói chuyện, hắn nhếch miệng cười một tiếng giống như là nhẹ nhàng thở ra. Có thể hắn cái nụ cười này lại là cứng ở trên mặt, con ngươi co rụt lại không thể tưởng tượng nổi nhìn mình trường mâu, chỉ gặp kia to lớn mà kiên cố bằng đá trường mâu, đỉnh thế mà thiếu một tiết, bị lột, vết cắt chân nhăn vô cùng. Dư quang liếc nhìn, cự nhân lúc này mới phát hiện, chính mình trong tay trường mâu thiếu thốn kia một tiết, không biết rõ cái gì thời điểm rơi xuống đến bên cạnh đi. Hắn có chút khó tin, đối phương kia bỏ túi đao nhỏ cư nhiên như thế sắc bén. Nếu là ngang nhau lớn nhỏ thì còn đến đâu. Vây xem đám cự nhân cũng phát hiện cái này một chi tiết, cùng nhau phát ra a một tiếng, đều thật bất ngờ. Sau một khắc bọn hắn lại bạo phát ra núi thở rào rạt, biển thét gầm lên âm, lộ ra vô cùng kích động ngoài ý muốn. Hổ, hổ, hổ. Lúc này ở song phương hình thể khoa trương không tỷ lệ dưới, Đỗ Quyên thế mà chủ động hướng phía cự nhân phương hướng phóng đi. Chương 548, khác loại tu hành. Một, chương 548, khác loại tu hành. Một, đám này cự nhân rõ ràng là một đám bạo lực cuồng, thiếu chiến ý thức phảng phất khắc ở thực chất bên trong, vây xem chiến đấu liền thật cao hứng kích động, nhất là song phương hình thể hoàn toàn kém xa, còn dám một đối một chiến đấu, nhìn Đỗ Quyên ánh mắt đều mang bình đẳng kính ý, mà không phải ngay từ đầu loại kia gặp được chơi vui tiểu bất điểm hiếu kỳ. Trên trận cự nhân đối mặt chính diện bọn tới Đỗ Quyên, nắm tay đánh ngực phát ra đông 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 trầm đục, miệng bên trong cũng phát ra thoải mái giống to, giơ lên trường mâu cất bước đâm thẳng, cất bước mặt đất chấn động, trường mâu vạch phá không khí phát ra nghẹn ngào nổ đùng. Đỗ Quyên thân thể trung quanh màu hồng chân khí mở mịt bốc lên, mau lẹ tốc độ xuống lôi ra một đạo huyễn lệ quang ảnh, tới gần cự nhân thời khắc, thể nội chân khí sôi trào, trong tay đoạn đao phát ra bàng bàng tiếng rung thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trong tay chuôi này băng lãnh đoạn đao phía trên thúc dục phong mang lấp lóe, trứng mắt bệnh trắng bốc lên, hóa thành một vòng hai trượng đao khí, sắc bén vô song, mắt trần có thể thấy đều cho người ta một loại cắt đứt cảm giác, không khí chung quanh nhiệt độ đều tại kịch liệt hạ xuống. Đối với nàng tới nói to lớn mà khoa trương, trường mâu liền muốn chính diện cận thân đánh tới, mang theo cùng phong để nàng sợi tóc bay múa quần áo phân vân, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, sai bước ở giữa thân ảnh một chiếc, phiêu giật linh động tránh thoát một kích này, ưu nhã mà thong dong, chợt lấn người mà lên nhảy lên, dậm chân thắt thân mà qua to lớn trường mâu, dọc theo trường mâu phi nhanh thẳng đến tự nhân mặt, nở rộ hai trượng đao khí đoạn đao mang theo quyết tuyệt lạnh lùng. Khí tức nghiêng bộ cự nhân ngực bụng, cũng không hướng phía bộ vị yếu hại của hắn. Tốc độ của nàng cực nhanh, dù là làm đủ chuẩn bị cự nhân đều có chút theo không kịp tiết tấu, hình thể khổng lồ hạ không chiếm linh mẫn ưu thế, kia gần trong gang tấc ánh đao sáng chói để hắn vô ý thức híp mắt lại. Tại cái này thần kỳ thế giới dưới đất, hung hiểm ở khắp mọi nơi, cự nhân không biết rõ trải qua bao nhiêu trầm giết, ý thức chiến đấu cực mạnh, bản năng nâng lên trong tay trường mâu đi cản một đao kia. Mà không thay đổi, Đỗ Quyên cũng không cải biến một đao này quy tích, dù là nàng có thể tùy tiện làm được, lăng lệ đao khí đánh xuống, ca một tiếng giao kích thanh âm vang lên, ngắn ngủi mà gấp rút. Tại nàng dưới một đao này, cự nhân trong tay đường kính vượt qua một trường cứng cỏi chất gỗ cán mâu từ đó đứt gãy, vết cắt chân nhăn như gương, băng lạnh thậm chí có băng xương ngưng kết. Một màn này để vây xem đám cự nhân đều rất kinh ngạc, một chút người nhận không được vô ý thức ồ một tiếng lấy đó nội tâm ngoài ý muốn. Mà cùng Đỗ Quyên chiến đấu cự nhân thì chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, đứt gãy trường mâu một tiết hướng xuống đất rơi xuống, con ngươi co rụt lại, một cái tay khác bản năng bắt lấy, bước chân dừng muốn lui lại kéo ra cự ly. Một đao về sau Đỗ Quyên cũng không đến đây dừng tay, mà lại như bóng với hình cư trú mà lên, tại đứt gãy trường mâu trên mượn lực vọt người đi vào cự nhân khoa trương mặt trước đó. Trong tay đoạn đao lại lần nữa nở rộ sáng chói đao khí, dưới ánh mặt trời phá lệ trước mắt, đột nhiên xuất hiện phong mang để cự nhân xuất hiện ngắn ngủi lâm ngủ. Ngay sau đó nàng thân thể chung quanh màu hồng nhạt chân khí đột nhiên tăng vọt, tựa như chói lọi đào hoa nở rộ, yêu dị lại khiến người ta mê ly, vốn là ngắn ngủi lâm ngủ cự nhân chớp mắt còn chưa triệt để khôi phục thị lực, kia chói lọi quang ảnh phía dưới đã mất đi Đỗ Quyên thân ảnh. Người vây xem nhìn thấy, Đỗ Quyên liên tiếp hai loại thủ đoạn mê hoặc cự nhân thị lực về sau, cũng không cường công, mà là nhanh quay ngược trở lại phía dưới vây quanh cự nhân sau lưng. Tựa như một viên màu hồng lưu tinh truy địa, dùng võ học thiên cân truy kỹ xảo phát lực trực kích cự nhân chân cong. Tại cố này lực trùng kích dưới, thật vất vả dùng sức chớp mắt miễn cưỡng khôi phục thị lực cự nhân chỉ cảm thấy chân cong đau xót, thân hình bất ổn chân khẽ cong ầm vang bị một chân trên đất, mặt đất đều ném ra một cái hố to, bụi mù nổi lên một phía. Cái này vẫn chưa xong, một kích thành công Đỗ Quyên thân ảnh lại lần nữa bay lên không, tại cự nhân trên thân mượn lực, đi tới hắn sau đầu, thừa dịp cự nhân thân hình bất ổn, thủ đoạn giống nhau, như lưu tinh đồng dạng trực kích cự nhân cái hốt. Cái hốt nhận công kích, cự nhân nhói nhói đầu choáng váng. Rốt cuộc duy trì không được thân hình đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ầm vang ngã nhào xuống đất. Thừa này cơ hội, Đỗ Quyên rơi xuống trên bờ vai hắn, trong tay đoạn đao lại lần nữa nở rộ hai trượng đao khí nằm ngang ở cự nhân chỗ cổ, ngã nhào xuống đất còn ăn đầy miệng bùn, cự nhân chỉ cảm thấy cổ lạnh lẽo, làm sơ chần chờ không đang động gậy, trong mắt lại mang theo không cam lòng cùng ảo não. Thấy cảnh này, vây xem đám cự nhân lần nữa sôi trào kích động, miệng bên trong cùng kêu lên phát ra uy vũ hổ thanh âm. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực bất quá thỏ lên gà rơi 4-5 cái hô hấp ở giữa phát sinh sự tình, Đỗ Quyên gần như lấy ưu thế áp đảo 2-3 lần kết thúc lần chiến đấu này. Vẹn vẹn chỉ là đối mặt đơn độc một cái cự nhân, lấy nàng tu vi nguyên bản có thể thắng được thoải mái hơn, thậm chí đánh giết cũng không phải nói người việc khó, có thể Trần Tuyên nói qua không phải đến kết thủ, một chút tàn nhẫn sát phạt thủ đoạn liền khắc chế, nhưng cũng vẫn như cũ xem như nhẹ nhõm thủ thắng. Nếu không phải nàng ngay từ đầu muốn thử một chút cự nhân lực lượng đến cùng cường đại đến trình độ gì, thậm chí cũng sẽ không thể nghiệm đến bị một mâu quét bay thân thể phản phất muốn bị nghiền nát tư vị. Lập tức tình huống, cho dù ai nhìn đều là người khổng lồ kia bại, Đỗ Quyên trong tay nở rộ hai trượng đao khí đoạn đao đã có thể chặt đứt hắn trường mâu, như vậy cắt mất đầu của hắn nghĩ đến cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn, dù là không thể triệt để cắt mất đầu, chỉ cần chặt đứt động mạch khí quản, không chiếm được kịp thời cứu chữa cự nhân đoán chừng cũng không sống nổi. Cự nhân lực lượng kinh khủng, nhanh nhẹn trung quy là nhược điểm, mà tiên tiên cao thủ 4 chữ hàm kim lượng thật không phải thổi phồng lên, dù là Đỗ Quyên đặt chân tiên tiên không đủ thời gian 1 năm, lấy nàng vô số lần chiến đấu phong phú kinh nghiệm, nhằm vào cự nhân nhược điểm, thắng lợi có thể nói dễ dàng rất. Vậy vẫn là khắc chế không có ra tay độc ác tình huống dưới. Ngã nhào xuống đất cự nhân nắm tay đệm cho một cái mặt đất, rõ ràng là từ bỏ tiếp tục chiến đấu thừa nhận bại, biểu lộ mặc dù không cam lòng, nhưng cũng dứt khoát không có hung hăng càng quái, nói đám này cự nhân đơn thuần là thật không có sai. Từ đó Đỗ Quyên trong tay ngắn lưỡi đao mang biến mất, vọt người từ cự nhân bả vai ly khai, rơi vào mấy chục mét có hơn, mặc kệ cự nhân biết hay không, hướng về phía hắn chắp tay làm cái đã nhường thủ thế. Mắt thấy một màn này, vây xem đám cự nhân lại lần nữa sôi trào, ánh mắt càng thêm tràn ngập kinh ý, thoải mái gầm rú, phảng phất tại ồn ào. Lại giống là đang cười nhạo bại cự nhân, bất quá xem ra bọn hắn không mang áp ý lao ra, Quyên tỷ thắng, cứ như vậy mấy cái, ta đều không thấy rõ ràng đây, thật lợi hại. Tiểu nha đầu nhảy cơn nói, nhìn Đỗ Quyên ánh mắt kia là thành tâm bội phục. Trần Tuyên thấy rõ ràng, Đỗ Quyên tránh khỏi nhẹ nhõm là thật, có lẽ là ra ngoài nàng tiếp sống sát thủ thói quen đi, tại khắc chế thủ đoạn tàn nhẫn điều kiện tiên quyết quả thực đang toàn lực ứng phó, phương thức chiến đấu như vậy đối nàng tiêu hao rất lớn, đặt chân tiên tiên không đủ 1 năm nàng chân khí có hạn, cao như vậy cường độ chiến đấu duy trì không được một khắc đồng hồ liền phải thấy đáy, khi đó liền bị động. Kể từ đó, Trần Tuyên đối đám cự nhân sức chiến đấu xem như có một cái bước đầu hiểu rõ, không có ngoài định mức thủ đoạn điều kiện tiên quyết, ở vào khoảng giữa hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa đi, nhưng cái này không biểu hiện bọn hắn không mạnh, lực lượng kinh khủng dưới, không có bao nhiêu tiên thiên cảnh giới có thể chính diện chống lại bọn hắn công kích. Ngoài ra đối đấu quên thực lực cũng coi là có một cái tương đối toàn diện hiểu rõ, chính diện chém giết, tiên thiên hạng chót không thể nghi ngờ, có thể nàng nắm giữ quá giết nhiều phạt kỹ xảo thủ đoạn, dùng sát thủ kia một bộ, đỉnh tiêm tiên thiên cao thủ chỉ sợ đều ăn ngủ không yên. Mỗi người am hiểu phương hướng không đồng dạng, nhược điểm không thể đại biểu toàn bộ. Trên trận cự nhân bò lên, nhìn một chút gây mất trường mâu, có chút giật mình tại đấu quên thủ đoạn, cũng không dây dưa không nớt, mà là hướng về phía đấu quên gõ gõ lồng ngực, phát ra ý nghĩa không rõ lời nói, chợt nghe răng trợn mắt đi hướng bên cạnh, có chút lảo đảo, rõ ràng đấu quên cho hắn chân còn cùng cái hót tới kia hai lần không dễ chịu. Bên cạnh có cự nhân hướng về phía hắn ồn ào, hắn nghe răng giống lên vài tiếng, phản phất tại nói ngươi đi ngươi bên trên. Không hiểu những người khổng lồ này tại biểu đạt cái gì, kết thúc về sau, đấu quên do dự một cái quay người dục vọng Trần Tuyên phương hướng. Nhưng lại tại nàng quay người thời khắc, mặt đất phát ra bịch một tiếng tiếng vang, lại một cái cự nhân nhảy ra ngoài, có chút không dằn nổi bộ dáng, thậm chí đều không cùng cái khác cự nhân thương lượng chào hỏi, sợ Đỗ Quyên chạy đồng dạng. Đỗ Quyên tìm theo tiếng nhìn lại, nhảy ra lại là cái nữ cự nhân, dáng vóc cường tráng, tóc tập kết một đầu bím tóc, vẹn vẹn ngực cùng mông eo vây quanh to lớn da thú, không giống cái khác rất nhiều cự nhân đồng dạng mặc hộ cụ, trong tay cầm một thanh to lớn cốt đao. Nhảy ra nàng hướng về phía Đỗ Quyên hô vài tiếng, giống như là đang gây hấn với, nghĩ là tại khiêu chiến, lại giống là định cho cự nhân lấy lại danh dự. Chương 548, khác loại tu hành. 2. Chương 548, khác loại tu hành. 2. Gặp này Đỗ Quyên dừng lại bước chân, nàng là thật không hiểu đối phương đang nói cái gì, vô ý thức nhìn về phía Trần Tuyên phương hướng nghe theo an bài. Mới đến, Trần Tuyên là không hiểu đám cự nhân thẩm mỹ, dứt bỏ hình thể không nói, kia 12 trượng cao nữ cự nhân dáng vóc coi như cân xứng vào dài, cơ bụng cùng áo lót tuyên có thể thấy rõ ràng, nhất là trước ngực kia hai đống, thật sự núi nhỏ đồng dạng, dù sao chung quanh rất nhiều cự nhân nhìn nàng ánh mắt tựa hồ mang theo hâm mộ, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Nàng hẳn là tự tác chủ trương đứng ra, trước đó cái kia có chút phân lượng cự nhân hướng về phía nàng giống lên hai tiếng, nàng trở về hai câu vẫn như cũ đứng tại giữa sân không chịu ly khai. Lúc này Trần Tuyên suy nghĩ cùng biểu lộ vẫn như cũ có chút chạy không, lại là nhìn về phía Đỗ Quyên phương hướng trầm ngâm nói, "Quyên tỷ, nàng hẳn là nóng lòng không đợi được muốn cùng ngươi đọ sức một phen, liền muốn rất nhiều người trong giang hồ gặp được khác biệt đối thủ, nàng không có trực tiếp xuất thủ, vẫn là rất thủ quy củ, ngươi nếu có hứng thú liền cùng nàng khoa tay hai lần đi, không ưa thích coi như xong." Nghe vậy Đỗ Quyên suy nghĩ một chút nói, "Lão gia, trước đó ta cũng không có quá lớn tiêu hao, muốn tiếp tục cùng nàng giao lưu một cái." Dạng này ngươi cũng có thể từ khía cạnh càng nhiều hiểu rõ một cái những người khổng lồ này, gật gật đầu, Trần Tuyên nói, đã như vậy, Quyên tỷ liền tiếp tục đi, kỳ thật không cần để ý ta, ta tự có phân tức, bất quá ngươi muốn cẩn thận chút, chúng ta mới đến, không hiểu rõ người khổng lồ này văn minh, ta luôn cảm giác nàng cùng trước đó cự nhân không đồng dạng, cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không, ta vừa rồi lưu ý một cái, nàng là đằng sau từ trong thành đến, mà không phải cùng trước đó kia mười mấy cái cự nhân cùng nhau. Đỗ Quyên biểu thị minh bạch, sau đó nhìn về phía đối diện nữ cự nhân, lại lần nữa chắp tay dùng tay làm dấu mời, biểu đạt chính mình những chiến tri ý. Đối diện nữ cự nhân lúc này cười, không giống trước đó nam cự nhân như thế đánh ngực, mà là gật gật đầu thân thể thấp nằm đem to lớn mà tái nhợt cốt đao nằm ngang ở trước người, làm ra tư thế chiến đấu. Vốn là thân hình to lớn nàng phảng phất hóa thân chiến sĩ, gặp này nguyên bản nhẹ nhõm chiến thắng nam cự nhân Đỗ Quyên không hiểu cảm nhận được áp lực cùng nguy hiểm khí tức. Vì thế, lâu dài du tẩu tại bên bờ sinh tử, Đỗ Quyên tin tưởng mình trực giác, không dám kinh thường, mà lại Trần Tuyên nhắc nhở trước đây, cái này nữ cự nhân có lẽ có ít không đồng dạng, là lấy nàng dự định chủ động xuất kích, mà không phải chờ đợi đối phương dẫn đầu phát động công kích bị động ứng đối. Lòng có so đo, Đỗ Quyên không đang chần chờ, song phương cách xa nhau 100-200 mét, nàng thân thể trùng quanh lại lần nữa bốc lên màu hồng nhạt chân khí vượt mức quy định phi nhanh mà ra, cũng không tới gần đối phương, trong tay đoạn đao nở rộ sáng chói phong mang, hai trượng đao khí phun ra nuốt vào hướng phía đối phương cách không chém ra, huyền nhược tuyết sáng nguyệt nha hoành không, dựng thẳng kề sát đất mà đi, tại mặt đất xé mở một đạo dài nhỏ khe hở. Trước mắt xem ra đám cự nhân là không tu võ đạo, đối với Đỗ Quyên phi phàm thủ đoạn vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà không phải kinh ngạc khó có thể tin, nghĩ đến cái này thần kỳ thế giới bên dưới có chúng nắm giữ nhiều siêu phàm năng lực dị thú, bọn hắn tuyệt đối kiến thức rộng rãi. Đỗ Quyên chủ động xuất kích, đối diện nữ cự nhân ánh mắt sáng rực chiến ý giật giảo. Đối mặt phi tốc đánh tới lăng lệ đao khí, bên nàng thân gần như bản năng đồng dạng tránh thoát, có lẽ là cảm giác được thác thân mà qua đao khí trên kia lăng lệ phong duệ cùng băng lãnh khí tức, trong mắt nàng hiện lên vẻ tò mò. Đao khí đang bay ra trên dưới 100 trượng bên ngoài liền tiêu tán vỡ vụn, cũng không đối nữ cự nhân tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Có thể nữ cự nhân phản ứng ngoài Đỗ Quyên đoán trước, nàng nhanh nhẹn phản ứng thật to vượt qua trước đó đám cự nhân, dựa theo trước đó đám cự nhân biểu hiện, lấy đao khí tốc độ, nàng hẳn là căn bản trốn không thoát mới đúng, hoặc là ngạnh kháng hoặc là dùng binh khí đi cản, có thể nàng lại lựa chọn né tránh. Cái này chỉ là Đỗ Quyên thăm dò tính công kích, cự ly nguyên nhân, cái kia đạo đao khí dù cho rơi xuống nữ cự nhân trên thân tối đa cũng chính là bị thương ngoài da, dù sao chân khí loại này đồ vật cự ly càng xa uy lực càng nhỏ. Né tránh đao khí, nữ cự nhân cầm trong tay to lớn cốt đao hướng phía Đỗ Quyên phóng đi, một lớn một nhỏ hai người có thể nói song hướng lao tới. Hô hấp ở giữa liền tiếp cận, tái nhật cốt đao vạch phá không khí gào thét lên chém thẳng vào Đỗ Quyên. Đối với cự nhân lực lượng Đỗ Quyên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tự nhiên không dám khinh thường mạnh kháng, thi triển khinh công thân hình phiêu hốt lựa chọn tránh né, đồng thời dự định ỷ vào tự thân tốc độ vây quanh nữ cự nhân sau lưng trưởng kích phía sau lưng khiến cho mất đi sức chiến đấu. Từng có cùng cự nhân giao thủ trải qua, Đỗ Quyên đã sơ bộ tổng kết ra một bộ ứng đối chi pháp. Có thể tình huống lại là vượt quá Đỗ Quyên đoán trước, nàng nghĩ bén nhạy né tránh, nhưng này đem rõ ràng lực đạo dùng hết cốt đao cứ thế mà ngừng lại tình thế, hướng phía nàng tránh né phương hướng lại lần nữa bổ tới, phản phất phật nữ cự nhân sẽ dự phán đồng dạng. Âm thầm ngạc nhiên Đỗ Quyên vẫn như cũ không dám nghịch kháng, thân ảnh một chiếc lại lần nữa lựa chọn tránh né, có thể nữ cự nhân thật sự sẽ dự phán, to lớn cốt đao tiếp tục cải biến phương hướng hướng phía nàng né tránh phương hướng bổ tới. Cốt đao đối Đỗ Quyên mà nói quá mức to lớn, như bóng với hình đưa nàng bao phủ. Cô gái này cự nhân căn bản không biết võ công, xuất thủ không có kết cấu gì, càng đừng nói kỹ xảo phát lực, nàng lại như thế nào làm được tinh chuẩn phán đoán ta tránh né phương hướng đây, gần như trực giác bản năng. Lao ra nói không sai, cái này nữ cự nhân quả nhiên không đồng dạng, tâm niệm thời gian lập loè tránh cũng không thể tránh. Đỗ Quyên không còn tránh né, mặc dù hình thể trên lệch hạ không cách nào ngạnh kháng công kích của đối phương, nhưng cũng không biểu thị nàng không có ứng đối thủ đoạn. Ánh mắt ngưng tụ, đối mặt gần như phô thiên cái địa bổ tới cốt đao, Đỗ Quyên trong tay đoạn đao tranh mình, sáng màu bạc phong mang phun ra nuốt vào, thoáng qua một vòng sáng ngân đao quang quét sạch mà ra, cho người ta một loại chặt đứt hết thể sắc bén cảm giác. Ngân mang chợt hiện, không chớp mắt, lại lăng lệ không đúc. Tại đạo này màu bạc đao quang quét sạch phía dưới, kia bao phủ Đỗ Quyên bổ tới cốt đao ngắn ngủi ngưng trệ sau thế mà vỡ vụn ra, hóa thành hơn 10 đạo tàn phiến hướng phía chu vi bắn ra. Một màn này để vây xem đám cự nhân kinh ngạc vô cùng, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Liên liên tinh chuẩn phán đoán Đỗ Quyên trốn tránh phương hướng nữ cự nhân đều hơi ngây người, tựa hồ không dám tin tưởng mình cốt đao cứ nhở vờ ý nát, kinh hại không thôi, gần như bản năng cầm trong tay vỡ vụn cốt đao lui lại kéo ra cự ly. Mà sau một kích Đỗ Quyên chân khí tiêu hao rất lớn, dù là nàng một đao chém nát địch nhân binh khí, có thể kia cố kinh khủng lực lượng vẫn như cũ đưa nàng đánh lui hướng phía sau trượt, tại mặt đất cày ra dài trăm thước khe danh mới dừng tình thế. Mắt thấy đây hết thảy Trần Tuyên đều có chút ngoài ý muốn kia nữ cự nhân năng lực phản ứng, nàng không phải tốc độ có bao nhanh vấn đề, dù là thân là nữ nhân linh mẫn một chút, cũng không có vượt qua cái khác cự nhân quá nhiều, có thể nàng chính là có thể vừa đúng đánh giá ra Đỗ Quyên hành động quỹ tích từ đó làm ra tính nhắm vào biện pháp, loại kia bản năng chiến đấu làm cho người ngoài ý muốn. Ngoài ra chính là Đỗ Quyên, nàng chém nát nữ cự nhân một đao kia rất có thành tựu, chính là chính mình chuyển thụ cho đỉnh tiêm tuyệt học cửu tuyệt trong đao một chiêu, thẳng tiến không lùi, chỉ tại chém vỡ hết thảy, uy lực cường đại, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng không nhỏ. Đỗ Quyên tu luyện môn đao pháp này thời gian cũng không dài, xem như đã nhập môn, nhưng hỏa hầu còn chưa đủ, nếu không cái kia thanh to lớn cốt đao cũng không phải là vỡ vụn thành mười mấy phiến, mà là triệt để hóa thành một phấn. Nàng có hơn 20 năm võ học tu vi đặt cơ sở, thời gian ngắn nhập môn không kỳ quái, nhưng thiên phú có hạn, hơn 20 năm nội tình cũng không đủ để nàng đem môn này đỉnh đao nhọn pháp tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng, uy lực không phát huy ra 1/10, nhưng cũng có thể vòng, có thể điểm. Lúc này các nàng song phương kéo ra cự ly, nữ cự nhân nhìn một chút bị hủy diệt cốt đao, ngược lại là không có cỡ nào đau lòng, chỉ là ánh mắt có vẻ hơi kinh ngạc, tựa hồ không hiểu rõ Đỗ Quyên là thế nào làm được. Nhưng đây càng thêm khơi dậy nàng chiến đấu dục vọng, trực tiếp vứt bỏ còn sót lại cốt đao, cả người nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong phát ra một tiếng giã tính gầm rú. Theo nàng kia một tiếng ý nghĩa không rõ gầm rú phát ra, nữ cự nhân hai mắt biến thành màu vàng sẫm, liền liền con ngươi đều biến thành thụ động, cùng lúc đó, nàng phụ phục thân hình khổng lồ mắt trần có thể thấy làn da căng cứng, thân thể đều rút nhỏ một vòng, thậm chí hai tay móng tay còn chớp mắt biến thành lợi trảo. Lúc này nữ cự nhân vẫn như cũng là hình người, ở trong mắt Trần Tuyên, rõ ràng tựa như là hóa thân thành một đầu to lớn họ mèo động vật muốn săn mồi. Cách xa nhau cũng không phải là rất xa, Trần Tuyên rõ ràng cảm giác được, dẫn đến nàng dạng này biến hóa, chính là nó trái tim vị trí đã tuôn ra một cỗ đặc thù năng lượng cho đến. Phát hiện điểm ấy, Trần Tuyên trong lòng tự nhủ khó trách mơ hồ cảm giác cái này nữ cự nhân cùng cái khác cự nhân không đồng dạng, thế mà nắm giữ siêu phàm năng lực. Nếu như đem mặt khác cự nhân xem là người bình thường, như vậy cái này nữ cự nhân thì tương đương với người bình thường bên trong tu luyện võ công tồn tại, kể từ đó, nàng tại cự nhân bên trong cũng hẳn là người nổi bật, khó trách sẽ bị chúng quanh rất nhiều cự nhân quăng tới hâm mộ sùng bái ánh mắt. Sau đó Trần Tuyên ý thức được, cái này lòng đất cự nhân văn minh, bọn hắn có lẽ không tu võ đạo, lại có khác loại tăng lên thực lực phương thức. Chương 549, Thiên Ngoại Thiên, 1, chương 549, Thiên Ngoại Thiên, 1, coi là thật có ý tứ nhìn xem kia nữ cự nhân biến hóa, Trần Tuyên nhịn không được kinh ngạc nói. Trước một khắc nàng còn cùng cái khác cự nhân không có gì khác biệt, có thể theo vị trí trái tim một cỗ kỳ dị năng lượng tuôn hướng toàn thân, cả người đều phát sinh rõ rệt biến hóa. Hai tay 10 ngón móng tay biến thành họ mèo động vật lợi trảo, hai mắt ố vàng, con ngươi đều biến thành thụ động, làn da căng cứng cả người rút nhỏ một vòng, trở nên càng thêm tinh tế trôi chảy, tràn đầy giá tính bạo lực vẻ đẹp. Nữ cự nhân nằm dạp trên mặt đất, thụ động nhìn chằm chằm một ngoài 200 thước Đỗ Quyên, cho người cảm giác tựa như một đầu to lớn họ mèo động vật tiến vào chiến đấu săn mồi trạng thái, hung tính đại phát, rất nguy hiểm cảm giác. Đánh ra khoảnh khắc phát sinh biến hóa nữ cự nhân, Trần Tuyên rất nhanh ở trong lòng có suy đoán, nàng biến hóa như thế, hẳn là độc thuộc về lòng đất cự nhân văn minh tu hành tăng lên phương thức, khác biệt với phổ thông cự nhân, nắm giữ siêu phàm thủ đoạn, cùng loại với bình thường trong nhân loại người luyện võ. Nàng sở dĩ bị cái khác cự nhân hâm mộ kính nể, nghĩ đến cũng là bởi vì nắm giữ thủ đoạn như vậy, khác biệt với cái khác cự nhân, là cự nhân bên trong tinh anh người nổi bật, mộ cường là sinh vật bản tính, mà sinh mệnh sinh sôi, luôn luôn hướng tới ưu tú hơn ghen tới gần. Nữ cự nhân biến hóa là nàng trái tim tuân ra đặc thù năng lượng đưa đến, đây không phải là nội lực cũng không phải chân khí, cũng không phải hoành luyện công pháp vận công đưa đến thân thể biến hóa, tâm niệm thời gian lập lòe, Trần Tuyên tạm thời chỉ có thể sử dụng huyết mạch lực lượng để hình dung. Thật giống như nữ cự nhân đã thức tỉnh đặc thù huyết mạch mới nắm giữ dạng này thân thể biến hóa, thực lực tăng nhiều, liền cùng người bình thường thi triển nội lực võ kỹ đồng dạng. Nhưng nàng biến hóa như thế là khả khống, cũng không phải là chân chính biến thành dã thú, bản thân cũng không mất lý trí, tựa như người luyện võ căn cứ vào đối nội lực chân khí trường khống, cũng hẳn là có thời gian hạn chế, không thể một mực duy trì, tựa như nội lực chân khí hao hết liền khó mà là tụ. Cũng mặc kệ là nữ cự nhân nắm giữ huyết mạch chi lực vẫn là người luyện võ nội lực chân khí, cái gọi là hao hết cũng không phải là hư không tiêu thất, mà là giống thể lực, quá độ tiêu hao sẽ dẫn đến tự thân kiệt lực, cần tu dưỡng mới có thể khôi phục tới. Bằng không mà nói, một cái luyện võ chi người tu luyện mấy chục năm góp nhặt nội lực chân khí, dùng cái này chiến đấu liền hết sạch, há không làm lại từ đầu ác tại Trần Tuyên suy nghĩ ngàn vạn bên trong, kia tràn ngập giá tính tựa như cỡ lớn họ mèo động vật nữ cự nhân động, dùng cả tay chân tấn công mà ra hướng phía Đỗ Quyên phóng đi, thật sự phản phất hóa thân manh thú đồng dạng. Mà biến hóa qua đi nàng mặc kệ là tốc độ vẫn là nhanh nhẹn phản ứng, đều so trước đó cao một hai lần, vốn là thân hình to lớn nàng hai cái lên xuống liền tiếp cận Đỗ Quyên, biến thành lợi chảo bàn tay lớn vô thiên cái địa hướng phía Đỗ Quyên vô xuống. Nàng tốc độ như vậy cùng năng lực phản ứng đã không thua thiên truy bách luyện tiên tiên cao thủ, nói cách khác, lúc này Đỗ Quyên tại phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế, tăng thêm hình thể chênh lệch quá lớn, trực diện nữ cự nhân không cách nào làm được trước đó thông dong như vậy ứng phó, ngược lại nguy hiểm, muốn chiến thắng không dễ dàng như vậy. Vẫn như cũ suy nghĩ ánh mắt chạy không Trần Tuyên lặng lặng nhìn xem, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ, không có khả năng để Đỗ Quyên thật ngoài ý muốn nổi lên. Tốc độ đã không chiếm ưu thế, nữ cự nhân phô thiên cái địa lợi chảo đánh tới, cuồn phong đập vào mặt cắt bay đá chạy, Đỗ Quyên khó mà tránh né, nhất tại cự nhân lực lượng cũng không dám lệnh kháng, ánh mắt ngưng tụ, trong tay đoạn đao tranh minh, nở rộ hai trượng đao khí trực tiếp bổ tới. Bang! Lợi chảo cùng đao khí va chạm phát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng vang, lăng lệ phong duệ đao khí bổ vào trên móng đuốt bị vỡ nát, nhưng mà cái này có thể tùy tiện chém đứt nam cự nhân vượt qua một trượng đường kính cán mâu đao khí, lại chỉ ở trên lợi chảo lưu lại nửa thước sâu vết chém, đối nữ cự nhân tới nói căn bản không có ý nghĩa, kia lợi chảo kiên cố vượt qua dị thường, rõ ràng là chất sừng lại tựa như kim thiết. Trái lại Đỗ Quyên, bị khủng bố lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài, khí huyết quần quần sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không trở ngại, tiếp xúc trong nháy mắt liền mượn nhờ lực phản chấn rút lui, đại bộ phận lực lượng đều hóa thành nàng rút lui động năng. Đỗ Quyên thân hình vừa mới đứng vững, nữ cự nhân thừa thắng truy kích lại lần nữa đột kích, to lớn móng vuốt vỗ xuống, một cái chân tựa như họ mèo động vật cái đuôi quét ngang, giống như là một đầu to lớn roi thép. Tốt một đầu đại miêu, hắn ý thức chiến đấu thật sự tựa như mãnh thú, kỳ thật ứng phó không khó, đáng tiếc một chút sát chiêu thủ đoạn tàn nhẫn không thích hợp dùng, bằng không liền dễ dàng. Đúng, ta từng gặp được tu luyện thú về người, dứt bỏ hình thể không nói, kỳ thật trăm sông đổ về một biển đối mặt lại lần nữa đột kích nữ cự nhân Đỗ Quyên trong lòng trầm âm, nghĩ lại ở giữa suy nghĩ rất nhiều, ngạnh bính không phải cử chỉ sáng suốt, rất nhanh trong lòng liền có so đo. Cái gọi là tốc độ không chiếm ưu thế vậy cũng chỉ là tương đối, tại ảnh sát môn gần 30 năm, nàng nắm giữ rất nhiều võ kỹ, huống chi gần đây tại Trần Tuyên nơi này còn học được hai môn đỉnh tiêm võ học, nàng đã sơ bộ nắm giữ. Nàng lúc này nhìn như tránh cũng không thể tránh, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, nàng trung quanh nguyên bản bốc lên màu hồng nhạt chân khí, lại sát na biến thành mở mịt màu xanh, tựa như thanh vân vần quanh, lơ lửng không cố định. To lớn lợi chảo phía dưới, tựa như hóa thân thanh vân Đỗ Quyên giống như là bị đập tan, lợi chảo rơi vào mặt đất dẫn phát rung mạnh. Kỳ thực thân hình của nàng linh động tránh đi lợi chảo đánh ra, nhìn như hiểm lại càng hiểm, liền liền nữ cự nhân quét ngang một chân đều thất bại. Lúc này Đỗ Quyên thi triển chính là nhẹ công thanh mây phiêu nhứ, từ Trần Tuyên nơi đó học được đỉnh tiêm kinh công, từng chiếm được Trần Tuyên tự mình chỉ điểm, ít đi vô số đường quanh co, mà lại thụ Trần Tuyên bảo mệnh là trên ảnh hưởng, tăng thêm võ học của nàng bản lĩnh, môn kinh công này đã miễn cưỡng được sừng tụng đăng đường nhập thất. Lần này thi triển với bản thân cực hạn giống như là hóa thân thanh vân phiêu hốt khó mà suy nghĩ. Sau một khắc thân ảnh của nàng lại lần nữa xuất hiện, tựa như thanh vân mà tụ, xuất hiện ở nữ cự nhân sau lưng, ánh mắt lấp loé thu hồi đòn đao, không giữ lại chút nào một trường ngang nhiên hướng phía nữ cự nhân phía sau lưng vô xuống. Nàng chân khí bành trướng, một trường đánh ra hóa thành một đạo gần ba trượng lửa đỏ trường ấn, cực nóng nóng hổi, giống như thực chất hỏa diễm ngưng tụ, không khí chung quanh rất có kéo lên và mèo. Mắt thấy các nàng chiến đấu, chỉ sợ cũng liền Trần Tuyên nhìn rõ ràng, tại Đỗ Quyên xuất hiện tại nữ cự nhân phía sau lưng cái này trong thời gian thật ngắn, nàng liên tiếp phủ định nhiều loại sát chiêu thủ đoạn, phi đao phi châm dạng này ám khí bị nàng từ bỏ. Dù là đã vào tay cũng nhanh chóng thu hồi, ngoài ra còn có độc dược độc tiễn, cuối cùng liền đoàn đao đều thu vào, chưa từng thi triển cửu tuyệt đao, lo lắng đem nữ cự nhân trực tiếp chém chết, cuối cùng lựa chọn ra sức đánh ra một trường, ý đồ đem nữ cự nhân đập vào trên mặt đất. Có thể nữ cự nhân phản ứng không thể không cấp tốc, tại Đỗ Quyên một trường bố hạ thời khắc, nàng bén nhạy một cái xoay người, nằm trên mặt đất, lợi chảo bàn tay lớn trực tiếp hướng phía rơi xuống cực nóng lửa đỏ trường ấn phái đi, như dã thú hai mắt bên trong hiện lên kích động thần sắc. Oeng! To lớn lợi chảo cùng không phân trên dưới nóng bỏng trường ấn chạm vào nhau phát ra kịch liệt bù bù. Trường ấn bị đánh tan, nóng bỏng chân khí tuôn ra đem Đỗ Quyên tung bay, có thể sát na ổn định thân hình, hóa thân thanh vân đồng dạng phiêu hốt biến mất tại nữ cự nhân ánh mắt. Đối bính một cái Đỗ Quyên cũng không tốt đẹp gì, nữ cự nhân thuần túy bạo lực để nàng bị thất thế, khí huyết sôi trào sắc mặt trắng bệnh. Trái lại nữ cự nhân cũng không chịu nổi, bàn tay bị đau nhịn không được phát ra kêu rên, mà lại bàn tay có thiêu đốt vết tích, đau rát, đều cháy đen, nhất là Đỗ Quyên ý thức được cự nhân da dày thịt béo nhịn tạo cực kỳ, là lấy cũng không giữ lại, từng nóng chân khí dọc theo nữ cự nhân bàn tay lan tràn một tiết cánh tay, nàng cái tay kia đều giống như bị đặt ở dung nham bên trong. Thiêu đốt khó nhịn. Có thể chuyện này đối với nữ cự nhân tới nói cũng không trở ngại, cũng liền đau điểm mà thôi, thành tâm nhị tạo, hô hấp ở giữa liền đã thích ứng dạng này đau đớn, cường đại thể phách phi tốc đem nóng hổi chân khí tiêu mất. Nô ở. Sau một kích nữ cự nhân xoay người phủ phục, như dã thu dưới trực giác chớp mắt khóa chặt Đỗ Quyên thân ảnh, cổ quái gào thét một tiếng lại lần nữa hướng phía Đỗ Quyên tấn công đi qua. Không thể không nói, nàng sức chiến đấu là thành tâm đáng sợ, bạo lực phía dưới, ta như nhận một kích chỉ sợ không chết cũng tàn phế, nhưng mà cái này ngắn ngủi giao thủ ta đã thăm dò hắn con đường, nói cho cùng nàng chỉ bằng bản năng chiến đấu, căn bản không biết võ công, không cách nào đem tự thân ưu thế sử dụng tốt nhất phát huy ra, ứng phó cũng không khó, nhưng không thể chân chính giết chết, đã như vậy, chỉ có thể dạng này, để nàng mất đi sức phản kháng, hy vọng nàng thức thời được không. Phải loại kia hung hăng càng quấy người thi triển đỉnh tiêm nhẹ công thanh mây phiêu nhớ đỗ quên tâm niệm thời gian lập loè liền có so đo, tại môn khinh công này phía dưới, dù là nữ cự nhân phản ứng qua được đến cũng theo không kịp nàng tiết ấu. Sau một khắc, lơ lửng không cố định đỗ quên liền tới đến nữ cự nhân sau đầu, tại đối phương bay đầu muốn phản công thời khắc, cổ tay rung lên, một cây màu vàng kim nhạt tơ mỏng mấy quyển mà ra, dài 10 trượng trở lại, linh xà khoảnh khắc quấn quanh ở nữ cự nhân trên cổ còn có còn thừa. Đỗ quên trong tay tơ mỏng giống như là trống rồng biến ra, so băng cảm ti muốn thô, lại so cọng tóc còn mảnh, mà lại cứng cỏi vô cùng sắc bén. Tiên thiên cảnh giới nàng đều tùy thân mang theo, thời khắc mấu chốt tác dụng, có thể thấy được cái này tơ mỏng tự có phi phàm chỗ, chí ít tiên thiên tu vi nàng đều có thể cực lớn ỷ vào. Nói thực ra, sát thủ xuất thân Đỗ Quyên, kia nhìn như bình thường ưu mị trên thân thể đến cùng mang theo bao nhiêu kỳ kỳ quái quái đồ vật Trần Tuyên đều không rõ ràng, dù sao lại không thẳng thắn đã kiểm tra, dù là Đỗ Quyên là 100 nguyện ý, đoán chừng tỉ mị kiểm tra qua, nàng đều có thể từ không tưởng tượng được địa phương móc ra chút ít đồ chơi tới đi. Kia tơ mỏng không chú ý căn bản là nhìn không thấy, cũng liền tại dưới ánh mặt trời phản xạ mắt thường khó phân biệt phong mang. Chương 549, Thiên Ngoại Thiên 2, chương 549, Thiên Ngoại Thiên 2, tơ mỏng bọc tại nữ cự nhân trên cổ, Đỗ Quyên nắm một đầu tựa như niêm hoa ưu nhã, mà nữ cự nhân liền muốn bạo khởi công kích, Đỗ Quyên chỉ là phất tay kéo một cái, tơ mỏng nắm chặt siết tại nữ cự nhân trên cổ, cắt đứt nàng làn da, có máu tươi chảy xuôi. Thế nào nói sao, một màn này liền cùng Đỗ Quyên tại thuần thú, nắm dây cương, nàng cũng không có thật đau nhức hạ sát thủ, là lấy chỉ là nắm chặt tơ mỏng, bằng không mà nói, kia tơ mỏng đủ để cắt đứt nữ cự nhân cái cổ, có lẽ xương cốt đoạn không được, nhưng khí quản động mạch tuyệt đối không có chạy. Cự nhân da dày thịt béo nhịn kháng nhịn tạo, đánh ngất cơ hồ vô hiệu, nhưng mà loại này nhỏ bé cắt đứt đơn giản chính là hắn khắc tinh, một điểm phá mặt nhà, ai bảo lấy nữ cự nhân không có mặc hộ cụ, cho dù nàng thi triển huyết mạch thủ đoạn, làn da trở nên càng thêm cứng cỏi cũng ngăn không được. Ngang nhiên xuất thủ nữ cự nhân chỉ cảm thấy cổ bị đau, bản năng ý thức được mình nếu là tiếp tục khẳng định phải thiệt thòi lớn, thậm chí có khả năng chết mất, liền ngừng sắp chụp trên người đố quên tay, như vậy không đang động gậy. Xem ra nàng vẫn là có chừng mực, đến cùng không phải chân chính dã thú, gặp này đố quên trong lòng nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ, cô gái này cự nhân là thật nguy hiểm. Chính diện chiến đấu áp lực quá lớn, đối phương đều sợ ném chuột vỡ bình, liền run tay thu hồi màu vàng kim tơ mỏng, trên đó không nhiễm chân thế, phi tốc thu hồi, nàng tại nữ cự nhân trên thân mượn lực bay lên không rơi vào mặt đất, mặc kệ đối mới có thể không thể nghe hiểu, chắp tay cười nói, đa tạ. Lúc này nữ cự nhân nhìn về phía Đỗ Quyên, thể nội từ vị trí trái tim tuân hướng toàn thân huyết mạch chi lực chạy trở về đến trái tim mới thôi biến mất, cả người hồi phục rất nhanh khôi phục thành trước đó trạng thái, vô ý thức sợ lên cổ, lại làm mò tới ướt sũng tiên huyết, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ. Nữ cự nhân của một vòng đều tại rớm máu, làn da đã bị cắt tổn thương, đầu phảng phất tùy thời đều muốn rớt xuống, nhìn xem dọa người, kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Nghĩ mà sợ sau khi, nữ cự nhân biểu lộ biến hóa, đứng dậy hướng về phía Đỗ Quyên một giọng nói ý nghĩa không rõ lời nói, gật gật đầu quay người đi hướng bên cạnh, ánh mắt có chút cô đơn không cam lòng, nhưng cũng không có dây dưa không dứt, rất là dứt khoát. Tại nàng đi hướng bên trên thời điểm, một đám cự nhân vây lại, kỳ lý hoa lạp nói cái gì, giống như là đang ăn ủi, mà càng nhiều cự nhân thì hướng về phía Đỗ Quyên chỉ trỏ, thần sắc tức giận, rõ ràng đối Đỗ Quyên thủ đoạn biểu thị bất mãn, nhưng cũng không có lựa đi ra gây sự. Khó chịu về khó chịu, lại là nhịn được. Nói đến Đỗ Quyên đích thật là mưu lợi, nhưng chế phục nữ cự nhân cũng là sự thật. Vĩnh viễn không nên xem thường một cái sát thủ năng lực a, nhảy múa trên lưới đao bọn hắn, quả thực là đem hết thể có thể lợi dụng đến đồ vật đều lợi dụng, hoặc là sinh hoặc là chết, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đạo đức lễ nghi cái gì không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi. Liên tiếp cùng đám cự nhân giao thủ, nếu không phải Trần Tuyên đã nói trước dĩ hòa vi quý, nếu không lấy Đỗ Quyên thủ đoạn cùng tu vi, cự nhân mạnh hơn chỉ sợ đều không biết rõ chết bao nhiêu cái. Tiên thiên cao thủ danh xưng thiên hạ đều có thể đi đến, tăng thêm nàng vẫn là giỏi về muốn mạng sát thủ, thật dùng bất cứ thủ đoạn nào, đó cũng không phải là đùa giỡn, mạnh hơn luôn có nhược điểm đi, mà nàng liền giỏi về nhằm vào nhược điểm, có thể mưu lợi tuyệt không phiền phức. Liên lật chiến đấu xuống tới, hung hiểm là thật hung hiểm, cũng may Đỗ Quyên đều ứng phó đến đây, nhưng cái này chiến đấu kịch liệt đối nàng tiêu hao cũng rất lớn, mặc kệ là chân khí hay là thể lực, nhất là còn nhanh chóng hơn vận chuyển đại não phân tích cự nhân nhất cử nhất động, nàng cũng có chút mệt mỏi, chỉ là cự ly bất lực tái chiến còn rất dài cự ly. Nhưng nàng cảm thấy không cần thiết tiếp tục nữa, đã trấn trụ chẳng tử, đám cự nhân cũng yên tĩnh xuống dưới, đã đạt tới mục đích, thế là ánh mắt liếc nhìn một vòng đám cự nhân, chắp tay gật gật đầu sau hướng phía Trần Tuyên phương hướng trở về. May mắn không làm nhục mệnh đây, đi theo lão gia lâu như vậy, cuối cùng có thể chân chính vì đó phân ưu một lần, tại nguy hiểm đều đáng giá, lão gia hẳn là sẽ thật cao hứng đi, chỉ cần lão gia cao hứng tự mình làm hết thảy đều có ý nghĩa. Đã đem thể xác tinh thần cùng tương lai giao phó cho Trần Tuyên Đỗ Quyên, hành động hết thảy đều là lấy Trần Tuyên làm trung tâm, nàng không phải là không có bản thân, nhưng bản thân cũng là xây dựng ở tự mình lao ra điều kiện tiên quyết, người khác có lẽ vì nàng cảm thấy không đáng, nhưng nàng cảm thấy có ý nghĩa, dị vãng làm sát thủ thời điểm tựa như một đại không có tình cảm máy móc, đây mới thực sự là không có ý nghĩa, chí ít nàng bây giờ cảm thấy có tư tưởng của mình cùng bản thân, dù là phần này tư tưởng cùng bản thân tất cả đều là vây quanh một người. Tại Đỗ Quyên trở về Trần Tuyên bên kia thời điểm, đi không bao xa, còn chưa kịp cùng Trần Tuyên báo cáo đây, vây xem cự nhân bên trong, lại một cái đứng ra, tay phải cầm một cây đen như mực bóng loáng xương đồng, tay phải nắm từng chuỗi lên xương cốt. Đi vào giữa sân, cái này 14 trượng tả hữu đầu chọc cự nhân liền hướng về phía Đỗ Quyên bóng lưng la hét cái gì. Đỗ Quyên bước chân dừng lại nhíu mày quay người, trong lòng tự đủ không dứt đúng không? Cái này rõ ràng là tại khiêu chiến. Ngay tại nàng dự định ra tay độc ác giáo huấn một cái mới nhảy ra cái này, để đám cự nhân triệt để yên tĩnh xuống, vậy mà lúc này một thanh âm rõ ràng vang vọng toàn trường, nghe được thanh âm này, tất cả cự nhân đều an tĩnh lại, biểu lộ ngạc nhiên sửng sở, vô ý thức hướng phỉ ạ thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Lưu ý đến đám cự nhân phản ứng, Đỗ Quyên cũng hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn sang. Lại là lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Trần Tuyên trên thân. Lúc này đứng tại cự thạch đỉnh cao nhất Trần Tuyên suy nghĩ cùng ánh mắt không tại chạy không, một mặt mỉm cười thân thiện liếc nhìn cự nhân, vừa rồi cái thanh âm kia chính là hắn phát ra tới, rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Tiểu Nha Đầu đứng tại Trần Tuyên bên cạnh, một mặt mờ mịt nhìn xem hắn hỏi, "Lão gia, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta vì cái gì nghe không hiểu, bọn hắn làm sao tất cả đều nhìn về phía ngươi rồi?" "Vừa rồi ta nói chính là những người khổng lồ này tiếng nói, đại khái ý là chúng ta ngẫu tới nơi đây, trước đó là không biết, trải qua hữu hảo luận bàn về sau, hy vọng có thể cùng bọn hắn hữu hảo giao lưu." Trần Tuyên cười giải thích một câu. Tiểu Nha Đầu chớp mắt kinh ngạc nói, "Lão gia rõ ràng không có phát ra mấy cái thanh âm nha, thế mà biểu đạt nhiều như vậy ý tứ, không phải, lão gia ngươi làm sao lại nói bọn hắn, không phải là bởi vì ta ít đọc sách lống ta à?" Nghe vậy Trần Tuyên nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng cho nàng cái đầu vỡ nói, "Lão gia ta hống ngươi làm gì, có kẹo ăn à, về phần tại sao lại nói bọn hắn, ta vừa mới học à, ngươi sẽ không cho là ta thật sự ở đâu sững sờ để quên tỷ ở một bên bận rộn à?" "A, lão gia vừa mới học." "Làm sao học, đứng ở chỗ này liền học được rồi." Tiểu Nha Đầu mở mịt khó hiểu nói. Trần Tuyên nói, "Ta vừa rồi đem giác quan triệt để bung ra, không sai biệt lắm bao trùm nơi này cùng cự thành một phần mười phạm vi đi, cái phạm vi này bên trong cự nhân hàng ngàn hàng vạn, nhất cử nhất động của bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều tại ta giác quan bên trong, vô số tin tức hội tụ, tăng thêm bọn hắn giao lưu, tổng kết thu dọn, sau đó liền học được bọn hắn ngữ ngôn." Gặp Tiểu Nha Đầu vẫn là mờ mịt, Trần Tuyên dứt khoát nói như vậy, một đứa bé mù thì không biết, học được nói. Chuyện cùng nhận biết sự vật cũng liền thời gian mấy năm, kia là một chút xíu tạo dựng lên, lão gia ta chỉ là đem cái này quá trình rút ngắn đến trong vòng một khắc đồng hồ mà thôi. Cường đại giác quan thu nạp phạm vi bên trong bọn hắn các phương diện tin tức, tình huống chính là như vậy, minh bạch đi. "Mẹ, dạng này à, ta còn là không hiểu, nhưng lão gia thật lợi hại." Tiểu Nha Đầu cười nói, không xoắn xuýt nhiều như vậy, dù sao dưới cái nhìn của nàng tự mình lao ra ngoại trừ từ trong bụng sinh con đơn giản không gì làm không được. Gặp này Trần Tuyên im lặng, chẳng cùng nàng nói nhiều như vậy. Kỳ thật cũng chính là Trần Tuyên tu vi không đủ, mới dùng loại này đần đem kia, nếu là đến độ kiếp cảnh giới, tinh thần ý chí ngoại phóng quấy nhiễu hiện thực bắt đầu tiếp xúc thế giới bản chất, khi đó hắn đại khái xuất chỉ cần đối phương một câu, liền có thể đẩy ngã ra những người khổng lồ này văn minh tiếng nói, thế nào hình dung đây, tựa như hiểu được 1 cộng 1 bằng 2 quy luật, sau đó liền có thể đẩy ngã ra cao đẳng toán học đồng dạng đơn giản. Tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, tiến tính ngây người đám cự nhân cuối cùng là kịp phản ứng, trong đó cái kia đức cao vọng trọng cự nhân đứng ra nhìn về phía Trần Tuyên phương hướng kinh ngạc kỳ lý ba lạc một trận. Hắn lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi, học được bọn hắn tiếng nói Trần Tuyên, đem hắn kia lời nói phiên dịch tới, ý là, các ngươi là ai, từ đâu tới đây, làm sao lại nhỏ như vậy, tại sao lại nói lời của chúng ta nghe vậy. Trần Tuyên cười cười, đầu tiên là nhìn về phía Đỗ Quyên phương hướng nói, "Quyên tỷ trở về đi." Nghĩ đến không cần tiếp tục cùng bọn hắn dùng nắm đấm nói chuyện xong, tại Đỗ Quyên bước xuống cái kia một lần nữa đứng ra cự nhân mặc kệ đi tới thời điểm, Trần Tuyên nhìn về phía cái kia nói chuyện cự nhân, dùng bọn hắn tiếng nói cười nói, "Chúng ta từ rất xa địa phương đến, cụ thể lời nói là từ ngoại giới tới, có lẽ có ít không thỏa đáng, nhưng chúng ta hẳn không phải là các ngươi thế giới này người, nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Đây là lần thứ nhất gặp được các ngươi dạng này cự nhân đây, quả thực kinh ngạc, về phần tại sao lại nói các ngươi, khi nhìn đến các ngươi về sau, quan sát các ngươi mỗi tiếng nói cử động lâm thời học được nghe Trần Tuyên lời nói này, người khổng lồ kia rõ ràng không có xoắn xuýt nhiều như vậy, bắt lấy chính mình để ý trọng điểm, ngạc nhiên, có ngạc nhiên nói, ngươi nói là, các ngươi từ thiên ngoại thiên tới. Những người khổng lồ này quả nhiên đơn thuần, chính mình nói nhiều như vậy bọn hắn thế mà không hiếu kỳ, nghe được hắn, Trần Tuyên lông mày nhướng lên yên lặng nói, thiên ngoại thiên. Đối phương gật gật đầu lại gãi gãi đầu nói, các ngươi như vậy nhỏ bé, nhưng lại có thể cùng chúng ta chống lại thần kỳ bản sự, trong truyền thuyết, đến từ thiên ngoại thiên không thể nghi ngờ, trong truyền thuyết chỉ có thiên ngoại thiên mới có các ngươi dạng này người. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới hắn trong miệng thiên ngoại tiên, đại khái là chỉ ngoại giới đi, kể từ đó, đoán chừng thật có thể từ bọn hắn nơi này giải một cái này thần kỳ thế giới dưới đất đây. Tâm niệm thời gian lập loè, Trần Tuyên hiếu kỳ nói, có thể cùng ta nói một chút các ngươi hiểu rõ thiên ngoại thiên sao? Kỳ thật chúng ta vừa tới nơi này, có rất nhiều đồ vật muốn hỏi các ngươi đây. Lúc này tất cả cự nhân đều hiếu kỳ nhìn xem Trần Tuyên bọn hắn, chỉ trỏ, ong 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 ồn ào vô cùng, cái gì cũng nói, đều tại lẫn nhau hỏi thăm bọn họ lai lịch cùng cái gọi là thiên ngoại tiên, hoàn toàn quên tiếp tục đánh nhau sự tình. Cái kia nhảy ra cự nhân một mình đứng ở nơi đó tương đương xấu hổ, dứt khoát trở về gia nhập hiếu kỳ hỏi thăm hàng ngũ. Tiếp lấy cùng Trần Tuyên đối thoại cự nhân nói đến, đối với thiên ngoại thiên ta cũng không rõ ràng, cũng liền tin đồn đôi câu vài lời mà thôi, nếu không phải ngươi nói các ngươi không phải chúng ta thế giới này người, ta đều không nhớ ra được, cái này muốn ta chúng ta trong tộc trí giả, hắn hẳn là biết được càng nhiều, bất luận như thế nào, các ngươi ở xa tới là khách, chúng ta không cách nào đại biểu tộc quần nên đón ngươi nhóm, cái này mang các ngươi đi gặp trí giả đi, hắn phải rất cao. Thương nhìn thấy các ngươi nói tư duy đơn thuần hắn mới phản ứng được, gãi gãi đầu không có ý tứ xin lỗi nói, trước đó xem lại các ngươi là ra ngoài hiếu kỳ, tộc nhân thực sự chưa thấy qua, nếu có cái gì không đúng địa phương, ta ở chỗ này đối với các ngươi tiến hành xin lỗi, hy vọng không muốn ghi hận chúng ta không có ác ý chí giả. Nghĩ đến là cự nhân bên trong người thông minh đi, ngẫm lại cũng thế, dạng này tộc quần, chỉ dựa vào bạo lực là kéo dài không được bao lâu, nhất định có được lãnh đạo tộc quần tiến lên trí giả mới được. Thế là Trần Tuyên cười nói, chúng ta tới người là khách, khách theo chủ liền, rất chờ mong cùng các ngươi trí giả gặp mặt, làm phiền dẫn đường ha ha, các ngươi nói chuyện tốt kỳ quái à, tóm lại cùng chúng ta tới đi, nếu không đứng bả vai ta trên. Nhanh như vậy chút người khổng lồ kia chất phát nói. Lắc đầu, Trần Tuyên nói, vậy quá không lễ phép, các ngươi cứ việc dẫn đường chính là, chúng ta. Hả? Lời còn chưa nói hết, Trần Tuyên thình lình nhìn về phía phương xa, chỉ cảm thấy đại địa đang run rẩy, phảng phất có kinh khủng thủy triều hướng về bên này quét sạch, nơi chân trời xa đại địa bên trên, mắt Trần có thể thấy bụi mù cuộn lên. Ô. Cùng lúc đó, cách đó không xa trong thành lớn vang lên thê lương kèn lệnh thanh âm, vô cùng gấp rút. Bất thình lình tiếng kèn để ở đây tất cả cự nhân đổi sắc mặt, vô cùng khẩn trương, đều không để ý tới Trần Tuyên bọn hắn. Chương 550, không hiểu nghệ thuật chiến tranh, 1, chương 550, không hiểu nghệ thuật chiến tranh, 1, phương xa đại địa đang run rẩy bành mình, bụi mù cuộn cuộn, hình như có cuồng phong quét sạch cắt bay lá rụng, cự mục tại lay động sụp đổ. Phảng phất ngập trời thủy triều mãnh liệt mà đến muốn phá hủy hết thảy, ở giữa xen lẫn vô số gào thét tiếng gầm đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, phía sau trong thành lớn thê lương kèn lệnh càng phát ra rộn rộn, ngoài thành đám cự nhân sắc mặt đại biến, kinh hoàng lại ngưng trọng, không lo được cùng Trần Tuyên bọn hắn thương lượng, từng cái bước nhanh chân hướng phía cự thành trở về. Mau trở lại thành, thú triều tới, lần này quy mô không nhỏ, ít nhất là phá thành cấp, trong đó không biết rõ có bao nhiêu dũng sĩ cấp bậc mãnh thú, xem ra lần này lại phải bỏ ra rất đại thương vòng chạy nhanh lên, cầu treo dâng lên, cửa thành phải đóng lại. Chúng ta nếu như bị ngăn ở ngoài thành liền xong đời đáng chết xuất sinh, bọn chúng hôm trước mới xung kích qua Thái Dương thành mặt khác, hôm nay tại sao lại đến như vậy đại quy mô tộc nhân nhiều lắm, tại sao chạy tới nhiều như vậy? Xem náo nhiệt à, thế mà xảy ra chuyện như vậy, trước mặt đi nhanh điểm thông chi bên trong thành, lần này thú triều hung mãnh, rất có thể phá thành, để ra yếu tránh ở trong nhà, tốt nhất là tiến vào hầm chỗ tránh nạn, cái này còn cần ngươi nói, bên trong thành so chúng ta càng phát hiện ra trước, đều đã thổi hưởng ứng chiến kèn lệnh ghê tởm à, hôm nay trong thành có bao nhiêu dũng sĩ, chúng ta có thể đỡ nổi sao? Không biết rõ, vừa trở về đây liền một cái Lạc Kha, trước đó cùng Thiên Ngoại Thiên tới khách nhân tỷ thí binh khí đều hủy đi còn muốn nói bao nhiêu lần, Lạc Kha còn chưa triệt để nắm giữ huyết mạch lực lượng, không có thông qua dũng sĩ khảo hạch, được rồi, không trọng yếu, bên trong thành có dự bị binh khí, hy vọng nàng nhiều hơn chém giết xuất sinh a. Đúng rồi, Thiên Ngoại Thiên tới khách nhân, mau theo chúng ta vào thành, bên ngoài không an toàn, thú triều tới, rất nguy hiểm, chúng ta sau đó phải chiến đấu bảo hộ Thái Dương thành, chỉ sợ tạm thời không thể mang các ngươi đi gặp trí giả. Ngưng trọng khẩn trương đám cự nhân cái gì cũng nói, kinh hoàng sau khi cũng không quá mức hỗn loạn, tựa hồ đối với dạng này tình huống trải qua rất nhiều, không nói ngay ngắn rõ ràng, nhưng cũng không có tao loạn. Từ bọn hắn lộn xộn trong giọng nói, giác quan bung ra Trần Tuyên đem các loại tin tức thu vào trong hai, tâm niệm lấp lóe nhanh chóng phân tích thu dọn, đạt được mấy đầu mang tính then chốt tin tức. Đầu tiên là dẫn đến phương xa nguy hiểm đột kích chính là thú triều, quy mô rất lớn, mà loại chuyện này đám cự nhân đã quá quen thuộc, rõ ràng 3 ngày 2 đầu liền sẽ phát sinh một lần, hoặc là tiếp tục tính lọt vào thú triều công kích. Nhưng mà vô duyên vô cớ, vì sao thú triều sẽ công kích tòa này cự nhân thành trì? Đã gọi thú triều, vậy thì không phải là đơn nhất dã thú quần thể, tuyệt đối là nhiều loại manh thú hỗn hợp, bình thường mà nói không có hấp dẫn no nhóm đồ vật, nghĩ đến là sẽ không liên hợp lại công kích cùng một cái mục tiêu, dù sao khác biệt sinh vật ở giữa cũng là mạnh được yếu thua sẽ chém giết lẫn nhau, đây là đại tự nhiên pháp tắc, ở đâu đều đồng dạng. Bởi vậy Trần Tuyên suy đoán, bên trong tòa thành này tuyệt đối có cái gì không tầm thường đồ vật hấp dẫn dã thú không ngừng công kích nơi này. Tiếp theo tòa thành này gọi Thái Dương thành, vẻn vẹn cái tên này liền ý nghĩa phi phàm, làm không tốt là cự nhân cái này tộc quần vương thành thậm chí đế đô đồng dạng nơi trốn. Tiếp lấy chính là dũng sĩ cái này từ mấu chốt, tại cự nhân tộc trong đám tựa hồ có ý nghĩa là thủ, rõ ràng là cường giả đại danh tử. Như là Trần Tuyên trước đó đoán như thế, nắm giữ đặc thù máu nhịn chi lực, có thể thật to tăng lên cự nhân thực lực. Trước đó cái kia cùng Đỗ Quyên tỷ thí qua nữ cự nhân chính là cái rất tốt ví dụ, nghe cái khác cự nhân nói nàng gọi là Kha, khó trách có thể bị nhiều như vậy cự nhân ngưỡng mộ, không phải là bởi vì nàng tướng mạo, mà là dũng sĩ cái danh xưng này. Mà Lạc Kha còn không phải chân chính dũng sĩ, không có trải qua khảo hạch, nhiều nhất là quân dự bị, mà nàng cũng không triệt để nắm giữ cái gọi là huyết mạch lực lượng, hắn thực lực liền đã không thua Đỗ Quyên cái này tiên tiên cao thủ, nếu không phải Đỗ Quyên được xưng tụng như lợi, muốn chiến thắng nàng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Còn không có triệt để nắm giữ huyết mạch lực lượng Lạc Kha liền đã có thực lực như thế, như vậy cự nhân trong miệng chân chính dũng sĩ lại là thực lực cỡ nào? Có thể so với tiên tiên trung thượng du thậm chí đỉnh tiêm, có thể hay không đạt tới tông sư chiến lực? Nhất làm cho Trần Tuyên buồn bực là, cự nhân bên trong rõ ràng tồn tại không ít thực lực cường đại dũng sĩ, có thể nghe đám cự nhân khẩu khí, những cái kia dũng sĩ tựa hồ bình thường cũng không trong thành thủ hộ gia biên, lấy về phần đối mặt thú triều còn phải phổ thông cự nhân liên hợp lại chống cự, như vậy những cái kia dũng sĩ đi đâu? Bọn hắn chỗ địa phương, có thể hay không cùng thú triều công kích Thái Dương thành có quan hệ? Kỳ thật phổ thông cự nhân chiến lực liền không yếu, sau trưởng thành thể phách lực lượng cũng đủ để nghiền ép bình thường tiên thiên, chỉ là nhanh nhẹn phương diện là nhược điểm, mà lại không có luyện võ, nói trắng ra là chính là không hiểu kỹ xảo đem tự thân thể phách ưu thế mấy lần thậm chí gấp 10 chuyển hóa làm sức chiến đấu. Đương nhiên, cái này thần kỳ thế giới bên dưới hết thảy đều trở nên vô cùng to lớn, bạo lực đối kháng như vậy đủ rồi, phương diện kỹ xảo rất nhiều thời điểm ý nghĩa không lớn, huống hồ đám cự nhân còn nắm giữ huyết mạch loại này tăng lên chiến lực thủ đoạn, so sánh người bình thường võ đạo tu hành cái nào tốt hơn không có cách nào làm so sánh, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Nghĩ lại ở giữa Trần Tuyên não hải hiện lên rất nhiều suy nghĩ, biến cố đột phát, cách không vẫy tay, đem trong hỗn loạn còn chưa đến gần Đỗ Quyên nhiếp tại bên người, chợt mang theo các nàng phóng người lên, cũng không lo được lễ phép không lễ phép, đi vào cùng hắn thương lượng cự nhân bả vai nói, gặp mặt các ngươi trí giả sự tình không đổi, tùy thời đều có thể, trước ứng phó dưới mắt nguy cơ lại nói ừm, trước vào thành giải quyết dưới mắt nguy cơ lại mang các ngươi đi gặp mặt trí giả, ta liền nói các ngươi hẳn là đứng bả vai ta lên đi, cái này một lát loạn bắt đầu ta đều đem các ngươi làm mất rồi, cổ lão tương truyền có thiên ngoại thiên tồn tại, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên ngoại thiên khách tới đây, cũng không thể để các ngươi ra sơ suất cự nhân có chút nghiêng đầu nhìn xem trên bờ vai Trần Tuyên bọn hắn cười nói, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, rất thuần phát. Cái này thật đúng là đứng ở trên vai người khổng lồ, Trần Tuyên trong lòng mỉm cười, trở về nhìn hướng về sau phương, thú triều nhanh chóng tại hướng phía Thái Dương thành tới gần, đã có thể nhìn thấy kia vô số thân ảnh to lớn, đa số tẩu thú, không thiếu mãnh cầm. Vô số to lớn mãnh thú phần lớn đều là Trần Tuyên chưa từng gặp qua, hình thể cơ hồ đều tại 10 trượng trở lên, có dài cùng loại cánh thịt cự mãng, nhưng này cánh thịt hoàn toàn không đủ để bọn chúng đằng không phi hành, nhiều nhất chỉ có thể kề sát đất trượt một đoạn cự ly. Cũng có vai lớp 12-10 trượng trở lên hình bò sinh vật, cùng núi nhỏ đồng dạng, trên đầu bốn cặp to lớn sừng phá lệ dữ tợn, to lớn móng cất bước dẫm trên mặt đất dẫn phát rung mạnh, còn có sói đồng dạng sinh vật. Thân dài hơn 20 trượng, trên thân lại che có bản giáp đồng dạng bóng loáng chất sừng xương vào ngoài, còn có trương ngư đồng dạng u lam sinh vật, to lớn xiềng xích xúc tu lấp lóe lam u dòng điện. Rất nhiều, bị giới hạn nhận biết, Trần Tuyên tạm thời chỉ có thể sử dụng nhận biết bên trong sinh vật đi đại khái hình dung bọn chúng ngoại hình, vô cùng to lớn. Các loại to lớn sinh vật ở trên mặt đất lao vụt quét sạch, giữa bọn chúng cũng sẽ lẫn nhau chen chúc giẫm đạp, ngẫu nhiên sẽ còn công kích, thỉnh thoảng liền có sinh vật bị chen chúc giẫm đạp bên trong kêu thảm gào thét biến thành thịt nát, thuận tiện bị đi ngang qua những sinh vật khác ăn. Mà tại cỗ này cực lớn đến gần như vô biên vô tận thú triều bên trong, số lượng nhiều nhất thì là loại kia 6 chân sinh vật, chiếm cứ đại bộ phận, tại thú triều bên trong liền lộ ra tựa như tạp binh đồng dạng. So sánh với dưới mắt cái này kinh khủng thú triều, mặc kệ là quy mô vẫn là cảm giác các bác, hôm qua muộn Trần Tuyên bọn hắn tại đi vào cái này thế giới dưới đất lối vào tập kích doanh địa 6 chân sinh vật quần thể căn bản không đáng chú ý, liền 1% cũng chưa tới. Mắt thấy những này, đứng tại cự nhân trên bờ vai Trần Tuyên trầm ngâm hỏi, xem ra các ngươi thường xuyên tao ngộ dạng này thú triều tập kích. Rõ ràng sự tình, nhưng cự nhân vẫn như cố gật đầu đáp lại nói, đúng vậy, 3 ngày 2 đầu liền sẽ tới một lần, có thời điểm thậm chí tiếp tục mấy ngày mới có thể thối lui, ngươi nhìn thành này bên ngoài khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, có chút địa phương đều không có triệt để dọn dẹp xong, bất quá bình thường quy mô cũng không lớn. Lần này tại ta trải qua bên trong cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe vậy Trần Tuyên gật đầu nói, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, những này thú triều tại sao lại không sợ người khác làm phiền công kích các ngươi thành trì đâu? Cũng không thể vô duyên vô cớ đi, nếu như vấn đề này có chỗ mạo phạm coi như ta không có hỏi qua cái này ta cũng không rõ ràng, chờ đến gặp mặt trí giả thời điểm hắn hẳn là có thể giải đáp ngươi nghi hoặc. Các cự nhân lắc lắc đầu nói, rõ ràng không muốn quá nhiều đề cập mà không phải không biết rõ, tựa hồ dính đến bọn hắn những người khổng lồ này cấm kỵ, nhưng xem ra cũng không phải là không thể cho ai biết, chỉ là cần nhất định cấp độ mới có tư cách đàm luận những thứ này. Trần Tuyên không phải không phân tức người, như thế liền không hỏi tới nữa, ngược lại nói, cùng ngươi giao lưu đến bây giờ, còn không biết rõ tôn giá xưng hô như thế nào đây. Tại hạ Trần Tuyên, lần đầu tiên tới cái này đối chúng ta mà nói hết thảy đều vô cùng cự đại thế giới, tới địa phương đại khái suất chính là các ngươi nói tới thiên ngoại thiên, đối với các ngươi phong tục không quá minh bạch, nếu có không xem chừng mạo phạm địa phương mong được tha thứ các ngươi những này thiên ngoại. Thiên người nói chuyện luôn cảm giác rất khó chịu à, kỳ thật chúng ta không có chú ý nhiều như vậy, ngươi không cần dạng này, tùy ý một chút là được. À đúng, ta gọi Lôi Mạc, là một chi đi săn đội trưởng. Bình thường phụ trách mang theo tộc nhân ra ngoài đi săn thu thập đồ ăn, mặc dù thú triều không ngừng đột kích chúng ta không thiếu ăn, nhưng cũng không thể tổng ăn thịt cự nhân. Hồi đáp, rất hay nói, bọn hắn chỉ là nhìn qua đơn thuần, cũng không đần cũng không phải câm điếc. Chương 550, không hiểu nghệ thuật chiến tranh 2, chương 550, không hiểu nghệ thuật chiến tranh 2, có thể sau khi trao đổi, văn minh khác nhau tiếp xúc, có quá nhiều để cho người ta hiếu kỳ muốn giải địa phương, chẳng qua là khi hạ tình huống không cho phép ngồi xuống tâm bình khí hòa giao lưu. Nói chuyện thời khắc, đám cự nhân gắng sức đuổi theo, cuối cùng tất cả đều tiến vào vực sâu miệng lớn cửa thành. Xuyên qua thật dài cổng to gò, theo cầu treo bị bản kéo dâng lên, cửa ra vào rơi xuống, tường thành nội bộ cửa chính đẩy ra khép kín, đem bên ngoài ngăn cách tại như núi cao tường thành bên ngoài. Sau khi vào thành, cầm trong tay cốt đao Lôi Mạc dọc theo cao lớn thềm đá sông lên tường thành nói, thiên ngoại thiên khách nhân Trần Tuyên, tiếp xuống ta muốn gấp thủ hạ đi săn đội thành viên chiến đấu nên đón thú triều, lần này chiến đấu rất nguy hiểm, không tỉ vết cố kỵ các người tốt nhất là đi vào trong thành chỗ sâu tìm an toàn địa phương giấu đi, không có mạo phạm chi ý, trên thực tế các người hình thể, tùy tiện tìm địa phương mà giấu, tránh thoát nguy cơ lần này vẫn là rất đơn giản. Lần này rất có thể muốn bị phá thành các ngươi bận bịu chính mình là, không cần phải để ý đến chúng ta, cũng sẽ không cho các ngươi thêm phiền, mà lại chúng ta thân thể mặc dù không có các ngươi như vậy cao lớn, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận, nói không chừng còn có thể cho các ngươi giúp chút ít bận bịu. Trần Tuyên bình tĩnh nói, không có cười, người ta chính tao ngộ nguy cơ đây, cái này thời điểm cười lên liền không thích hợp. Nghĩ đến trước đó Đỗ Quyên cùng Lạc Kha đọ sức bày ra thực lực, liền Lạc Kha cái này chuẩn dũng sĩ đều bại, Trần Tuyên bọn hắn tự nhiên có chỗ độc đáo, thế là Lôi Mạc cũng không còn xoắn xuýt bọn hắn vấn đề an toàn, gật đầu nói, như vậy các ngươi xin cứ tự nhiên, chú ý an toàn. Ta liền mặc kệ các ngươi nói bọn hắn đã leo lên tường thành, Lôi Mạc ánh mắt tuần sắt lớn tiếng hô, giang thú đội người đâu, hướng ta bên này tụ hợp, cầm lấy vũ khí của các ngươi nên đón chiến đấu, thề sống chết. Thủ vệ Thái Dương thành. Tới lao đại, ta ở chỗ này ta trước khi chết, những cái kia đang chết xúc sinh mơ tưởng vào thành tàn sát ta tộc nhân. Tại đám cự nhân tập hợp tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Trần Tuyên cũng thức thời mang theo Đỗ Quyên các nàng ly khai Lôi Mạc Bà Bay, đi vào bên tường thành duyên một tòa tường chắn mái trên quan sát lỗ nơi hẻo lánh, so với đám cự nhân khoa trương hình thể không chút nào thu hút, không chút nào ảnh hưởng đám cự nhân hành động. Tình huống khẩn cấp nguy hiểm, đám cự nhân đối bọn hắn mấy cái này thiên ngoại thiên khách tới dù là tò mò như thế nào đi nữa, lúc này cũng không có thì giờ nói lý với bọn hắn, tối đa cũng liền ngẫu nhiên dò xét một chút, nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt táo bạo nhìn chằm chằm ngoài thành, ánh mắt kiên định vô cùng. Đi vào trên tường thành liền cùng đứng tại đỉnh núi, trước đó Trần Tuyên quan sát một cái, phía trên tường thành độ rộng liền vượt qua 200 trượng, cứng rắn nham thạch lát thành, so tường thành độ cao cao hơn, bằng không mà nói, lấy đám cự nhân thân thể căn bản không thi triển được. Bên trong thành thê lương dồn dập kèn lệnh thanh âm không ngừng, còn có chống trận lôi minh, xung quanh bốn phương tám hướng cái này đến cái khác cự nhân cầm binh giáp ra phun lên tường thành, không có bất luận kẻ nào lùi bước, những người khổng lồ này, dù là một cái, chỉ cần trưởng thành liền có được cường hãn sức chiến đấu. Bất quá bên trong thành lại là khắp nơi trình diễn rối loạn chẳng cảnh, kêu sợ hãi kêu gọi thanh âm không ngừng, mặc kệ cự nhân cái này tộc quần cỡ nào cường đại, luôn có lao hấu kẻ yếu, đối với chiến tranh tàn khốc cuối cùng sẽ e ngại. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, trong tầm mắt thấy, hàng ngàn hàng vạn cự nhân leo lên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch, các nơi còn tại liên tục không ngừng tụ đến. Bất quá đám cự nhân cũng không có làm trở lấy thú triều tiếp cận, rất nhiều đều tại vận chuyển chuẩn bị chiến đấu vật tư, tỉ như cung tiễn ném mâu gỗ lăn cùng một chút chứa không rõ chất lỏng to lớn bình thể. Tổng thể mà nói, dạng này chuẩn bị chiến đấu phương thức cùng Trần Tuyên hiệu qua thủ thành chiến không có quá khác biệt lớn, khác biệt duy nhất chỗ hết thảy đều vô cùng to lớn mà thôi, liền rất không hài hòa. Ngoài thành thú triều nhanh chóng đột kích, đơn giản phô thiên cái địa một chút nhìn không thấy bờ, quân tiên phong đã cự ly tòa thành này không đến 3 dặm địa, so Trần Tuyên bọn hắn tiếp xúc cự nhân chi địa càng thêm tiếp cận. Hình ảnh kia cảm giác gáp bách 10 phần, làm cho người sợ hãi, nếu là bị ngoại giới người bình thường đối mặt, rất nhiều người chỉ sợ muốn bị dọa chết ơi, đừng nói mạnh như vậy thú khoa trương hình thể, bị lao hổ trực tiếp hủ chết đều không phải số ít. Lao ra, cái này thật có thể chống đỡ được sao? Tiểu nha đầu thần sắc căng cứng nói, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, quả thực có chút bị dọa. Trần Tuyên thần sắc bình tĩnh nói, thú triều mặc dù to lớn, nhưng cũng đừng xem thường đám cự nhân sức chiến đấu, bọn hắn ở chỗ này không biết rõ sừng sững bao nhiêu năm, tuyệt đối có tương đương phong phú ứng đối kinh nghiệm, huống hồ bọn hắn còn có điều vị dũng sĩ đây, chỉ là trước mắt cũng không nhìn thấy, thú triều nơi xa hình như có một chút ta đều cảm giác nguy hiểm khí tức phân tán, chỉ sợ có thể so với tông sư chiến lực, bình thường mà nói, dạng này đối kháng đám cự nhân phải dùng không ít người mệnh đi lấp, đương nhiên, dạng này đại quy mô chiến đấu, cá thể cường đại kỳ thật không được tác dụng cực kỳ trọng yếu, tựa như năm ngoái Giang Viễn bọn hắn xung kích hoàng cung, Giang Viễn lợi hại đi, còn không phải bị một đám tiên tiên cảnh giới ám long vệ thu thập, hy vọng những người khổng lồ này có thể giữ vững đánh lui thú triều. A tiểu nha đầu thấp phòng nói, nàng là thật sợ hãi, nhưng không nói gì ủ rũ lời nói, chính mình lao ra thần sắc bình tĩnh liên đối lấy nàng, cũng hơi buông lòng xuống tới. Đỗ Quyên mặc dù là tiên tiền cao thủ, có thể hình ảnh như vậy cũng là kinh hãi không thôi, nghe Trần Tuyên cầm trong tay đoạn đao, nàng yên lặng hỏi, dũng sĩ là cái gì? Trần Tuyên học xong đám cự nhân tiếng nói, nàng có thể nghe không hiểu, là lấy căn bản không biết rõ trước đó Trần Tuyên cùng cự nhân nói thứ gì. Đối với cái này Trần Tuyên nhanh chóng giải thích nói, chính là cự nhân bên trong lợi hại nhân vật, tựa như trước đó cùng ngươi đọ sức nữ cự nhân, nắm giữ tăng lên chiến lược đặc thù huyết mạch lực lượng, nhưng nghe đám cự nhân nói, cái kia gọi là kha nữ cự nhân còn không thể xưng là dũng sĩ, mà mắt nhìn hạ tình huống, những cái được gọi là dũng sĩ có chính mình đặc thù sứ mệnh, nghĩ đến sẽ không dễ dàng hiện thân tham dự dạng này thủ thành chiến dạng này a, chúng ta mới đến, cự nhân ơi. Này có quá nhiều chúng ta không hiểu rõ đồ vật, Đỗ Quyên trầm ngâm nói, không đi xoắn suýt nhiều như vậy, nếu không phải đi theo Trần Tuyên mang đến, nàng đều gần như không có khả năng tiếp xúc đến cự nhân. Lúc này thú triều nhất phía trước đã tiếp cận ngoài thành, Trần Tuyên đưa tay nói, Quyên tỷ đem Mặc Vũ đưa cho ta, dù sao đều đã mang đến, sử dụng đi, nhiều năm như vậy, cuối cùng phát huy được tác dụng, vẫn luôn đặt vào hít bụi, trước đây thế nhưng là bỏ ra 3000 lượng bạc khoản tiền lớn chế tạo, năm đó Trần Tuyên tại Mặc Thành tự mình tìm Ô Tam Nương chế tạo trường cung Mặc Vũ, vốn là thuộc về tiểu cao tài sản, năm ngoái Trần Tuyên dọn nhà thời điểm, cao gia lại cho hắn đưa tới, Trần Tuyên cũng không có chú ý, vẫn là tiểu nha đầu kiểm kê khố phòng phát hiện, lần này đi ra ngoài thuận tiện mang theo, không ngờ thật hữu dụng trên thời điểm. Lại nói ban đầu ở Ngọc Sơn học đường đọc sách thời điểm, tiên sinh dạy bảo quân tử lục nghệ, đám kia tiểu hài bên trong, Trần Tuyên tại kỵ xạ phương diện là làm chi không thẹn thứ nhất, chớ nhìn hắn đọc sách cao hơn không lên cảnh mình Chu Ngọc bọn người, võ đạo thiên phú vô xuất kỳ hữu, chẳng qua là lúc đó hắn ăn nhờ ở đậu, địa thấp không có đi làm náo động. Đỗ Quyên lúc này đem Mặc Vũ gỡ xuống nhanh chóng lắp ráp tốt đưa cho Trần Tuyên, cầm trong tay trường cung, cũng không trước tiên cài tên, Trần Tuyên khẽ vuốt dây cung làm sơ hồi ức nói, năm đó cầm tới cây cung này thời điểm, thiếu gia Lô Mãng vào tay còn đả thương chính mình, từ đó liền đem gắt xó, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái đều 8 năm trôi qua, cao thiếu gia chính là người đọc sách, người khiêm tốn ôn tồn lễ độ, không ngờ khi còn bé cũng như vậy Lô Mãng. A Đỗ Quyên ngạc nhiên nói, não bổ ra một cái đẹp mắt tiểu hài nghe răng trợn mắt mở cung, kết quả kéo căng chính mình hình tượng. Trần Tuyên lúc này vui mừng mà nói, tiểu cao khi còn bé chơi rất vui, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, trong mắt thế nhân thật sự là hắn là người khiêm tốn, kỳ thật võ công không tầm thường, cơ hồ không cùng người giao thủ, đó là bởi vì phạm là chém chém giết giết công việc này đều là ta làm. Tốt, chiến đấu đã bắt đầu, chúng ta cũng lưu ý chút thuận tiện giúp điểm bận điệu, đừng ly khai bên cạnh ta. Thế là Đỗ Quyên các nàng không đang nói cái gì, tới gần Trần Tuyên nhưng cũng không bệ phận ảnh hưởng hắn cự ly. Thú triều tới, bắn tên, giết a. Tại thú triều xuất hiện tại sông Hộ Thành một bờ khác thời điểm, trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch đám cự nhân lúc này hạ lệnh xuất thủ. Kia từng trương tại Trần Tuyên bọn hắn xem ra to lớn vô cùng cung nọ phát ra để cho người ta ghê răng thanh âm, cây cột đồng dạng mũi tên gào thét mà ra hướng phía thú triều bay đi, xé rách trời cao nổ đùng nghẹn nào, còn có càng lớn lao ném mâu như mưa rơi hướng về thú triều. Gặp này Trần Tuyên lúc này ngạc nhiên im lặng, những người khổng lồ này tựa hồ tất cả đều từng người tự chiến loạn xạ một mạch, căn bản không hiểu được phối hợp cùng tính nhắm vào đối thú triều nơi nào đó tiến hành đả kích ta, hoàn toàn không có bất luận cái gì trương pháp có thể nói. Cái này cũng gọi là chiến tranh. Sợ không phải những người khổng lồ này căn bản liền không có chuyên môn nghiên cứu qua chiến tranh môn này nghệ thuật đi. Trần Tuyên cũng rút ra một chi cùng trường cung mặc vũ nguyên bộ mũi tên, cùng so sánh, cái này cùng cây tâm là thật không có khác nhau.